Chương 421, Xích Tâm Tiên Tử, tình một chữ này chương 421, Xích Tâm Tiên Tử, tình một chữ này Vu Thông Thiên nhìn về phía chân trời, tựa như xa vào đến hồi ức, sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, sư tỷ của ngươi, người xưng Xích Tâm Tiên Tử. Nhiều năm trước, chỗ yêu không phải người, bị người trêu đùa tình cảm, lập tức người kia biến mất, nàng nhiều năm qua, đau khổ truy tìm người kia tung tích, một mực chưa về. Ai, đều là tình gây, thế gian 7000 chữ, chỉ có chữ tình nhất đả thương người, tình một chữ này, không biết hại bao nhiêu người, Ngọc Lộ, ngươi ngày sau không cần thiết xử trí theo cảm tính, cuối cùng rơi bi thương chi địa a. Ngọc Lộ đội vàng gật đầu nói sư phụ yên tâm, Ngọc Lộ tuyệt đối không học sư Minh sư tỷ đem chính mình làm điên cuồng. Chỉ là sư phụ mang ta đi ra, chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất muốn đi chỗ nào đâu? Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tổ chức sắp đến, ta dẫn ngươi đi nơi đó nhìn xem náo nhiệt, cũng đẹp mắt nhìn người tuổi trẻ bây giờ có bao nhiêu lợi hại, ngươi có thể như vậy khích lệ chính mình. Ngọc Lộ, ngươi trời sinh kiếm thể, chính là tuyệt thế chi tư, chỉ cần hảo hảo tu luyện, tương lai nhất định bất khả hạn lượng, siêu việt sư Minh sư tỷ của ngươi bọn họ càng là ở trong tầm tay. Ngươi cũng là sư phụ duy nhất một cái đệ tử cuối, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Sư phụ, xin ngài yên tâm, Ngọc Lộ nhất định hảo hảo nghe sư phụ, hảo hảo tu luyện, đem sư môn phát dương quang đại, cũng trở thành một cái như là sư phụ một dạng tuyệt thế kiếm tu. Vu Thông Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nói tốt, có chí khí. Thông hướng Bảo Kính Châu trên quan đạo, một cái dương cánh chừng 5 trượng to lớn tiên hạc ở trên trời bay lượn, tiên hạc phía trên ngồi một thanh niên nam tử, còn có một đôi nam nữ đứng ở trên đó. Thanh niên nam tử kia nhìn về phía đứng đấy hai người nói sư huynh, sư tỷ, chúng ta một đường ngừng đi một chút, cũng không biết bao lâu mới có thể đến đạt Bảo Kính Châu. Giờ phút này nữ tử xoay người lại, có thể thấy được nàng này một thân quần áo màu xanh, bộ dáng xinh đẹp phi thường, không phải địa mẫu Ngô Thu Thủy hay là người nào. Mà cái kia đứng đấy nam tử, sắc mặt ôn hòa có chút đẹp trai, lại là Thiên Tàm, làm sao người này cũng không tiếp tục là ban đầu ở Thiên Cầu Trấn Hạo Thiên Võ Quán bên trong, cái kia lão tàm đầu hình tượng, hắn hôm nay mới thật sự là hắn a. Cái kia ngồi nam tử, chính là Thạch Đầu, Bạch Mục Nhiên. Ngô Thu Thủy nhìn về phía Thạch Đầu, một lát mới nói làm sao, xuất ruột, sư phụ thế nhưng là nói, để cho chúng ta mang theo ngươi tốt nhất đi dạo một vòng, cũng không nên không chịu nổi tính tình, lần này đi hướng Đồng Kinh Châu, cũng là đối với ngươi tâm cảnh một lần ma luyện. Bất quá sao, tính toán thời gian, lại có một chút thời gian, chúng ta liền có thể đến. Thiên Tàm cũng đi theo gật đầu nói, đúng vậy à, tiểu sư đệ, chớ có phập phồng không yên, bây giờ tu vi ngươi tiến triển quá nhanh, thế nhưng là đạo tâm lại bất ổn, đây là tu giả tối kỵ, như vậy, cũng là sư phụ vì sao muốn dạng này dặn dò nguyên nhân. Thạch Đầu nghe được lời của hai người, thầm cười khổ, nghĩ thầm sư phụ người này cái gì đều tốt, chính là đánh giá quá thấp năng lực của ta, đối mặt sư tỷ cùng sư minh song trọng áp bách, hắn cũng chỉ có thể trái lương tâm nói, tốt tốt tốt, ta nghe các ngươi hai người tốt à. Thiên Tàm cùng Địa Mẫu nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mới có chút hài lòng. Nô Thu Thủy nhìn về phía phương xa, một lát mới nói nghe nói lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sẽ trêu chọc rất nhiều nhân vật lợi hại đâu, Thạch Đầu, trận chiến này cũng là ngươi muốn dương danh thiên hạ trận chiến đầu tiên. Bạch Mục Nhiên hơi sững sờ, không muốn sư tỷ đối với hắn chờ đợi cao như thế, bất quá sao, hắn đối với cái này cũng là có một ít lòng tin, dù sao như là chính mình như vậy tuổi trẻ, liền đã đạt tới kim đan đỉnh phong, đồng thời còn tế luyện ra chính mình bản mệnh phi kiếm. Thử hỏi, thiên hạ này lại có mấy người như là chính mình lợi hại như vậy đâu? Không hiểu trong lòng của hắn dâng lên vô tận hiếu thắng chi khí, thực tình muốn để khắp thiên hạ các thiên chi tiêu tử nhìn một chút, ai mới là thiên hạ này lợi hại nhất, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Lại là khoảng cách Bảo Kính Châu mà khắc một đầu trên quan đạo, người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử dục ngựa lao vụt tại trên quan đạo, con ngựa này toàn thân huyết hồng, cái trán một đóa cánh hoa màu trắng ấn ký, ấn ký phía trên còn sinh một viên độc giác. Nếu là có người biết hàng, tất nhiên sẽ kinh ngạc con ngựa này lại là ngựa bên trong vương giả giống như tồn tại, đỏ thỏ ngựa. Con ngựa này ngày đi mấy ngàn dặm đều không phải là vấn đề, thỏa thỏa bảo mã một viên. Mà nữ tử này thân phận thật không đơn giản, lại là từ đại đô xuất phát đã vài ngày tư linh, lúc đầu sư phụ nàng phái mấy người đi theo nàng một đường đồng hành, thuận tiện hộ nàng tả hữu. Làm sao toàn bộ đều bị tư linh cự tuyệt, lý do của nàng rất đơn giản, chính là muốn rèn luyện một chút chính mình. Nàng tính cách bướng bỉnh, cuối cùng sư phụ nàng cũng là không có cách nào, chỉ có thể đồng ý, đồng thời nói cho nàng một tin tức tốt, chính là lần này võ đạo đại hội, Mộ Dung thập cửu hoàng tử cũng sẽ đi tham gia. Tư linh nghe nói như thế, lập tức cao hứng không gì sánh được, bởi vì Mộ Dung thập cửu rời đi đại đô, đi Vân Chi Tiên cung sau, hai người đã có nhiều năm không thấy mặt, cũng không biết công tử như thế nào đâu. Cho nên nàng trong lòng rất là chờ mong nhìn thấy công tử thời điểm bộ dáng. Nàng từ đại đô xuất phát, một đường phi nước đại, không muốn một ngày này, vừa mới vượt qua một ngọn núi, phía trước liền xuất hiện oanh minh thanh âm đánh nhau. Lập tức nàng liền thấy, một đám nam tử áo đen ngay tại truy sát một người mặc áo trắng nam tử, chỉ là nam tử kia vô cùng lợi hại, một thân kiếm thuật càng là tinh diệu. Ngay tại song phương đánh nhau kịch liệt, không ngừng hướng Tư Ninh bên người tới gần. Tư Ninh trong mắt mang theo vẻ cảnh giác, giờ phút này chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, những người áo đen kia cũng đều là người xấu. Có thể thế gian sự tình nơi nào có tuyệt đối. Nàng âm thầm phòng bị, không dám kinh thường. Cũng ngay tại giờ phút này, nam tử áo trắng kia lớn tiếng nói, cô nương, còn xin ở cách xa một chút, chớ có để nhóm này ra hỏa tổn thương ngươi. Tư Ninh lập tức nói, ngươi đến cùng là ai? Ta bèn nói đưa thư viện Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần, rất quen thuộc danh tự, chẳng lẽ lại là đạo hạ thư viện người kia xương tiên kiếm hoàn mỹ Kiếm Vô Trần? À, ta danh khí lớn như vậy sao, cô nương vậy mà biết tên của ta, không sai, vậy chính là ta, sư phụ của ta chính là Kiếm Thánh Cắt Thông Huyền. Nghe được Cắt Thông Huyền danh tự, nàng an tâm rất nhiều, kiếm thánh tên không ai không biết, không người không hiểu, huống chi hắn nhưng là đạo hạ thư viện nổi danh đệ từ đâu. Như vậy, Nàng liền nói ra, những người này là ai, có muốn hay không ta hỗ trợ? Kiếm Vô Trần hơi sững sờ, lập tức nói, ngươi sẽ không cho là ta đánh không lại bọn hắn đi, ta chỉ là đùa bọn hắn chơi đùa thôi. Những người áo đen kia nghe chút lời này, lập tức có người giận dữ nói, Kiếm Vô Trần, ngươi ăn cắp ta Huyền Âm Vương Ngọc Linh Châu, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, ta khuyên ngươi nhanh đưa hạt châu giao ra, bằng không mà nói, liền xem như chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm Vô Trần hừ lạnh một tiếng nói, nếu như các ngươi thánh nữ Nguyệt Linh Lung ở đây, có lẽ ta còn e ngại mấy phần, chỉ bằng các ngươi sao, mấy cái tôm tép nhại nhép mà thôi, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem tiểu gia ta thủ đoạn. Liền thấy hắn thần niệm khẽ động, một thanh phi kiếm từ phía sau hắn bay ra, rơi vào trên tay của hắn, cổ tay hắn khẽ động, thanh phi kiếm xoay tròn một vòng, liền thấy phi kiếm vậy mà hóa thành một vòng lít nha lít nhít phi kiếm với ảnh. Cổ tay hắn lắc một cái, vô số kiếm ảnh vậy mà thoát ly bảo kiếm của hắn, tại hắn trên bảo kiếm mặt phi tốc xoay tròn. Trong miệng hắn quát, tật. Phi kiếm trong nháy mắt bay ra ngoài, giữa không trung, lại đột nhiên nổ tung, lại một lần nữa hóa thành vô số từng vòng kiếm ảnh đối với những người áo đen kia công kích đi qua. Kiếm ảnh vô cùng lợi hại, người áo đen nhao nhao xuất kiếm ngăn cản, làm sao cái kia từng vòng kiếm ảnh vậy mà lại sẽ nổ bể ra đến, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá một lát, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, người áo đen nhao nhao trúng chiêu nằm một chỗ. Ngay tại Kiếm Vô Trần trong lòng đắc ý thời điểm, nơi xa một tiếng tiểu xá thanh âm chuyển tới nói thủ đoạn thật là lợi hại, không hổ là kiếm thánh đệ tử, chỉ là ngươi lấy mạnh thắng yếu có thể không chỉ màu, hôm nay liền để tiểu nữ tử ta đến chiếu cố ngươi vừa vặn rất tốt. Chương 422, trên đường cuối cùng được gặp nhau. Chương 422, trên đường cuối cùng được gặp nhau. Nghe được thanh âm này, Kiếm Vô Trần một chút nhảy đến Tư Ninh trên lưng ngựa, trong miệng lo lắng nói, cô nương, chúng ta đi nhanh đi, gia hỏa này cũng không dễ trọng. Tư Ninh nghi ngờ nói, là ai, vậy mà để cho ngươi sợ thành dạng này? Kiếm Vô Trần cười hắc hắc nói, không phải sợ, mà là gia hỏa này thật là khó quấn, chính là cái kia Huyền Âm Phường thánh nữ Nguyệt Linh Lung, chúng ta hay là đi trước, các loại trên đường lại nói. Hắn không đợi Tư Ninh nói chuyện, vỗ ngựa cái mông, xích thỏ mã liền điên cuồng hướng phía trước lao vụt mà đi, đảo mắt liền biến mất tại trên con đạo. Sau khi hai người đi không lâu, trong bầu trời một bóng người xinh đẹp bay tới, người này người mặc màu xanh trắng quần áo rơi trên mặt đất, có thể thấy được nàng này mang trên mặt một nửa mạng che mặt, xuyên thấu qua mạng che mặt có thể nhìn thấy nàng này dung nhan tịch lệ, khuynh quốc khuynh thành, chính là trong ánh mắt nhiều một cố vẻ ngoan lệ. Nàng nhìn về phía trên mặt đất nằm kêu rên người áo đen, không khỏi cáu giận nói, đều là phế vật. Một cái áo đen đầu lĩnh giờ phút này đi vào nữ tử trước người nói, còn xin thánh nữ trách phạt, cái kia Kiếm Vô Trần quá mức lợi hại, chúng ta không cách nào ngăn trở hắn. Nguyên lai, nàng này lại là Huyền Âm Vương thánh nữ Nguyệt Linh Lung. Huyền Âm Vương giáo này tại giang hồ rất có nổi danh, chính là vừa chính vừa tà tồn tại, không tính là hoàn toàn ma giáo, cũng còn chưa xong toàn chính đạo giáo phái, giáo này trên giang hồ rất có tranh luận, cũng may những người này không trên giang hồ gây chuyện thị phi, cũng liền tùy ý hắn đi. Huyền Âm Vương ẩn thế nhiều năm, không muốn trung quy vẫn là có một ngày nhịn không được tịch mịch tái xuất giang hồ, cũng không biết cái này ma giáo thánh nữ Nguyệt Linh Lung sẽ ở trên giang hồ bước lên dạng gì phong ba đầu. Nguyệt Linh Lung không có phản ứng người này, mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa chỗ, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói, Kiếm Vô Trần, cũng dám trộm lấy giáo ta chí bảo Ngọc Linh Châu, ta nhìn ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa, chờ đó cho ta, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi. Trên con đạo, xích thỏ mã bên trên, Tư Ninh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ có thể nói sao? Còn có, chúng ta nam nữ khác nhau, ngươi ta ngồi chung một con ngựa không tốt lắm đâu. Kiếm Vô Trần lại là cười hắc hắc nói, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết sao? Bất quá ta vẫn là phải cảm tạ ngươi à, còn không biết cô nương danh tự, sư thừa người nào? Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Chán, hắc hắc, tốt tốt tốt, ta cái này nói cho ngươi, còn không phải ta dáng dấp quá tuấn tú, bị Huyền Âm Phường thánh nữ cho nhìn chúng, nhất định phải bắt ta trở về bái đường thành thân. Nói đùa cái gì, ta tự nhiên không theo. Cái này chẳng phải bị nàng một đường truy sát sao? Kiếm Vô Trần một bên nói, một bên vô cái chán, có chút buồn bực nói ra. Tư Linh mở ra miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc nói, khoa trương như vậy, ta nghe nói Nguyệt Linh Lung đẹp như tiên nữ, nếu là thật như vậy, ngươi cho dù là đi theo cũng không mất mắt gì. Bất quá ta làm sao nghe bọn hắn nói cái gì Ngọc Linh Châu? Kiếm Vô Trần tạch 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 con mắt, lập tức lắc đầu nói, ai, một cái phá hạt châu mà thôi, ta nhìn rất đẹp, liền lấy tới chơi, ai biết bọn hắn như bị điên đuổi ta. Bất quá, ta người này chính là bướng bỉnh, bọn hắn càng là như thế, ta chính là càng không cho bọn hắn, tính toán, lúc này ngươi nên nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai đi. Tư Ninh chỉ cảm thấy cái này Kiếm Vô Trần có chút lão cá, bất quá hành tẩu giang hồ, lại có mấy cái thực sự người, nhân tiện nói, ta gọi Tư Ninh, sư phụ giữ bí mật, ngươi cũng cọ sát ta dài như vậy ngựa, có phải hay không nên rời đi nữa nha? Kiếm Vô Trần có chút không ngừng nói, Tư Ninh cô nương ngươi đi nơi nào, có lẽ chúng ta tiện đường. Tư Ninh khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy người này có chút vô lại, nhưng vẫn là nói ra, bảo Kính Châu, nơi đó muốn tổ chức thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Kiếm Vô Trần nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi cao hứng nói, vậy thì thật là quá tốt rồi, chúng ta tiện đường à, không bằng chúng ta cùng đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải? Tư Ninh chỉ cảm thấy đau đầu, nói chúng ta liền một con ngựa, ngươi chẳng lẽ muốn phải mệt chết ngựa của ta sao? Kiếm Vô Trần lại là không nói hai lời, trực tiếp trong ngực móc ra to bằng một bàn tay trúc tinh đỉnh, hắn đối với trúc tinh đỉnh đánh ra một đạo pháp quyết, cái kia trúc tinh đỉnh vậy mà bắt đầu không ngừng biến lớn, đảo mắt thời gian liền biến thành gần trượng lớn nhỏ đại trúc chuồn chuồn. Kiếm Vô Trần nhảy đến trên đó, chào hỏi Tư Ninh nói cùng một chỗ a. Tư Ninh lại là lắc đầu nói, ta không, ta vẫn là cưới ta xích thỏ. Kiếm Vô Trần bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, tùy theo ngươi, ta chậm một chút bay liền tốt. Tư Ninh không nói gì, ý là ngươi tùy tiện. Nào nghĩ cái này Kiếm Vô Trần vẫn là rất có thể nói, không ngừng cùng Tư Ninh nói tới nói lui, hai người nói một chút tâm sự, cũng là không tại tịch mịch, không muốn cái thứ hai thiên nhất sớm. Phía trước vậy mà lại xuất hiện một nhóm nhân mã. Kiếm Vô Trần hiếu kỳ đi xem một chút, nguyên lai những người này lại là Vân Chi Thiên Cung người. Hắn vội vàng chào hỏi Tư Ninh, Tư Ninh nghe được Vân Chi Thiên Cung, lập tức mừng rỡ không gì sánh được, lập tức liền đuổi theo. Khi Mộ Dung Thập Cửu cùng Chu Chu lúc nói chuyện, liền nghe đến Tư Ninh thanh âm từ phía sau truyền đến nói công tử, Chu Chu. Mộ Dung Thập Cửu quay đầu, Chu Chu ngẩng đầu nhìn tới, các loại hai người nhìn thấy Tư Ninh thời điểm, cũng đều là một mặt vẻ mừng rỡ. Tư Ninh nghe được hai người thanh âm, Kiếm Vô Trần trước kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết? Chu Chu cùng Thập Cửu nhìn về phía Kiếm Vô Trần, đối với Tư Ninh dò hỏi, người kia là ai? Tư Ninh nhìn thoáng qua Kiếm Vô Trần, lúc này mới một mặt bất đắc dĩ nói, trên nửa đường gặp phải, hắn cứ gọi Kiếm Vô Trần, Đạo Hạ Học Viện, Kiếm Thánh Cắt Thông Huyền đệ tử. Nghe được Kiếm Thánh danh hiệu, Chu Chu cùng Mộ Dung Thập Cửu đều vì có chút kinh ngạc. Kiếm Vô Trần nhìn về phía Chu Chu, không hiểu trong lòng vui vẻ, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói, hành ngộ, Chu Chu, tên của ngươi thật tốt đặc biệt a. Mộ Dung Thập Cửu có chút không quá ưa thích cái này Kiếm Vô Trần, bất quá nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Chu Chu chỉ là khẽ gật đầu nói, có đúng không, còn tốt giờ phút này, nàng cảm giác nam tử này có chút khinh bạc. Tư Ninh lại là một mặt vui vẻ nhìn xem hai người nói thật không nghĩ tới, mọi người trùng hợp như vậy có thể gặp nhau cùng một chỗ a. Chu Chu cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng nói, đúng vậy a, thật là cao hứng a, không đối, ngươi làm sao chính mình đâu, không có người cùng ngươi đi ra a. Sư phụ muốn phái người đi theo ta, nhưng ta chỉ muốn một người học hỏi kinh nghiệm, cho nên liền bộ dáng này. Mộ Dung Thập Cửu lại nói, Tư Ninh, ngươi cũng thay đổi thật nhiều, nữ lớn 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt, kích cỡ cũng dài quá thật nhiều. Tư Ninh một mặt vui vẻ nói, đó là đương nhiên, công tử ngươi cũng càng ngày càng cao lớn đẹp trai. Mộ Dung Thập Cửu lại nói, ngươi còn muốn tại sư phụ ngươi nơi đó bao lâu, lúc nào tới theo giúp ta à? Tư Ninh khẽ lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết sư phụ có ý tứ gì, bất quá ta muốn hẳn là liền muốn rất nhanh đi. Kiếm Vô Trần nhìn thấy hai người một màn này, lập tức cảm giác Tư Ninh cùng cái này Mộ Dung Thập Cửu quan hệ không ít, thế là liền dò hỏi, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào à? Mộ Dung Thập Cửu có thể tính nắm lấy cơ hội, lập tức nói, Tư Ninh à, là ta nhìn lớn lên, nàng thế nhưng là không đợi hắn nói xong, phía trước lại có một cái giọng nữ truyền đến nói, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi đang làm gì? Lập tức liền thấy một thân quần áo màu xanh nữ tử đồng bền mà tới. Chương 423, không minh thì lại lấy, một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 423, không minh thì lại lấy, một tiếng hót lên làm kinh người. Đó là một cái sắc mặt không giận tự uy nữ tử, sinh mặc dù không phải đặc biệt đẹp đẽ, thế nhưng là trên thân lại có một cỗ không nói ra được khí thế. Chu Chu cùng Mộ Dung Thập Cửu nhìn người nọ, lập tức cung kính nói ra, đại sư tỷ. Nguyên lai, người này chính là nghe đồn rằng Vân Chi Thiên Cung kiệt xuất nhất nhân vật, đại sư tỷ Trần Thanh Bình, người này không thể so với mấy người lớn hơn vài tuổi, thế nhưng là tu vi lại khủng bố không thôi. Nàng 7 tuổi luyện khí, 12 tuổi trúc cơ, 18 tuổi kim đan, 26 tuổi thời điểm liền thành liền nguyên anh kỳ, cũng tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm, bây giờ nàng 28 tuổi, đã là trong đám người đồng lứa người nổi bật. Càng là tại người trong cùng thế hệ, được tôn sùng là đại sư tỷ tồn tại. Đại sư tỷ cũng không phải là đại sư chân chính tỷ, mà là một cái thân phận đặc thù, một cái đặc thù chứng minh. Trần Thanh Bình nhìn về phía hai người khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Tư Ninh cùng Kiếm Vô Trần. Chu Chu vội vàng nói, đây là Tư Ninh, bạn tốt của ta. Tư Ninh một mặt sùng bái nhìn về phía Trần Thanh Bình, nói theo, Tư Ninh gặp qua sư tỷ. Trần Thanh Bình trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười nói, Tư Ninh, tên rất dễ nghe, ta nghe Mộ Dung Thiên Hạ đề cập qua ngươi, ngươi cũng là đi Bảo Kính Châu. Tư Ninh gật đầu nói, đúng vậy à, đi thấy chút việc đời, cũng nhìn xem đều có dạng gì thiên chi tiêu tử, như vậy một phương diện khoáng đạt tầm mắt, một phương diện cũng có thể kết bạn thật nhiều cùng chung chí hướng hảo hữu. Đối với Tư Ninh trả lời, Trần Thanh Bình rất hài lòng, tốt, đã như vậy, ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ hành tẩu đi. Lập tức nàng mới nhìn hướng Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần không đợi người khác giới thiệu, chính mình đoạt trước nói, chăm nghe không bằng một thấy, nguyên lai là Vân Chi Thiên Cung đại sư tỷ Trần Thanh Bình. Ta là Đạo Hạ Học Viện đệ tử, cũng là gia sư kiếm thánh cái cuối cùng quan môn đệ tử, Kiếm Vô Trần. Trần Thanh Bình nghe nói như thế, khẽ nhíu mày, không chỉ có không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại có một ít phản cảm giọng nói, xem ngươi bộ dáng, cũng là chúng ta người trong cùng thế hệ, bất quá sao, ai còn không có cái sư phụ đâu, luôn luôn chuyển ra sư phụ của mình tới dọa người, sẽ không tốt đi. Cho dù là sư phụ của ngươi là kiếm thánh thì như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi cũng sẽ trở thành kế tiếp kiếm thánh? Lời này vừa nói ra, Kiếm Vô Trần mang theo ý cười gương mặt lập tức lạnh lẽo xuống tới. Hắn nhẹ giọng khẽ nói, có đúng không, chẳng lẽ lại các ngươi Vân Chi Thiên Cung xem thường chúng ta kiếm thánh nhất mạch? Trần Thanh Bình không cần người cũng, trong đôi mắt lấp lóe lanh quăng nói, cũng đừng cho chúng ta Vân Chi Thiên Cung trụ mũ, chúng ta có thể không chịu được nổi, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nếu là ngươi thật sự có bản sự, cũng đừng có ở trước mặt ta nhắc lên sư phụ của ngươi, nếu như ngươi không phục, hoàn toàn có thể ở thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội bên trên đánh bại ta, khi đó, ngươi không đề cập tới sư phụ ngươi, cũng tự nhiên có người nhận ra ngươi. Kiếm Vô Trần sắc mặt thay đổi liên tục, xem như minh bạch nữ nhân này, vì sao bị người giang hồ xưng là băng hàn tiên tử, thật đúng là một cái toàn thân mọc đầy gai một dạng tồn tại đâu. Hắn nhìn xem Trần Thanh Bình, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, tốt ngươi cái Trần Thanh Bình, vậy mà như thế ác miệng, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tư Đinh, Chu Chu, cùng Mộ Dung Thiên Hạ, đều là một mặt kinh ngạc nhìn hai người, bọn hắn không nghĩ tới, Trần Thanh Bình không có chút nào nuông chiều ra hỏa này, tốt xấu người ta cũng là kiếm thánh đệ tử đi. bọn hắn càng là không hiểu, người này là như thế nào trêu chọc đại sư tỷ đâu. Trong lúc nhất thời, không khí có chút cháy bỏng đứng lên, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Trần Thanh Bình lại là ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kiếm Vô Trần sắc mặt càng phát ra khó coi, cuối cùng vẫn không có phát tác, chỉ là hừ lạnh một tiếng nói, "Trần Thanh Bình, giang sơn không thay đổi, nước biết chảy dài, sơn thủy có gặp lại, chúng ta thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội gặp, đến lúc đó, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi truyền thuyết này bên trong đại sư tỷ, đến cùng phải hay không chỉ là hư danh." Hắn vừa dứt lời, liền đối với dưới thân trúc tinh đỉnh một chút, cái kia trúc tinh đỉnh liền kích động cánh, bay vút lên trời. Chu Chu có chút không hiểu nhìn về phía Trần Thanh Bình nói, "Đại sư tỷ, đây có phải hay không là không tốt lắm a?" Trần Thanh Bình lại nói, "Kẻ này ánh mắt phù phiếm, tâm cơ không tinh khiết, ta vừa mới bất quá là thăm dò một chút hắn, hắn liền như là mèo bị giẫm đuôi mà mở dạng, như vậy độ lượng người. Cách chúng ta xa một chút vừa vặn, chính mình tu vi không biết như thế nào, luôn luôn xuất ra chính mình sư phụ tên tuổi do người, không thể nói trước là cái dạng gì tiểu nhân đâu." Nghe được Trần Thanh Bình phê phán, đám người cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngược lại là Tư Ninh cảm giác, cái kia Kiếm Vô Trần mặc dù có chút lỗ mãng, ngươi bị đại sư tỷ này cũng không phải phàm nhân a, vô luận như thế nào, hay là đi theo công tử cùng Chu Chu cùng một chỗ an tâm. Tư Ninh trong lòng cao hứng, có thể không quản được cái gì Kiếm Vô Trần có rời hay không đâu. Giữa không trung, Kiếm Vô Trần trong lòng nổi nóng, nghĩ thầm đáng chết Trần Thanh Bình, ngươi đợi đấy cho ta lấy, thật coi ta Kiếm Vô Trần là dễ bắt nạt, lần này rời núi, ta chính là muốn để người trong thiên hạ đều biết, ta cái này tên không thấy trải qua không chuyển người, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Ta muốn để khắp thiên hạ cùng thế hệ đệ tử đều muốn biết được ta Kiếm Vô Trần danh tự, tại tương lai không lâu, ta cũng có thể thay thế sư phụ của mình, chính mình là muốn làm kế tiếp kiếm thánh đâu. Ai nào biết, thiếu niên này dã tâm đến cùng có bao nhiêu to lớn đâu? Ai nào biết, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, đến cùng sẽ trêu chọc ra bao nhiêu thiên chi tiêu từ đâu? Giờ này khắc này, toàn bộ đại hạ vương triều đại lộ phía trên, không ngừng có cái này đến cái khác gương mặt trẻ tuổi, có thể là đi ra sư môn, có thể là đi ra học viện, có thể là đi ra thế gia, tại hoặc là đi ra khỏi cấm địa. Bọn hắn có thể là người, có thể là yêu, có thể là ma, vô luận thân phận của hắn là cái gì, giờ này khắc này, bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là tại cái này to lớn thịnh sự phía trên, tranh thủ đến thuộc về mình một sợi ánh sáng kiêu uy. Bảo Kính Châu, đêm nay bóng đêm mông lung, Bạch Tố hẹn Diệp Viễn Viễn đi làm mới nhất cao hứng huyễn nhan thuật, giống như chính là hướng trên mặt bôi cái này bôi cái kia, để ra thịt biến mềm nhắn non mịn. Lý Nhị Cầu thật sự là không nghĩ tới, Bạch Tố cùng Diệp Viễn Viễn cũng sẽ ưa thích một bộ này, xem ra nữ tử thích trưng diện, là ai đều chạy không thoát đâu. Tối nay hắn không muốn tu luyện, chỉ muốn đi ra đi một chút, thuận tiện đi xem một cái Ngô Thần Tiên cùng Cửu Thiên cái kia đại ô quy, nói thật, mình còn có rất nhiều nghi hoặc địa phương, muốn theo Ngô Thần Tiên thỉnh giáo một chút. Thầm nghĩ lấy sự tỉnh, đương nhiên, hắn nhìn thấy chân trời có một đạo cực quang bay tới. Trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức đưa tay một chảo, lập tức đem quang mang kia chộp vào trong lòng bàn tay. Là một bộ khôi lỗi hạt giấy. Hắn có chút nghi hoặc, hạt giấy trong nháy mắt trải rộng ra, biến thành một tờ giấy, trên đó viết ngoài thành hòn đá nhỏ phong gạo. Nhìn thấy hàng chữ này, Lý Nhị Cầu trong lòng kỳ quái, cũng không biết là ai nhàm chán như vậy, tìm chính mình làm gì, lén lút, nhất định không có chuyện tốt. Hắn một thanh xé toang tờ giấy, vừa định rời đi, bất quá nghĩ lại, có phải hay không là Trúc Long giáo đám người kia, có lẽ cũng chỉ có những nhân tài kia sẽ như thế nhàm chán, chẳng lẽ lại tìm cho mình sự tình gì? Trong lòng của hắn xoắn xuýt một phen, trong lúc nhất thời vậy mà không quyết định chắc chắn được đến. Chương 424, uống máu cùng đao chương 424, uống máu cùng đao suy tư một hồi, Lý Nhị Cầu hay là quyết định đi xem một cái, dù sao tu vi hiện tại của hắn, căn bản không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là đối phương mạnh khó lường, đánh không lại, chạy còn có thể làm được đi. Nhất niệm như vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng ngoài thành đi đến. Hòn đá nhỏ phòng, chính là Bảo Kính Châu ngoài thành một chỗ thành hoàng miếu, bởi vì chỗ này thành hoàng miếu là người dùng cả khối lớn thạch đầu điêu khắc ra, cũng được xưng là hòn đá nhỏ phòng. Cái này hòn đá nhỏ phòng nhìn qua không có gì đặc biệt, cũng so với là vắng vẻ, lâu ngày năm đường, thương hỏa cũng càng ngày càng ít, bất quá nó lại có rất nhiều quan quái ly kỳ truyền thuyết. Khi Lý Nhị Cầu tới chỗ này thời điểm, lại là không nhìn thấy bất luận kẻ nào, ngay tại hắn kỳ quái thời điểm. Hòn đá nhỏ sau phòng mặt lại là chuyển ra một thân ảnh đến. Người này mang theo một bộ đầu mèo mặt nạ, Lý Nhị Cầu cũng nhìn không ra người này là người thế nào, hắn thử do hỏi, là ngươi tìm ta. Người đeo mặt nạ gật đầu, nhìn xem Lý Nhị Cầu một lát lúc này mới thanh âm lãnh khốc nói, là ta tìm ngươi. Lý Nhị Cầu rất kỳ quái, người này thần thần bí bí cũng không biết làm gì, hắn có chút tức giận, hay là nhẫn mại tính tình nói ra, ngươi là ai, tìm ta chuyện gì? Ta là ai không trọng yếu là, ta đến, là để cho ngươi biết một việc. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy buồn cười, lại có chút kỳ quái. Chuyện gì, ta rất bận rộn, nhưng không có thời gian nghe ngươi thao thao bất tuyệt. Nam tử không còn khí buồn bực, mà là nói ra, từ giờ trở đi, không cần tại tham gia mạnh nhất bộ khoái tỷ thí, trở lại ngư thành, an tâm làm ngươi tiểu bộ khoái, an tâm coi ngươi ông nhà giàu, đây mới là ngươi nên có nhân sinh. Nếu như ngươi làm như vậy, ta cam đoan ngươi tuổi già đều sẽ thư thư phục phục, ngươi thấy có được không? Lý Nhị Cầu nghe xong lời này lập tức há to mồm, có chút khó tin nói, ngươi đến, chính là vì quên ta cái này, thật sự là buồn cười đến cực điểm, ta Lý Nhị Cầu muốn làm gì còn cần ngươi để ý tới sao? Ngươi lại dựa vào cái gì bảo hộ cuộc đời của ta đâu? Đến cùng là ngươi ngốc, hay là cho là ta rất ngu ngốc, một câu liền muốn để cho ta về nhà, ta muốn biết ngươi dựa vào cái gì? Diện cụ nam ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói, ngươi không cần không biết điều, ta sợ gì quên ngươi, đã cho ngươi rất lớn mặt mũi, nếu như ngươi không nghe lời nói, kết quả của ngươi sẽ rất thảm, thậm chí là chết mất. Không nên ép ta độc thủ. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy việc này càng phát ra khó bề phân biệt đứng lên, ngươi đến cùng là ai, nói cho ta biết, cũng tốt để cho ta trong lòng có cái so đo, bằng không mà nói, ta vì sao muốn tin vào ngươi lời nói của một bên đâu? Ngươi là những bộ quái kia bọn họ phải tới. Nam tử đeo mặt nạ hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu sẽ như vậy muốn, bất quá lập tức thoải mái, lại lắc đầu nói, thân phận của ta, không có khả năng nói cho ngươi, bất quá ta lời nói, ngươi nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe, hiện tại ta không phải an ủi, mà là cảnh cáo. Lời này vừa nói ra, trên thân người này lập tức có vô tận uy áp đối với Lý Nhị Cẩu phô thiên cái địa mà đến. Cái kia uy áp vô cùng cường đại, Lý Nhị Cẩu mày nhăn lại, nguyên anh kỳ tu giả, ngươi bây giờ biết đến không muộn, hiện tại ta muốn biết đáp án của ngươi. Lý Nhị Cẩu hừ một tiếng nói, đáp án sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta Lý Nhị Cẩu không sợ trời, không sợ đất, thật coi là nguyên anh kỳ liền vô địch sao? Nói thật, ta thật muốn xem một chút, lực chiến đấu của ta có thể hay không cùng nguyên anh kỳ tu giả phân cao thấp đâu. Diện cụ nam trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hai mắt nhắm lại nói cuồng vọng, thật đúng là người không biết không sợ, đã ngươi muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Nhị Cẩu lập tức cảm giác không khí chung quanh siết chặt, thật giống như bị lực lượng khổng lồ áp bách một dạng. Lý Nhị Cẩu trong mắt lóe lên một tia tức giận, nghĩ thầm ta không có trêu chọc ai, cũng không có hại qua ai, đến cùng là ai, nhất định phải dồn chính mình vào chỗ chết, đối diện ra hỏa kia, thật cho là mình là nguyên anh kỳ liền vô địch thiên hạ sao? Nếu là tại hắn không có thành tựu kim đan kỳ, không có tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm, như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng người này điều kiện, hoặc là trực tiếp chạy trốn. Bây giờ sao, thật cho là mình pháp thể song tu là giả sao? Diện cụ nam trong lòng có chút kinh ngạc, cái này Lý Nhị Cẩu bất quá kim đan kỳ tu giả, đối mặt chính mình vậy mà như thế bình tĩnh, chẳng lẽ lại hắn thật sự có cái gì dựa? Chỉ là đáng tiếc, hắn thân là Bạch gia đệ tử đời thứ ba, nhưng cũng không biết vì sao Tam Thúc Bạch Thiên Long nhất định phải chính mình tới đối phó tiểu tử này, mọi người không oán không kỷ, lại muốn không duyên cớ đến tru sát người này, thật là khiến người ta không có đầu óc. Làm sao? Tam Thúc lời nói, không thể không nghe à? Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, chỉ có thể ở trong lòng nói đến, tiểu tử thúi, ngươi cũng chớ có trách ta, không phải ta muốn giết ngươi, mà là chính ngươi muốn chết. Nhất niệm như vậy, hắn huyền công vận chuyển, nô ra tay đến, một cái cự đại trường ấn ở giữa không trung ngưng kết mà ra, không chút do dự đối với Lý Nhị Cẩu liền đè ép xuống. Nguyên anh kỳ tu giả, tu vi của nó chi lực so với kim đan kỳ mạnh hơn gấp bội. Chỉ bất quá, tu vi bậc này không thể cùng sức chiến đấu thống nhất mà nói, đặc biệt là tu giả tiến vào kim đan kỳ, sức chiến đấu liền biến càng thêm phức tạp. Bởi vì đây hết thảy đều muốn bởi vì người mà nói, tỉ như ngươi có được bản mệnh phi kiếm kiếm tu, một khi vận dụng bản mệnh phi kiếm, chính là phổ thông kiếm tu sức chiến đấu mấy lần. Tỉ như ngươi tu luyện công pháp đẳng cấp cao thấp, cũng có rất lớn quan hệ. Dù sao càng cao giai công pháp, uy lực càng lớn, tựa như võ công tuyệt thế tu luyện ra được công pháp, ở đâu là công pháp phổ thông có thể so sánh được tồn tại đâu. Còn có ngươi bình thường kinh nghiệm chiến đấu, đều có rất lớn quan hệ, hoặc là những cái kia chỉ là vì thành tiên ẩn sĩ tu giả, bọn hắn chỉ tu tiên đạo, không cùng người phân tranh, loại này tu giả sức chiến đấu, càng là yếu một nhóm. Trừ phi những cái kia vượt qua hai cấp bậc hoặc là cao hơn tu giả, mới có thể sinh ra một mặt nghiền ép trạng thái, nếu không, một cái cấp bậc khắc chế, ai thua ai thắng, còn chưa thể biết được đâu. Cho nên Lý Nhị Cẩu mới có ý lại không sợ gì, trừ phi trước mắt cái này nguyên anh tu giả đồng dạng tu vi thông thiên, nếu không, Lý Nhị Cẩu thật không sợ hắn, dù sao hắn cũng là át chủ bài nhiều hơn a không kịp nghĩ nhiều, cái kia nguyên anh kỳ tu giả lực lượng đã đè ép xuống. Lý Nhị Cẩu đưa tay chính là đấm ra một quyền ảnh mang theo lực lượng kinh khủng, cùng trưởng ấn kia đụng vào nhau, ầm vang một tiếng thật lớn qua đi, quyền ảnh cùng trưởng ấn đồng thời biến mất. Diện cụ nam có chút kinh ngạc, mặc dù vừa mới chính mình chỉ là tiện tay vung lên mà, vậy cũng không phải kim đan tu giả có thể tùy tiện ngăn cản a, thế nhưng là hắn nhìn ra, Lý Nhị Cẩu vừa mới cũng là thăm dò tính một cái thôi, xem ra, cái này Lý Nhị Cẩu thật đúng là không phải bình thường nhân vật. Hắn không khỏi coi trọng, thần niệm khẽ động, một thanh trường đao màu đỏ như máu từ trên thân lơ lửng mà ra, lập tức hắn nô ra tay đến, một phát bắt được thanh trường đao kia. Giờ khắc này, trường đao trên thân lập tức tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, lóa mắt không gì sánh được, tại cái này dưới bóng đêm, càng là hiện hiện có chút yêu dị không gì sánh được. Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới, người này lại còn là một cái đao tu, nguyên anh kỳ đao tu à, nếu là tu luyện ra đao của mình bực, đây chính là phi thường khó lường tồn tại. Mặc dù hắn không có được chứng kiến chân chính đao vực, lại cũng chỉ có thể trong lòng hy vọng giá hỏa này không có tế luyện ra bản thân đao vực đi. Diện cụ nam cầm trong tay bảo đao, thở dài một tiếng nói, ta cây đao này, tên là uống máu cùng đao, chỉ cần ra khỏi vỏ, không uống máu không về. Tiểu tử, đều là ngươi bức ta, nếu như ngươi chết mất, tuyệt đối không nên trách ta tâm ngoan thủ là ta. Người này không còn có bất cứ chút do dự nào, liền thấy trên đao huyết mang một lần nữa lập lòe mà lên, một đao đối với Lý Nhị Cẩu chém giết mà đến. Chương 425, một đao kinh hồn. Chương 425, một đao kinh hồn. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy đao kia chém tới, lại là không có e ngại chi sắc, hắn thần niệm khẽ động, bạch hồng kiếm bay ra, ngăn cản tại trước người mình. Đao tu người, tu chính là vương bá chi khí, coi trọng chính là nhất cổ tác khí, một đao càng so một đao mạnh. Bạch hồng kiếm thế nhưng là pháp bảo phi kiếm, tự nhiên không sợ hắn bảo đao, dưới một đao, bạch hồng kiếm ngạnh sinh sinh tiếp nhận cường lực một kích, lại là không có nửa phần lui lại. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng một phát bắt được kiếm này, phải biết kiếm tu không chỉ có không lấy ngự kiếm mà chiến, càng là có thể cận thân tương bác, cùng võ giả đánh nhau cũng là không sợ chút nào, đây chính là kiếm tu chỗ kinh khủng. Diện cụ nam mặc dù là nguyên anh kỳ tu vi, thế nhưng là cận thân bắt đấu, Lý Nhị Cẩu lại là không hề e ngại gì hắn, vì sao? Bởi vì hắn thế nhưng là pháp thể song tu, lực lượng khối này, chính là nguyên anh kỳ tu giả cũng không nhất định có thể so với hắn lực lượng càng lớn. song phương đấu 10 cái hội hợp, vậy mà tương xứng. Diện Cụ Nam trong lòng lo lắng, dù sao nơi này khoảng cách Bảo Kính Châu phủ quá gần, nếu có thật náo nhiệt người tới đây, tất nhiên muốn đánh loạn kế hoạch của hắn. Như vậy hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, thay vào đó cái Lý Nhị Cẩu thật đúng là không đơn giản, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, mở ra đao vực. Mặc dù đối với một cái kim đan kỳ tu giả mở ra đao vực, có chút chuyện bé xé ra to, thay vào đó cái Lý Nhị Cẩu xác thực không phải bình thường kim đan tu giả a, hắn cũng là không có cách nào. Cho nên sau một khắc, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra đao vực. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt bị bao phủ tại một không gian riêng biệt bên trong, quanh người khắp nơi đều là vô tận đao ý áp bách mà đến. Đao vực, một khi mở ra đằng sau, liền chứng minh đao tu đã toàn lực ứng phó, chỉ bất quá mở ra đao vực đằng sau, đao tu pháp lực sẽ bị nhanh chóng tiêu hao, có thể kiên trì thời gian rất ngắn, nếu như không có khả năng nhanh chóng xử lý địch nhân, như vậy sau đó, bọn hắn liền sẽ phi thường suy yếu. Chỉ có thể vừa chạy chi, nếu không, rất có thể bị địch nhân phản sát rơi. Giờ phút này Diện Cụ Nam đương nhiên sẽ không cho là, đao vực mở ra phía dưới, chính mình còn giết không được một cái kim đan tu giả, nếu quả như thật nói như vậy người này nhất định là cái đồ biến thái quái thai. Đao vực bao phủ một khắc, Lý Nhị Cẩu cũng lập tức kịp phản ứng, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, hai người mới đánh mấy lần, đối diện liền trực tiếp phóng đại chiêu, đây cũng quá để ý mình đi. Đao vực hung mãnh, mặc dù mình thân thể kiên cố như sắt, làm sao đối mặt Nguyên Anh kỳ tu giả toàn lực ứng phó, hắn cũng không muốn trang lớn a, hắn lập tức tế ra Huyền Quy hộ giáp, bắp thịt cả người phồng lên mà lên, bạch hồng kiếm bị hắn múa kín không kẽ hở. Cũng ngay tại giờ phút này, vô số đao ảnh giáng lâm, trong lúc nhất thời vô số khí tức khủng bố áp bách mà đến. Đầy trời đao ảnh chém vào Huyền Quy hộ giáp trên thân. Hộ giáp mặc dù so với trước kia còn cứng rắn hơn, cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện vết rách. Mà trên tay hắn pháp kiếm vung dậy, lập tức cũng có vô số kiếm ảnh bay ra, cùng những đao ảnh kia đụng vào nhau, lập tức chôn bụi. Đao vực bên trong, một hơi, hai hơi, ba hơi thời điểm, Huyền Quy hộ giáp cuối cùng vẫn vỡ vụn rơi. Vô số đao ảnh chạm tại Lý Nhị Cẩu trên thân, để y phục của hắn vỡ nát tan cảnh, lộ ra hắn cái kia tráng kiện không gì sánh được thân thể. Diện Cụ Nam vừa định cao hứng, lúc này mới phát hiện, Lý Nhị Cẩu thân thể vậy mà so Huyền Quy hộ giáp còn cứng rắn hơn không gì sánh được, đao ảnh chạm tại trên đó, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Chỉ là để thân thể của hắn xuất hiện một chút bạch mà thôi, căn bản là không cách nào phá mở nhục thể của hắn. Nói thật, Diện Cụ Nam còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cứng rắn võ đạo thân thể. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ là một lát mà thôi, trong lòng của hắn cười lạnh, ta nhìn ngươi có thể kiên trì mấy hơi, lập tức chém ra rộng lớn một đao. Đao vực bên trong, một đạo màu đỏ như máu đao mang lập lòe ra quang mang chói mắt cùng vô tận lực lượng, đối với Lý Nhị Cẩu liền bổ xuống. Lý Nhị Cẩu cảm giác được huyết đao kia phía trên truyền đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trong lòng cảm thán nó thật khủng bố, hắn biết mình căn bản là không có cách tiếp nhận cái này cường lực một kích. Hắn muốn né tránh, đáng tiếc tại đao vực bên trong, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh né, bởi vì chung quanh đường đều đã bị phong tỏa lại. Như vậy, hắn chỉ có thể liều mạng. Đối mặt ép xuống một đao, hắn giơ lên trong tay kiếm, thẳng tiến không lùi. Oanh! Hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy lực lượng cường đại kia giống như núi cao ép xuống ở trên người hắn, cũng may bạch hồng kiếm đủ rắn chắc, lúc này mới ngăn cản lại đến kinh khủng một kích. Mặc dù là như thế, Lý Nhị Cẩu cũng bị chấn miệng phun máu tươi. Chỉ là một ngụm này máu, triệt để đốt lên ý chí chiến đấu của hắn. Trong mắt của hắn mang theo điên cuồng chi sắc nói tốt, vậy liền tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Hắn bung ra bạch hồng kiếm, vậy mà một lần nữa nhất tâm nhị dụng, một bên điều khiển bạch hồng kiếm công kích, một bên tế ra võ đạo chi lực, đối với Diện Cụ Nam một quyền đánh tới. Diện Cụ Nam rõ ràng nhíu mắt, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu đã vậy còn quá hung tàn, nhất làm cho hắn nháo tâm chính là, cái này pháp thể song tu thật sự là khó chơi, dù sao hai loại thủ đoạn đồng thời công kích ngươi, khó lòng phòng bị. Cảm nhận được Lý Nhị Cẩu khí tức khủng bố, Diện Cụ Nam rơi vào đường cùng, cũng không thể không rút lui đào trở về thủ. Bất quá trong lúc thoáng qua, song phương vậy mà công thủ đổi, biến thành Lý Nhị Cẩu công kích, Diện Cụ Nam phòng ngự, như vậy cũng làm cho Diện Cụ Nam buồn bực ghê gớm. Phòng ngự mấy lần, Diện Cụ Nam cũng cảm giác đao vực bắt đầu bất ổn, dù sao đao vực nếu mở ra, chính là toàn lực ứng phó công kích, một khi người mở ra dũng lực không đủ, đao vực liền sẽ từ từ sụp đổ. Cho nên, đao tu ở thời điểm này, nhất định phải có vô tận dũng khí, cùng đối mặt hết thảy quyết tâm. Diện Cụ Nam nhất niệm như vậy, lập tức lại bắt đầu phản kích lại, trong một chớp mắt vô tận đao ảnh một lần nữa thoáng hiện mà ra. Lý Nhị Cẩu lại là hoàn toàn không sợ những đao ảnh kia, nếu như mình pháp kiếm ngăn không được, liền để thân thể trọi cứng, hắn không ngừng tiếp cận Diện Cụ Nam, chính là muốn cận thân vật lộn. Dạng này mới có thể phát huy ra hắn võ đạo tu giả lực lượng kinh khủng. Diện Cụ Nam tựa như nhìn ra Lý Nhị Cẩu chân thực ý đồ, trên tay màu đỏ đao mang vung vẩy nhanh hơn một chút, vô số đao mang đập nện ở trên người hắn, một đao càng so một đao càng thêm hung mãnh. Lý Nhị Cẩu nhục thân tại cứng rắn, cũng gánh không được như thế tai họa, rốt cục trên người hắn bắt đầu xuất hiện đạo thứ nhất vết thương. Cũng ngay tại giờ phút này, Lý Nhị Cẩu rốt cục đi tới Diện Cụ Nam trước người, hắn không nói hai lời, một quyền oanh kích mà ra, bởi vì cái gọi là nhất quyền khai thiên. Anh Dung có đi không có về, Lý Nhị Cẩu không có cái gì suy nghĩ, toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trên nắm tay. Vô tận lực lượng kinh khủng bị hắn đánh ra, trên nắm tay càng là bịt kín một tầng nặng nề cương khí kia ngưng tụ như thật bình thường, trên đó lại còn có phủ văn lập lòe mà lên. Diện Cụ Nam đối mặt với kinh khủng một kích, không khỏi trong lòng co lại, lập tức toàn lực ứng phó, một đao chém vào mà ra. Đao cùng nắm đấm đụng vào nhau, song phương vậy mà rằng có không xong. Diện Cụ Nam sắc mặt biến hóa, thật không nghĩ tới, một cái kim đan kỳ tu giả võ đạo lực lượng, vậy mà khủng bố như vậy. Chỉ là hắn lập tức cười lạnh, mang theo vẻ khinh thường nói tại lợi hại thì như thế nào, ngươi chung quy chỉ là kim đan kỳ tu giả, trên lệch về cảnh giới, là ngươi vĩnh viễn đền bù không được độ vận. Lý Nhị Cầu liền thấy hắn đột nhiên dùng sức, trên huyết đao quang mang tăng gọn, trên huyết đao lại có một đầu huyết sắc tiểu xà đột nhiên bay lên, đối với Lý Nhị Cầu mặt liền kích xạ mà đến. Chương 426, Huyền rắn chín khói, liệt hỏa phần thiên. Chương 426, Huyền rắn chín khói, liệt hỏa phần thiên hèn hạ. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, Diện Cụ Nam còn có như vậy bí ẩn chiêu số, có thể thấy được tiểu xà kia nhanh như thiểm điện, nếu là người khác lời nói tất nhiên trúng chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may không phải người khác, hắn là ai? Lý Nhị Cầu a ngay tại tiểu xà kia muốn bắn vào hắn mi tâm thời điểm, phía sau hắn lập tức một cái như là đại xà giống như đồ vật bật ra, lập tức liền đem tiểu xà kia quất bay ra ngoài. Vật này dữ tợn khủng bố, giống như đại xà một dạng, không phải hắn đại gần cái đuôi hay là hạ vật. Diện Cụ Nam kinh ngạc nhìn Lý Nhị Cầu, đầy mắt không thể tin được nói ngươi đến cùng là người hay là yêu. Lý Nhị Cầu khoe miệng khẽ nhếch, không nói gì, nếu lại để cho hắn lộ ra một cái át chủ bài, hắn tự nhiên cũng không còn che lấp cái gì, cái đuôi lập tức dùng sức, đối với Diện Cụ Nam quét ngang mà đi. Bất thình lình một màn, lập tức đem Diện Cụ Nam làm sững sờ, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, hắn nô ra tay đến muốn bắt lấy cái đuôi kia, làm sao hắn hay là xem thường cái đuôi này lực lượng. Ngay tại bàn tay hắn cùng cái đuôi tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền hối hận không có rút lui. Bèn, bàn tay của hắn trực tiếp bị rút mở, cái đuôi không có dừng lại, trực tiếp quất vào trên thân thể hắn, Diện Cụ Nam chỉ cảm thấy mình bị một đầu lao vụt man như va vào trên người mở dạng, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Đao vực cũng tại thời khắc này sụp đổ. Lý Nhị Cầu rốt cục được phóng thích ra, hắn đột nhiên mà động, đối với Diện Cụ Nam mà tới, lập tức cái đuôi điên cuồng đập nện, nằm đấm như là như hạt mưa giáng lâm, phi kiếm không ngừng chém giết, ba đường công kích lập tức liền đem Diện Cụ Nam cho đánh cho hồ đồ, thật sự là không nghĩ tới Lý Nhị Cầu sẽ như vậy hung tàn. Có thể người này dù sao cũng là một cái nguyên anh kỳ tu giả, dưới sự bối rối, từ từ kịp phản ứng, chỉ là giờ phút này hắn đã không nắm giữ quyền chủ động, thật sự là Lý Nhị Cầu công kích quá mức hung mãnh một chút. Nhất quyền khai thiên. Lý Nhị Cầu giờ phút này vô tận lực lượng ấp ủ đứng lên, tập trung ở trên nắm tay, phải biết quyền một trong đạo, coi trọng chính là dũng cảm tiến tới, không phá thì không xây được, chỉ có nhất quyền khai thiên. Diện Cụ Nam cảm giác được trên nắm đấm kia mặt lực lượng kinh khủng, trong mắt lại là lộ ra điên cuồng chi sắc, trong lòng của hắn phẫn hận, chính mình đường đường nguyên anh kỳ tu giả, không muốn lại bị một cái kim đan kỳ người đẩy vào tử lộ, hắn làm sao có thể không hận đâu. Mang theo vẻ tức giận, hắn đột nhiên xuất thủ, trên tay trường đao một lần nữa quơ múa, trong miệng giận dữ nói, đi chết đi cho ta. Thiên địa huyết luân chém. Trong một chớp mắt, chừng mấy chục trượng to lớn đao mang đối với Lý Nhị Cầu lẳng không chém tới. Cũng ngay vào lúc này, Lý Nhị Cầu công kích toàn bộ đến, kiếm, nắm đấm, cái đuôi, gần như đồng thời cùng to lớn đao mang đụng vào nhau. Không có phát sinh tính hủy diệt bạo tạc, bởi vì hai cỗ lực lượng vậy mà tại giữa không trung rằng có ở cùng nhau. Diện Cụ Nam sắc mặt khó coi nói, xem ra, ta thật là xem thường ngươi, ngươi so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn, chỉ bất quá, ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái kim đan kỳ tu giả, thật coi là có thể nghịch thiên sao. Hắn vừa dứt lời, càng là toàn lực ứng phó, vô tận lực lượng tràn vào đao mang bên trong, để to lớn đao mang càng thêm chói mắt phi thường, lực lượng khổng lồ không ngừng ép xuống, chính là Lý Nhị Cầu vậy mà cũng bắt đầu chống đỡ không được. Hắn ngoan cường chống cự đứng lên, chỉ là giờ phút này, Lý Nhị Cầu đống nhiên nở nụ cười nói, ngươi thật coi là nguyên anh tu giả liền vô địch thiên hạ sao? Như vậy ngươi liền mười phần sai, đi chết đi cho ta. Diện Cụ Nam trong mắt lóe lên cẩn thận chi sắc, chỉ là hắn không biết Lý Nhị Cầu còn có cái gì chuẩn bị ở sau, nếu quả như thật không được, hắn cũng chỉ có thể vận dụng vật kia tới giết rơi Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, giờ phút này hắn đã thăm dò rõ ràng trước mắt thực lực của người này, bất quá cũng như vậy, chính mình cũng không cần vận dụng chân lộc chi ấn. Bây giờ mình còn có bốn loại thủ đoạn chưa thi triển đi ra, một là triệu hồi ra mình giới, hai chính là đem huyết linh lung phóng xuất, ba là mình còn có pháp tướng chi lực, thủ đoạn sau cùng chính là sử dụng chính mình bản mệnh phi kiếm. Huyết linh lung chính là chính mình sau cùng chuẩn bị ở sau, pháp tướng chi lực còn quá mức nhỏ yếu, giờ phút này lấy ra cũng không được việc, bản mệnh phi kiếm sao, đó cũng là chính mình lớn nhất át chủ bài một trong, có lẽ trực tiếp triệu hồi ra minh giới cũng không tệ, mình tại minh giới còn có hai cái lợi hại tay chân đâu. Còn có huyện thừa vì định nọt chính mình, cho cây xương kia, hắn cảm giác chính mình còn có thể bằng vào cây xương kia, triệu hồi ra một cái lợi hại minh giới sinh linh. Như vậy, suy nghĩ khẽ động, hắn lập tức vận chuyển tăng kinh, giữa thiên địa bỗng nhiên biến đổi, minh giới hàng lâm xuống, trực tiếp đem hắn cùng mặt nạ nam tử bao ở trong đó. Âm lãnh, hoang vu, cô tịch cảm giác còn tới, Diện Cụ Nam liền phát hiện trên đầu bầu trời vậy mà biến thành màu xám. Hắn hơi kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy, ngươi đến cùng dùng cái gì tà pháp? Lý Nhị Cầu hừ một tiếng nói, đây chính là ta đặc hữu không gian, ngươi không phải có đao được sao, thì tính sao, ta cũng có ta kết giới, minh giới. Đến ta chỗ này, liền để ngươi nhìn ta chân chính bản sự đi. Vâng. Hai người đồng thời phát lực, lui ra phía sau mấy bước, Lý Nhị Cầu tay bấm chỉ quyết, miệng quát, ra đi, ta triệu hoán các ngươi. Lập tức hắn đối với kết giới trong không gian cây kia cao ba trượng cây khô đánh ra một đạo linh quang. Sau một khắc, chỉ thấy quang mang lấp lóe, từng đạo khí tức kinh khủng từ cây khô chỗ giáng lâm mà đến, lập tức liền thấy hoàng kim khô lâu cùng phi thiên cương thi, vậy mà mang theo một đám thủ hạ thoáng hiện mà ra. Nhìn trước mắt nhiều như vậy bị bật, Diện Cụ Nam không thể tin nói ra, tại sao có thể như vậy, minh giới sinh linh, tốt người cái Lý Nhị Cầu, vậy mà thật tu luyện như vậy tà ma ngoại đạo công pháp, xem ra ta lại nhiều một đầu không thể không diệt trừ lý do của ngươi nữa nha. Lý Nhị Cầu lại là không tiếp tục để ý hắn, vung tay lên nói lên cho ta. Phi Thiên Cương Thi cùng Hoàng Kim Khô Lâu lập tức liền mang theo một nhóm lớn tiểu đệ vọt lên, Lý Nhị Cầu cũng nghiêm túc, một lần nữa toàn lực ứng phó. Nam tử đeo mặt nạ mặc dù lợi hại, thế nhưng là tại cái này mình giới bên trong, tu vi bị không ngừng chọc từng mảng, còn không cách nào khôi phục pháp lực, vừa mới đao vực bị cưỡng ép phá vỡ, cũng làm cho hắn nhận lấy phản vệ, thụ thương không nhẹ, như vậy lực chiến đấu của hắn càng phát ra yếu ớt xuống tới. Bị Lý Nhị Cẩu bọn người vây công, Diện Cụ Nam càng đánh càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy cái này Lý Nhị Cẩu tà khí rất, nếu như tiếp tục nữa lời nói, hắn chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ, nhất niệm như vậy, hắn cũng chỉ có thể một mặt thịt đau lấy ra một tờ phù bảo. Phù bảo phía trên khắc họa lấy vô số phù văn thần bí, trên đó còn viết một cái chữ hỏa, cái này lại là một cái hỏa hệ phù bảo, bên trong phong ấn vô tận hỏa linh chi lực. Cái này phù bảo vừa xuất hiện, Lý Nhị Cẩu liền cảm thấy không ổn, bị dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hé miệng, một thanh tiểu kiếm màu đỏ bay múa mà ra, bất quá trong nháy mắt, tiểu kiếm kia vậy mà hóa thành đầy trời mưa lửa đốt cháy xuống. Diện Cụ Nam thấy cảnh này, lập tức quá sợ hãi nói cái gì, ngươi vậy mà tế luyện ra bản mệnh phi kiếm, điều đó không có khả năng. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Đầy trời mưa lửa lập tức hóa thành từng đóa hoa sen màu đỏ, đối với Diện Cụ Nam kích xạ mà đi. Diện Cụ Nam giờ phút này cũng không có bất cứ chút do dự nào phát động phù bảo, trong miệng còn lớn hơn âm thanh hô, như vậy, thật không có khả năng lưu lại ngươi ở nhân gian, đi chết đi, nhìn ta huyền rắn chín khói, liệt hỏa phần tiên. Lời này vừa nói ra, một tiếng gào thét truyền đến, cái kia phù bảo quang mang lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn hỏa xà đối với đầy trời hoa sen đập nện mà đi. Giờ này khắp này toàn bộ dáng lâm minh giới bên trong, toàn bộ đều là hỏa ở một mảnh. Hoàng Kim Khô Lâu cùng Phi Thiên Cương Thi thấy vậy vội vàng chạy xa xa, đáng tiếc những tiểu binh kia lập tức bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy chết không ít, hóa thành cho tàn. Lý Nhị Cẩu giờ phút này lại là kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này phù bảo phát ra uy lực vậy mà có thể so với Nguyên Anh trung kỳ tu vi tu giả, cực kỳ lợi hại, cũng không biết chính mình Lô Trung Hỏa có thể hay không chống đỡ được. Chẳng lẽ lại thật muốn để chính mình để lộ chân lộc chi ấn, trong lòng của hắn thế nhưng là vô cùng không bỏ a, đây chính là linh lộc cho mình sau cùng thủ đoạn bảo mệnh đâu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực. Chương 427 tiếp tục tà ác tiếp tục múa, chương 427 tiếp tục tà ác tiếp tục múa. Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, Lô Trung Hỏa vậy mà biến thành một đầu dài hơn một trượng hỏa long, nó gào thét một tiếng đối với cái kia hỏa xà liền nào tới. Chỉ là giờ phút này đầu kia hỏa xà chừng dài ba trượng ngắn, so hỏa long lớn thật nhiều, như vậy để Lý Nhị Cẩu trong lòng không có lực lượng. Chỉ là sau một khắc, hắn liền thấy hỏa long mặc dù nhỏ rất nhiều, lại phi thường linh hoạt, không ngừng đối với hỏa xà quấn quanh, còn mở cái miệng rộng không ngừng cắn lấy đại xà trên thân, nó vậy mà bắt đầu thôn phệ hỏa xà. Càng làm cho Lý Nhị Cẩu vui mừng chính là mỗi thôn vệ một phần hỏa xà chi lực, hỏa long thân thể liền sẽ tăng trưởng một chút. Bất quá một hồi thời gian, hỏa long hình thể vậy mà cùng hỏa xà một dạng lớn nhỏ. Lý Nhị Cẩu trong lòng cao hứng, người đeo mặt nạ lại là mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới lại còn có thể như vậy. Đây chính là Nguyên Anh trung kỳ phụ bảo chi lực, cái kia hỏa long lại là chuyện gì xảy ra? Cho dù là bản mệnh phi kiếm, cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Bất quá trong nháy mắt, lớn lên hỏa long, một cái thần long vẫy đuôi, trực tiếp cây đuốc rắn đánh bay ra ngoài, lập tức thân thể nó lói lên, đi vào hỏa xà trước người, trực tiếp nô ra chính mình móng đuốt cây đuốc rắn xé thành mảnh nhỏ. Vô cùng cường đại phù bảo cũng theo đó vỡ ra, thành phế phẩm. Lý Nhị Cẩu lập tức chỉ huy bản mệnh phi kiếm đối với nam tử đeo mặt nạ chạy như bay. Giờ khắc này, nam tử đeo mặt nạ thật luống cuống, hắn lập tức nắm chặt đao trong tay đối với cái kia hỏa long chém vào mà đi. Chỉ là sau một khắc, hắn liền bị bao phủ trong ngọn lửa. Đợi ánh lửa chôn bụi, nam tử đeo mặt nạ thân ảnh xuất hiện, chỉ bất quá, hắn giờ phút này bị nấu mì mắt toàn không phải, toàn thân đều là kinh khủng cháy đen chi sắc. Không hổ là Nguyên Anh kỳ tu giả, chính là bị đốt thành dạng này, lại còn không có triệt để chết mất, cái này cường đại sinh mệnh lực thật để Lý Nhị Cẩu có chút xấu hổ. Bất quá ngẫm lại lúc trước huyết đục hòa thượng trên thân đều bị chặt rơi một nửa còn có thể tiếp tục chiến đấu, như vậy trong lòng cũng liền thoải mái. Nam tử đeo mặt nạ trong mắt lấp lóe không thể tin quang mang nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói tại sao có thể như vậy, điều đó không có khả năng. Lý Nhị Cẩu lại là truy vấn, ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn giết ta? Nam tử đeo mặt nạ nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, thanh âm lập tức điên cuồng nói ra, tam thúc nói không sai, ngươi gia hỏa này thật là đáng sợ, ngươi phải chết, phải chết. Lý Nhị Cẩu lại là khinh thường nói, muốn ta chết, hiện tại ngươi hay là suy nghĩ ngươi có thể hay không sống đi. Ha ha ha, ha ha ha, tính mạng của ta đã sớm giao cho gia tộc, vì gia tộc phồn vinh hưng thịnh, ta chết không có gì đáng tiếc. Chết, nghĩ hay thật, ngươi nếu là không nói ra chủ sự sau màn người, ta sẽ để cho ngươi nếm thử đề hình tư 108 đạo cực hình lợi hại, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Lý Nhị Cẩu nói ôn nhu nhất lời nói, mà mỗi một câu nói phía sau đều là tàn khốc không gì sánh được hậu quả đâu. Nam tử đeo mặt nạ trong mắt đống nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc nói, Lý Nhị Cẩu, ngươi quá mức tự phụ, ngươi sớm muộn cũng sẽ vì ngươi tự phụ mà trả giá đắt, đồng thời ngươi cũng không cần gấp, trưởng bối trong nhà tự nhiên sẽ báo thù cho ta tuyết hận. Nói đến đây, hắn đột nhiên tay giơ lên, đối với mình cái chán liền đánh tới. Lý Nhị Cẩu trong mắt lóe lên kinh ngạc, đại hắn xuất thủ ngăn cản thời điểm, đã cái gì cũng không kịp, chỉ nghe bụp một tiếng giòn vang, nam tử đeo mặt nạ đầu đã bị chính hắn đập thành hai nửa, chết không thể chết lại. Lý Nhị Cẩu ngu ngơ nguyên địa, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, Nguyên Anh kỳ cao thủ tối thiểu nhất cũng muốn trước khi chết phản công một cái đi, vì sao liền không làm sau cùng chống tự đâu? Hắn làm sao biết, vừa mới nam tử đeo mặt nạ thụ thương vô cùng nghiêm trọng, đã vô lực tái phát ra trước khi chết phản công một kích, đồng thời hắn cũng sợ sệt bị Lý Nhị Cẩu bắt sống đằng sau, ngay cả chết cơ hội cũng không có chứ, dù sao hắn nhưng là biết triều đình những người kia thủ đoạn, đến cùng khủng bố đến mức nào, như vậy còn không bằng cái chết chi. Mà đối với người này uy hiếp ngữ, càng làm cho Lý Nhị Cẩu mê hoặc đứng lên, đến cùng là ai muốn hại hắn, nghĩ đến chính là tranh đoạt tối cường bổ đầu tên tuổi, cũng sẽ không lãng phí một cái nguyên anh kỳ cao thủ tính mệnh làm đại giá đi. Chẳng lẽ lại việc này có ẩn tình khác, làm sao hắn bắt hết óc cũng nghĩ không ra đến cùng vì cái gì? Hắn thở dài một tiếng khẽ lắc đầu, lập tức nô ra tay đến, trên tay đầu phát giới chỉ lập tức biến thành vô số mái tóc màu đỏ ngòm, đối với cái kia đã chết mất nam tử đeo mặt nạ nhỏ tới. Cái này nguyên anh kỳ tu giả huyết nhục tinh hoa, thế nhưng là phi thường lớn bổ đồ vật, đối với loại này muốn giết chết người của hắn, hắn càng thêm không có cái gì gánh nặng trong lòng, hắn mới sẽ không lãng phí thân thể như vậy đại dược. Có nhiều thứ một khi có lần thứ nhất, liền sẽ không ngừng đột phá điểm mấu chốt của mình. Cho nên, Lý Nhị Cẩu rất tự nhiên liền đem nam tử đeo mặt nạ hút sạch sành sanh, hút qua người này huyết nhục tinh hoa, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy tu vi của mình lại tăng thêm thật nhiều. Chỉ bất quá, hắn cảm giác chính mình ngay tại hướng tà ác trên con đường đi càng xa hơn một chút. Kỳ thật hắn cũng không muốn dạng này, làm sao giờ này khắc này, hắn cảm giác một cỗ vô hình khủng bố lưới lớn giống như đối với hắn mà đến, cho nên hắn nhất định phải càng nhanh hơn tăng lên tu vi của mình. A nhìn xem bị hút thành khô lâu giống như nam tử đeo mặt nạ, hắn vung tay lên, liền đem người này đốt đi sạch sẽ. Lập tức, hắn xuất ra một cái túi trữ vật, chính là mới vừa rồi tại nam tử đeo mặt nạ trên thân tìm ra tới, hắn mở ra nhìn một chút, bên trong chỉ có mấy bộ thay đi giặt quần áo, còn có mười mấy mai đạo tàng kim tiền, liền không còn có cái gì nữa. Hắn không khỏi cảm thán người này thật sự là một cái quỷ nghèo, đáng tiếc là không có một dạng có thể chứng minh người này thân phận đồ vật, như vậy, thân phận của người này liền thành một điều bí ẩn. Lý Nhị Cẩu trong lòng nổi nóng, địch nhân không đáng sợ là ngươi không biết địch nhân của ngươi đến cùng là ai. Ai trong lòng mặc dù khó chịu cũng là không thể làm gì, chỉ bất quá lần này đánh nhau, thủ đoạn hắn ra hết, cũng coi là biết nguyên anh sơ kỳ tu giả lợi hại, càng là biết mình sức chiến đấu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà lần này thu hoạch lớn nhất, lại là thực lực của mình lại tăng lên một chút, mặc dù chịu một chút vết thương nhẹ, lại hoàn toàn bị vừa mới năng lượng to lớn tu bổ khép lại. Đồng thời hắn bản mệnh phi kiếm, bởi vì thôn vệ đầu kia hỏa xà, nó bản thể thực lực vậy mà cũng có chỗ tăng lên, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này, hắn lăng không một chảo, đem nam tử đeo mặt nạ người bảo đao hút vào trong tay, phía trên vật này mang theo khí tức tà ác, Lý Nhị Cẩu cũng không tu đao pháp. Vật này với hắn mà nói vô dụng, bất quá sao, ngược lại là có thể phục chế một chút, cầm trên chợ đen mặt bán rơi, hẳn là có thể bán đi không ít đạo tàng kim tiền. Nhưng lại tại giờ phút này, hắn cảm giác đến chính mình bản mệnh phi kiếm, lại có một loại khao khát ý niệm chuyển đến. Hắn có chút kinh ngạc, thanh đao ném cho bản mệnh phi kiếm, vật này hóa thành hỏa long vậy mà một ngụm liền đem bảo đao nuốt xuống, lập tức lại biến trở về bản thể, bay vào đến Lý Nhị Cẩu trong đan điền. Hắn cùng bản mệnh phi kiếm thần niệm tương liên, hắn có thể cảm nhận được bản mệnh phi kiếm vẻ hưng phấn, đồng thời còn có thể cảm nhận được bản mệnh phi kiếm thực lực giống như lại tăng lên một chút. Giờ này khắc này, hắn có chút choáng váng, thật sự là hắn không biết bản mệnh phi kiếm thứ này còn có thể thôn vệ khác pháp khí, xem ra tự mình biết hay là có ít, sau khi trở về, tất nhiên muốn tìm cá nhân hảo hảo hỏi thăm một phen không thể. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, hắn đột nhiên liền khiến cho kình bỗ một cái đùi, lộ ra một bộ hối hận không gì sánh được bộ dáng đến. Chương 428, Lý Nhị Cẩu phải chết. Chương 428, Lý Nhị Cẩu phải chết. Lý Nhị Cẩu giờ phút này mới nhớ tới, chính mình quên đem bảo đao phục chế một chút, thật sự là lãng phí à, bằng không bản mệnh phi kiếm chẳng phải là có thể đủ nhiều nuốt một phần bảo vật. Chủ quan, thật sự là chủ quan, Lý Nhị Cẩu hối hận không kịp. Làm sao, hiện tại chính là hối hận cũng không kịp. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Kim Khô Lâu cùng Phi Thiên Cương Thi, hai hàng này sức chiến đấu mặc dù bình thường, thế nhưng là thời điểm then chốt hay là rất ra sức, nếu là có thể triệu hồi ra 10 cái 8 cái, quản ngươi tu vi gì, cũng sẽ để ngươi vô lực phản kháng đi, dù sao kiến nhiều cắn chết voi. Giờ phút này, cổ tay hắn khẽ đảo, xuất ra huyện thừa cho mình cây xương kia, suy nghĩ một lát hay là thả đứng lên, hắn luôn cảm giác cây xương cốt này bản thể hẳn là một cái khó lường đại yêu, bất quá muốn đem loại này đại yêu triệu hoán đi ra, tất nhiên phải bỏ ra cái giá rất lớn. Lúc trước hắn không có quá mức để ý, đã trải qua việc này, hắn cảm giác chính mình có cần phải bất thời gian triệu hoán một chút, nhìn xem vật kia đến cùng là cái gì mới tốt. Nhất niệm như vậy, hắn thu hồi xương cốt, lại từ trong gương đồng xuất ra hai cái một đời gà ném cho Hoàng Kim Khô Lâu cùng Phi Thiên Cương Thi, dù sao loại này minh giới sinh vật ngươi không cho bọn hắn điểm chỗ tốt, lần tiếp theo xuất công không xuất lực sẽ không tốt. Đạt được một đời gà huyết đủ, Hoàng Kim Khô Lâu cùng Phi Thiên Cương Thi đều cao hứng phi thường, trực tiếp từng ngụm đem một đời gà gặm ăn hầu như không còn. Lý Nhị Cẩu nhìn hai hàng này thật hài lòng, lập tức vung tay lên, liền đem hai tên này đưa tiễn. Bảo Kính Châu bên trong, một chỗ thường thường không có gì lạ bùn nhà ngói bên trong, một người dáng dấp uy nghiêm nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhẹ giọng nói, tại sao có thể như vậy, Bạch Ly hồn hỏa vậy mà dập tắt, hắn vẫn lạc. Chẳng lẽ lại gặp cái gì đặc thù sự tình, vẫn là bị Lý Nhị Cẩu cho phản sát, không, tuyệt đối không có khả năng, Lý Nhị Cẩu bất quá là một cái tiểu kim đan tu giả thôi, Bạch Ly thế nhưng là thỏa thỏa nguyên anh kỳ tu giả, ai cho dù là không cách nào giết chết Lý Nhị Cẩu, chạy mất cũng không phải việc khó gì, đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, liền thấy thân thể của hắn lóe lên, liền biến mất tại trong phòng. Lý Nhị Cẩu từ minh giới không gian đi ra, nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm đen như mực, lại nhìn một chút Bảo Kính Châu nhà đốt đèn, trong lòng cảm thán ngàn vạn. Lập tức hắn không có suy nghĩ nhiều, liền tế ra phi kiếm, hướng Bảo Kính Châu bay đi. Đại hắn rời đi sau một lát, một thân ảnh trống rỗng thoáng hiện mà ra, rơi vào hắn vừa mới hắn cùng mặt nạ nam tử nơi tranh đấu. Người này chính là Bạch Ly Tam Thúc Bạch Thiên Long. Hắn lông mày châu khởi, đối với trên mặt đất nắm vào trong hư không một cái, đảo mắt liền xông trên mặt đất cầm ra thổi phồng cho tàn màu đen. Hắn hai ngón khép lại đối với cái kia cho tàn đánh ra một đạo linh quang. liền thấy cho tàn bên trong lại có một chút xíu linh quang bay ra, càng thêm thần kỳ là những linh quang này bắt đầu tụ hợp đứng lên, đảo mắt liền biến thành nam tử đeo mặt nạ khi còn sống bộ dáng. Thấy cảnh này, Bạch Thiên Long sắc mặt càng khó coi, mà giờ khắc này nam tử đeo mặt nạ cũng chỉ là tàn hồn mà thôi, hắn sắc mặt mê mang, một bộ ngốc ngơ ngác bộ dáng. Bạch Thiên Long lập tức đối với hắn dò hỏi, Bạch Ly rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bạch Ly nhìn về phía Bạch Thiên Long, thanh âm đờ đẫn nói ra, Lý Nhị không làm gì được, chờ hắn nói xong, linh quang bên trong hồn lực giống như triệt để khô kiệt, lập tức bóng người đột nhiên tán loạn, hóa thành điểm điểm linh quang bay xuống mà đi. Bạch Thiên Long dự định tại đem những này tàn hồn ngưng tụ, làm sao cho dù là hắn tu vi thông thiên, linh quang hay là bắt đầu chôn bụi, lập tức biến mất không thấy. Lý Nhị, Bạch Thiên Long thanh âm tức giận nói, nhất định là Lý Nhị cậu làm, tên đáng chết, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lý Nhị cậu a Lý Nhị cậu, cho ngươi cơ hội, ngươi vậy mà không trân quý, còn sát hại ta Bạch gia tử đệ, thật sự là không cách nào tha thứ a, đã ngươi một lòng muốn chết, ta cũng chỉ có thể có lỗi với ta cái kia đại chất tử. Một nhiên, cũng đừng trách Tam Thúc tâm ngoan thủ lạn, thật sự là ngươi người bạn này, quá mức không biết tốt xấu. Chỉ là ta rất kỳ quái, một cái kim đan kỳ tu giả vậy mà giết một cái nguyên anh kỳ tu giả, cái này không nên a, chẳng lẽ lại hắn còn có cái gì giúp đỡ? Hừ, vô luận là ai, dám cùng chúng ta Bạch gia đối nghịch, đều phải chết. Lý Nhị cậu chưa có trở lại nha môn dịch trạm, hai người tùy tiện tìm một cái bình thường khách sạn ở đi vào, hắn cảm giác trong bóng tối giống như có một con mắt đang ngó chừng nhất cử nhất động của mình, nếu quả như thật như là diện cụ nam nói tới, sau này mình lại nên làm cái gì bây giờ? Nói thật, qua nhiều năm như vậy, Lý Nhị cậu cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử, sợ sao? Hắn thật thật là sợ, bất quá sợ lại có thể thế nào, hắn càng thêm biết, nếu như một người càng sợ chết, liền sẽ chết càng nhanh. Nói 1000, đạm 10. Không không không, hay là thực lực của mình quá yếu một chút, làm sao tu vi loại vật này, cũng không phải trống rỗng mà đến, bây giờ tốc độ tu luyện của hắn mặc dù không phải đặc biệt nhanh, cũng đã không chậm đi. Tính toán, không tại suy nghĩ những này, hắn lập tức xuất ra mấy cái đạo tàng kim tiền bắt đầu khôi phục pháp lực, không quản được rất nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Như vậy, còn không bằng an tâm tranh tài, hắn cũng không tin, chẳng lẽ lại chính mình thành tiểu tối cường bổ đầu danh hiệu, còn có người dám động thủ với hắn sao? Cùng triều đình đối nghịch, đối phương thật sự là không biết sống chết đâu. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, chính mình chỉ có thể ôm chặt lấy triều đình đuổi a. Ngày thứ hai không đợi hướng đông, Lý Nhị Cầu liền mở hai mắt ra, hắn rời đi khách sạn trực tiếp đi dịch trạm. Để hắn ngoài ý muốn chính là Bạch Tố cùng Diệp Viễn Viễn sớm như vậy liền dậy, ngồi tại đại đường bên trong, trên mặt đều có một tia lo lắng. Các loại hai nữ nhìn thấy Lý Nhị Cầu thời điểm, lập tức đều là một mặt quan tâm đứng lên, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, người đã đi đâu? Thấy có người quan tâm như vậy chính mình, Lý Nhị Cầu không khỏi trong lòng mềm nhũn, đúng vậy à, vô luận bên ngoài cỡ nào nguy hiểm, trong nhà hay là có quan tâm bằng hữu của mình không phải sao? Hắn đi vào trước người hai người, nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói ra chuyện tối ngày hôm qua, dù sao loại này không có đầu mối sự tình, nói đằng sau, cũng chỉ là để cho hai người đồ tử lo lắng không phải. Hắn cũng chỉ có thể nói dối nói ta đi tìm Ngô Thần Tiên cùng Tiểu Thiên, mọi người nói chuyện tận hứng, dứt khoát ngay tại chỗ của hắn ở. Nghe được hắn đi Ngô Thần Tiên nơi đó, hai nữ lúc này mới yên tâm lại, Bạch Tố có chút trách cứ nói ra, người nhà, có biết hay không ta cùng Loan Loan lo lắng một đêm, về sau lại có loại chuyện này, nhất định phải sớm nói cho chúng ta biết mới tốt. Lý Nhị Cầu trong lòng ấm áp, lập tức gật đầu nói, nhất định nhất định, chỉ là các ngươi hai người làm sao biết ta không có ở nhà, chẳng lẽ lại các ngươi đi tìm ta? Diệp Viễn Viễn nói đương nhiên, chúng ta tối hôm qua vốn muốn cùng ngươi nói chút nói, ai biết gõ cửa hồi lâu ngươi cũng không ra, cho nên chúng ta liền vào nhà. Nửa đêm tìm ta, đến cùng sự tình gì a? Lý Nhị Cầu hơi nghi hoặc một chút đạo. Chương 429, thương gia như rồng, truy tinh cản nguyệt. Chương 429, thương gia như rồng, truy tinh cản nguyệt. Diệp Viễn Viễn cùng Bạch Tố liếc nhau sau, Diệp Viễn Viễn mới coi chừng nói ra, chúng ta nhận được tin tức, Hùng Bá vậy mà tại cấu kết người khác muốn bụng trộm đối mặt trả cho ngươi, cho nên muốn ngươi cẩn thận một chút. Lý Nhị Cầu nghe được tin tức này khẽ nhíu mày, không khỏi liên tưởng đến nam tử đeo mặt nạ, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn không tin, cái kia Hùng Bá sẽ vì một cái tối cường bổ đầu xương hảo, liền phái ra nguyên anh kỳ tu giả giết hắn, đây cũng quá qua ly kỳ một chút. Trầm mặc một lát, hắn hay là an ủi hai nữ nói không có quan hệ, có thủ đoạn gì ta tiếp theo chính là, cái này tối cường bổ đầu ta vẫn là cùng hắn đoạt định. Cái kia Hùng Bá mặc dù lợi hại, đáng tiếc còn không vào được pháp nhãn của ta, thật đúng là hy vọng chúng ta mau chóng gặp nhau. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn thực lực chân chính của hắn cường hãn bao nhiêu. Hai nữ gặp Lý Nhị Cầu như vậy, cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể để việc khác có nhiều việc càng cẩn thận. Sáng sớm, ba người đơn giản ăn một chút đồ vật, liền tiến về nha môn. Đã trải qua hai ngày tỉ thí, đấu vòng loại cùng đấu bán kết đã kết thúc, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng 40 người, đến chiến đấu tối cường bổ đầu 10 hàng đầu. Hôm nay bắt đầu tiến hành trận chung kết, trên diễn võ trường kín người hết chỗ, mọi người thấy Lý Nhị Cầu đi ra, đều phát ra ô a ô phun thanh âm. Nói thật, Lý Nhị Cầu cũng không có cảm giác mình sẽ như vậy nhận hoan nghênh, cùng mọi người phất phất tay, lại là rước lấy một mảnh thiếu nữ tiếng thét chói tai. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, nghĩ thầm đám này đám nữ hài tử à, muốn hay không kích động như vậy. Phía dưới, một nữ tử nói ai, hôm qua mua Lý Nhị Cầu thắng, ta kiếm lời không ít, thật sự là muốn cảm tạ hắn à, để cho ta túi lại tràn đầy không ít. Cũng không phải sao, cái này Lý Nhị Cầu danh tự mặc dù đất, thật là thật cho chúng ta mang đến không ít bạc, hôm nay hắn có thể nhất định phải cố gắng lên à, ta ở trên người hắn áp không ít tiền đâu. Ta cũng là, chính là hắn tỷ lệ đặt cược càng ngày càng thấp, cũng may chỉ cần có thể thắng liền tốt. Một đám người liễu díu, Lý Nhị Cẩu làm sao biết chính mình lơ đãng ở giữa, vì những người này đã làm nhiều lần cống hiến đâu. Dương Dương đắc ý bên trong, Lý Nhị Cẩu rút lá thăm, là số 5, vậy mà lại là nhóm đầu tiên ra sân, Lý Nhị Cẩu cũng là thực tình bó tay rồi, còn muốn hảo hảo quan sát một chút những người khác đâu, lần này căn bản cũng không cho hắn cơ hội có được hay không. Theo bịch một tiếng tiếng trống vang lên, chủ trì tranh tài lão giả niệm một chút cổ vũ lời nói, liền tuyên bố trận chung kết bắt đầu. Lý Nhị Cẩu đối thủ là số 6, các loại người này nhảy lên lôi đài thời điểm, Lý Nhị Cẩu hơi có chút kinh ngạc, người này vậy mà không phải người khác, chính là Hùng Bá. Thời khắc này Hùng Bá người mặc một thân chiến giáp màu xanh, phối hợp hắn cái kia thân thể hùng tráng, đem hắn phụ trợ tựa như một cái sức chiến đấu phi thường cường đại võ giả. Khoan hay nói, có lẽ là người này làm nhiều năm thượng vị giả, gia hỏa này khí thế bức người, trên thân tự mang một tia không nói ra được bá khí cùng uy nghiêm, không biết còn tưởng rằng hắn là biên quan tướng quân đâu. Hùng Bá trong mắt mang theo vô tận ngạo khí nhìn về phía dưới đài, giống như hắn giờ phút này chính là chân heo bình thường. Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không sợ, nguyên anh kỳ tu giả đều bị hắn xử lý, một cái kim đan kỳ đồng liêu, hắn sẽ sợ sao? Nói đùa cái gì, hôm nay hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Hùng Bá có gì có thể cuồng ngạo. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hai chân hơi cong, đột nhiên dùng sức, một cái diều hâu xoay người liền bay đến trên lôi đài. Người phía dưới nhìn thấy Lý Nhị Cẩu lên lôi đài, lập tức cũng bắt đầu hoan hô lên, càng sâu thêm lập tức hô, "Lý Nhị Cẩu, Lý Nhị Cẩu, ủng hộ, ủng hộ. Ta yêu ngươi, Lý Nhị Cẩu, ngươi nhất định phải thắng a, ta toàn bộ thân gia đều cược ngươi thắng, ngươi nếu bị thua ta chỉ có thể gả cho ngươi." Nghe được phía dưới gọi hàng, Lý Nhị Cẩu không khỏi xấu hổ. Hùng Bá trong mắt mang theo một tia kinh ngạc nói thật sự là không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền gặp, Lý Nhị Cẩu, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, ngươi không phải rất phách lối sao, hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta Hùng Bá chân chính thực lực, một hồi không đem ngươi đánh gọi ra ra, ta Hùng Bá viết ngược lại. Lý Nhị Cẩu khẽ lắc đầu, nghĩ thầm cái này Hùng Bá cũng không biết điệu thấp hai chữ viết như thế nào đó a, đối phó loại này từ cao tự ngạo người, Lý Nhị Cẩu đều không có hứng thú cùng hắn dông dài, chỉ có thể so tài xem hư thực. Như vậy, hắn chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, đã ngươi lợi hại như vậy, liền phóng ngựa đến đây đi, dùng miệng liền đem người đánh bại lời nói, ta không biết thua nhiều thiếu trở về. Ngươi toàn lực ứng phó đi, ta tiếp theo chính là. Nhẹ nhàng một câu, lập tức để Hùng Bá càng thêm vô cùng phẫn nộ. Hùng Bá cũng không tại dày vò khốn khổ, hét lớn một tiếng, lấy tay liền từ trong túi càn khôn túm ra một thanh trượng tám đại thương, đại thương thân thương đen kịt tròn trịa, mùi thương quang mang lập lòe xem xét chính là vô cùng sắc bén. Trong miệng hắn quát, nhìn thương liền đối với Lý Nhị Cẩu một thương đâm tới. Bởi vì cái gọi là thương gia như rồng, hung hãn phi thường, giống như thiểm điện truy tinh thứ nguyệt, giờ phút này hắn vung vậy đại thương giống như thần long ra biển giống như, mang theo vô tận uy lực kinh khủng, xuyên qua mà đến. Lý Nhị Cẩu tự nhiên không dám kinh thường, nhấc nhập lên, giương tay vồ một cái, bạch hồng kiếm liền bay đến trên tay của hắn. Cận thân bác đấu thế nhưng là hắn thích nhất con đường, kiếm tu nhục đỏ sức cũng là hắn am hiểu nhất đấu pháp, bây giờ muốn nhìn một chút ai lợi hại hơn, Lý Nhị Cẩu tự nhiên việc nhân đức không được ai. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, Lý Nhị Cẩu tại cầm lấy kiếm một khắc này, trên thân khí thế tăng vọt, tại mọi người dưới mí mắt, hắn giống như đột nhiên đổi một người một dạng. Giờ khắc này hắn, giống như biến thành một cái tuyệt thế kiếm khách giống như, trên thân mang theo một loại không nói ra được xuất trần khí tức. Ngay tại thanh kia đại thương lập tức sẽ đâm đến trên người hắn một khắc này, Lý Nhị Cẩu rốt cục động, trên tay kiếm nâng lên, dán thân thương xẹt qua, trong không khí vang lên chói tai sắt thép và chạm thanh âm. Lập tức bạch hồng kiếm đột nhiên bại xuống, một cỗ lực lượng khổng lồ thấu thể mà ra, cái kia nặng nề đại thương vậy mà trực tiếp bị lần này ngăn cản ra. Hùng Bá chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân thương mà đến, lập tức trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu lực lượng sẽ như thế to lớn vô cùng. Hắn vội vàng mượn nguồn lực lượng này đối với Lý Nhị Cẩu lại chém vào mà đi. Lý Nhị Cẩu tựa như dự liệu được hắn đấu pháp, trực tiếp xoay người một cái, không lùi mà tiến tới, đối với Hùng Bá một kiếm đâm tới, đây chính là tinh khiết lấy thương đổi thương. Nếu như Hùng Bá không trở về thủ, liền sẽ bị Lý Nhị Cẩu một kiếm đâm trúng, mặc dù thương của hắn cũng sẽ chém vào Lý Nhị Cẩu trên thân, thế nhưng là bằng vào hắn mấy ngày quan sát, cho dù làn đện ở trên người hắn, cũng không nhất định sẽ để cho hắn thụ thương, mà mình có thể bằng vào huyết nhục chi khu đón lấy hắn một chiêu này sao? Trong lòng của hắn tự nhiên không nắm chắc à, Hùng Bá trong lòng thầm hận, cái này Lý Nhị Cẩu kỹ xảo chiến đấu xác thực không thể coi thường, trong lòng xoắn xuýt một phen, hắn còn tại một thanh tốn về lại thương, phòng ngự đứng lên. Lý Nhị Cẩu khoe miệng khẽ nhếch, là hắn biết người này tất nhiên sẽ trở về thủ, như vậy hắn liền bị lừa. Vào thời khắc này, Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, phi kiếm rời tay phi thăng mà lên, mà hắn trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, đối với phía trước Hùng Bá một quyền đánh tới. Đột nhiên lên một kích, để Hùng Bá hơi sững sờ, lập tức tức giận không thôi, hắn toàn thân phồng lên trong miệng quát to, ngươi có lẽ quên đi, ta thế nhưng là võ đạo tu giả, hoàn luyện vô địch. Lý Nhị Cẩu mới không nghe hắn nói nhảm, bởi vì hắn nắm đấm đã đánh vào Hùng Bá đại thương phía trên. Chương 430, bại lộ một chút thực lực chân chính của mình. Chương 430, bại lộ một chút thực lực chân chính của mình. Hùng Bá thật không nghĩ tới, Lý Nhị Cẩu lực lượng đã lớn đến tình trạng như thế, phải biết tu vi của hắn thế nhưng là võ đạo đệ tam cảnh, đoán cốt cảnh hậu kỳ. Cả người lực lượng đã đột phá ngàn vạn cân, cao nhất có thể đạt tới 15 triệu cân. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Nhị Cẩu bất quá đoán cốt cảnh sơ kỳ thôi, lực lượng liền đạt đến kinh người 20 triệu cân, vì sao lại sẽ thành dạng này, có lẽ cũng là bởi vì Lý Nhị Cẩu tu luyện quy tức quyết có quan hệ đi. Phải biết Lý Nhị Cẩu tu luyện cũng không phải nhân tộc luyện thể chi pháp, đây chính là yêu tộc bản mệnh thần công, vốn là cùng nhân loại luyện thể có bản chất khác nhau lớn nhất là tu luyện càng thêm gian nan, càng thêm thống khổ. Đồng thời hắn còn cần U Minh luyện cân đại pháp đến luyện chế đại gân, U Minh chi pháp như là dùng liệt hỏa chịu xương luyện gân bình thường, nó thống khổ trình độ có thể nghĩ. đồng thời hắn nhưng là pháp thể song tu, còn có thần đạo lực lượng gia trì, đây cũng là hắn lực lượng to lớn như thế quan hệ đi.
Vâng,
lực lượng khổng lồ, lấy nghiền ép trạng thái trực tiếp để Hùng Bá không chịu nổi, không ngừng lui về sau đi. Cái này Hùng Bá cũng không phải bình thường tu giả, vậy mà cắn răng kiên trì, hai chân hung hăng vào phiến đá bên trong, mặc dù là như thế, cũng đem cứng rắn phiến đá cày ra một đầu chừng 2 thước sâu khe rãnh, lui ra ngoài chừng xa hơn 3 trượng, mới khó khăn lắm ngừng lại. Giờ phút này, trang diện hoàn toàn yên tĩnh, dù sao hai lần trước đánh nhau, Lý Nhị Cẩu căn bản cũng không có biểu hiện ra thực lực chân chính của mình, tại mọi người xem ra, hắn càng giống là vận khí rất tốt thắng được tranh tài. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn đối mặt chính là ai? Hùng Bá à, đây chính là tương đương với Kim Đan hậu kỳ võ đạo cao thủ, khỏi cần phải nói, chính là bộ kia thân thể, cũng có thể nhìn ra người này không phải bình thường. Lý Nhị Cẩu chỉ là một quyền mà thôi, một quyền à, muốn hay không khoa trương như vậy, càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, một cái Kim Đan sơ kỳ tu giả, sẽ có được lực lượng lớn như vậy sao? Hùng Bá toàn thân run rẩy, vô tận chiến y hóa thành hỏa diễm ở trên người hắn bay lên. Hắn nổi giận, hắn thật phẫn nộ. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, thanh âm quát tầm lên, "Tốt, rất tốt, hôm nay liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi." Lý Nhị Cẩu hừ một tiếng nói, "Tốt, chỉ là hy vọng ngươi thật sự có thể kháng trụ công kích của ta à." Trong bầu trời phi kiếm bay múa mà đến, Lý Nhị Cẩu thân thể lóe lên, một lần nữa đi vào Hùng Bá trước người, nắm đấm vênh minh mà ra, căn bản cũng không cho Hùng Bá cơ hội phản ứng, một quyền tiếp lấy một quyền, hùng mãnh không gì sánh được. Phi kiếm không ngừng bờn quanh Hùng Bá, tùy thời mà động. Song phương đảo mắt liền giao thủ mấy chục cái, nên nói không nói, cái này Hùng Bá vẫn rất khẳng đánh, chỉ bất quá Lý Nhị Cẩu lại không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, chỉ muốn nhanh lên kết thúc trận chiến đấu này. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, liền xem như sớm tiết lộ một chút cũng không quan trọng, cho nên hắn dự định thích hợp bộc lộ ra chính mình một chút át chủ bài, tỉ như cái đôi đại gân. Ngay tại song phương đánh kịch liệt thời điểm, đột nhiên Lý Nhị Cẩu cái đôi đột nhiên bật ra, một cái xuất kỳ bất ý, lập tức liền đem Hùng Bá quất bay ra ngoài. Hùng Bá ở giữa không trung mắt trợn tròn, bởi vì hắn không biết mình làm sao bay ra ngoài, ngay tại vừa mới hắn cảm giác trước mắt mình hoa một cái, ngực đột nhiên truyền đến một tiếng đau nhức kịch liệt cùng đại lực, hắn liền bị lực lượng kia đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mọi người thấy Lý Nhị Cẩu đại gân cái đôi, đều kinh ngạc không thôi. Rất nhiều nữ tử càng lá trừng to mắt, trong mắt lóng lánh không thể tưởng tượng nổi. Chính là Bạch Tố cùng Diệp Uyển Uyển cũng đều mắt trợn tròn, Diệp Uyển Uyển nhẹ nhàng đụng đụng Bạch Tố, nhỏ giọng nói ra, "Đó là cái gì à, Nhị Cẩu ca, làm sao đôi giải?" Màu trắng cười khổ nói, "Ta chỗ nào hiểu được à, gia hỏa này làm cái quỷ gì, làm sao còn có thể luyện ra cái đôi, chẳng lẽ lại hắn chính là một cái yêu quái?" Lý Nhị Cẩu cũng mặc kệ những này, thừa cơ hội này, hắn lập tức đem cái đôi rũ giải, đối với giữa không trung Hùng Bá quất đi qua, bất quá trong nháy mắt, Hùng Bá liền bị rút không con số nhỏ 10 lần, trực tiếp đem hắn rút toàn thân xương vỡ vụn, tiêu diệt không thôi. Cũng chính là lúc này, hắn mới rốt cục thấy rõ, Lý Nhị Cẩu dùng để đối phó hắn vũ khí, lại là một đầu cái đuôi to lớn, hắn có chút không dám tin, càng là không thể tin. Làm sao? Giờ phút này Lý Nhị Cẩu thi triển Lưu Vân Phiêu Tuyết, mấy trăm kiếm khí tiểu kiếm, tại Bạch Hồng kiếm dẫn dắt phía dưới, đối với hắn lao đến. Hắn muốn chống cự, nhưng là không kịp rồi, vô tận kiếm khí bạo liệt bên trong, Hùng Bá bị lực lượng cường đại kia chôn vùi rơi, các loại quang mang tản đi, Hùng Bá đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lại là ngất đi. Chấn kinh, chính là trên khán đài mấy cái kia đại lao cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, hy vọng hắn cho mọi người một lời giải thích. Lý Nhị Cẩu thu hồi cái đuôi, thần niệm khẽ động, cái đuôi đại gân tản ra hóa thành từng đầu tráng kiện đại gân thảm quấn ở trên người hắn. Giờ khắc này, không cần Lý Nhị Cẩu giải thích, mọi người cũng đều nhìn ra, cái này lại là một cây đại gân, tráng kiện không gì sánh được đại gân. Tất cả mọi người vẫn còn có chút không thể tin được. Lý Nhị Cẩu chỉ có thể nói đây là ta luyện hóa đại gân, bởi vì cái này đại gân quá mức hung mãnh, cho nên có thể nhô ra bên ngoài cơ thể. Đại gân, một người đại gân có thể luyện thành tình trạng như vậy sao? Tào Hùng cũng rất tò mò dò hỏi. Việc này là không đạt được, cho nên Lý Nhị Cẩu cố ý tại loại trường hợp này giải thích một chút, về sau cho dù là chính mình dùng ra cái đôi này, cũng không cần cố ý giải thích. Cho nên, hắn mới muốn mọi người đều biết. Như vậy, hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, chính là nói tiếp, đương nhiên không thể, cho nên yêu thai thời điểm, ta giá cao thu rất nhiều yêu thú đại gân, trà đạp luyện tiến vào chính mình đại gân bên trong, lúc đó cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này. Bất quá này gân kiên cố không gì sánh được, chân chính đánh nhau đứng lên cũng sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, bây giờ xem ra hay là rất tốt dùng. Nói, hắn không khỏi nhìn về hướng trên đất Hùng Bá, tựa như tại chứng minh mình không có gạt người. Tao Hùng bọn người có chút kinh ngạc, luyện hóa người khác lại gần, như có chút tà môn công pháp, bất quá nếu là luyện hóa yêu thú lại gần, lại hình như không có quan hệ gì. Dù sao yêu thú thân thể vẫn luôn bị tu giả dùng ăn, hoặc luyện hóa làm thành vũ khí, hoặc luyện chế đan dược, chỉ là luyện hóa to lớn gần hay là rất ít gặp. Làm sao dùng như thế nào đều là dùng không phải, người ta không ăn trộm không đoạt, dùng tiền mua đồ vật, muốn làm sao dùng đều là chính mình sự tình. Như vậy, Tào Hùng nghĩ nhân tiện nói, thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời càng mạnh hơn một đời, các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi, dám nghĩ dám làm, không tệ không tệ. Lý Nhị Cẩu, hy vọng ngươi ở sau đó trong trận đấu, để cho chúng ta những lao gia hỏa này, tại mở mang tầm mắt mới tốt ta. Cái này Tào Hùng so với chính mình tưởng tượng còn muốn rộng rãi, kỳ thật hắn vừa mới trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu là Tào Hùng tùy ý cho mình trừ một đỉnh ta đạo luyện pháp chủ mũ, chính mình cũng không thể nào giải thích ra thế là hắn tâm hoài cảm kích nói ra, đa tạ đại nhân hậu ái. Tào Hùng ha ha cười nói, không sao, người trẻ tuổi sao, nên có giải thích của mình, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể nghĩ đến như vậy chi pháp, cũng coi là một nhân vật không tầm thường. Chúng ta rất nhiều tu giả, chính là ngu xuẩn mất hồn, chỉ cần không phải làm gì chuyện thương thiên hại lý, còn có thể làm bản thân mình biến tương đại, trong mắt của ta, đây chính là tu giả tiến bộ. Hảo hảo cố gắng, ta xem trọng ngươi à, còn có ta cái kia bất tranh khí nhi tử, cũng đối ngươi tán dương có thừa, hắn có thể cùng ngươi người như vậy trở thành hảo hữu, tâm ta rất úy, các ngươi nhất định phải hảo hảo ở chung mới tốt ta. Lý Nhị Cầu không đốc, thái uy ý tứ quá rõ ràng cực kỳ, một phương diện hắn thật xem trọng chính mình, một phương diện cũng là tại nói cho Lý Nhị Cầu, trong này cũng có tư nhân tình cảm trộn lẫn trong đó, ngươi cần phải nhớ kỹ con của ta tốt. Lý Nhị Cầu lập tức liền nói ra, lại nhân, Nhị Cầu cùng Thiết Trụ mãi mãi cũng là hảo huynh đệ. Lúc này, phía dưới những người kia rốt cục không nhịn được nói ra, Lý Nhị Cầu, ngươi tốt đẹp trai à, cái đuôi kia có thể hay không cho ta sờ sờ. Lý Nhị Cầu, ngươi quá lợi hại, mạnh mẽ lên. Nghe được phía dưới những âm thanh này, Lý Nhị Cầu thầm cười khổ, nghĩ đến chính mình trận chiến này, lộ ra cái đuôi sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền dư luận xôn xao đi, bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, cái đuôi này trùng quy là không giấu được, sớm ngày hiện thế có lẽ càng tốt hơn một chút. Lý Nhị Cầu vừa mới nhảy xuống lôi đài, lập tức liền bị Bạch Tố cùng Diệp Viễn Viễn lôi kéo liền chạy, cũng không biết hai nàng này muốn làm gì. Ai chương 431, sợ hai tử vong rốt cục giáng lâm. Chương 431, sợ hai tử vong rốt cục giáng lâm. Hùng Bá là bị mấy người khiêng xuống lôi đài, chờ hắn tỉnh lại đằng sau, mới biết được Lý Nhị Cầu là như thế nào đối đãi hắn, tức giận không thôi Hùng Bá, trong lòng thề, sớm muộn muốn để Lý Nhị Cầu bỏ ra nên có đại giới. Lý Nhị Cầu bị Bạch Tố cùng Diệp Viễn Viễn mang đi đằng sau, hai nữ đều phi thường ngoại ý muốn nhìn xem Lý Nhị Cầu, lập tức chính là nghiêm tra khảo vấn, cái kia đại gân cái đuôi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai nữ không quá tin tưởng Lý Nhị Cầu phía trên lôi đài lời nói. Lý Nhị Cầu cười khổ, chỉ có thể nói chính mình nói đều là thật, bất quá phương pháp tu luyện nhất định phải giữ bí mật, hai nữ cũng không tốt bức bách, chỉ có thể do Lý Nhị Cầu đi nghỉ ngơi cho tới trưa. Buổi chiều tranh tài đồng dạng đặc sắc, Lý Nhị Cầu đối thủ là một tên Nga Thành một cái nhân vật lợi hại, bất quá lợi hại hơn nữa cũng chịu đựng không được Lý Nhị Cầu công kích, một trận đánh nhau xuống tới, Lý Nhị Cầu thành công tiến vào 10 hạng đầu. Thập tiến ba vị trí đầu tranh tài muốn ngày thứ hai tiến hành. Lý Nhị Cầu đánh xong buổi chiều tranh tài, không hiểu chỉ cảm thấy giác tâm bên trong có chút đau buồn, giống như có chuyện gì muốn phát sinh mở dạng. Màn đêm buông xuống, hắn dự định tại đi tìm một chuyến Ngô Thần Tiên, chẳng lẽ lại lúc trước lời hắn nói là thật? Hắn không hiểu nhớ tới nam tử đeo mặt nạ lời nói, sẽ không phải rất nhỏ, lại tới già à? Ai, thật sự là im lặng chết. Mờ tối phố nhỏ, vũng bùn khu phố, Lý Nhị Cầu có chút phàn nàn, cái này Ngô Thần Tiên tìm một chỗ tốt một chút phòng ở không được sao? Không phải lấy tới loại này xó xỉnh địa phương, lần này nhìn thấy hắn, không phải để hắn dọn nhà không thể, cùng lắm thì mình tại ra ít tiền. Một đường nghĩ đến, đông nhiên phía trước một bóng người ngăn tại giữa đường, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi tại trên thân người kia, hắn cảm giác rất quái dị. Người kia toàn thân áo trắng, đưa lưng về phía chính mình, bộ dáng kia giống như chính là đang chờ đợi chính mình bình thường. Lý Nhị Cầu trong lòng không hiểu lộp bộ một tiếng, suy nghĩ sẽ không thật chờ lấy ta đi. Hắn dừng bước, hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác đến phía trước người kia rất mạnh, mạnh đáng sợ một loại kia. Ngươi là ai? Hắn không nhịn được mở miệng nói. Người kia chậm rãi xoay người lại, một cái khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, không giận tự uy trung nhân nhân. Lý Nhị Cầu kinh ngạc chính là, người này khí chàng vô cùng cường đại, chính là Tào Hùng người như vậy, giống như đều không thể cùng người này so sánh. Một cô thật sâu cảm giác nguy cơ truyền đến, Lý Nhị Cầu không hiểu muốn chạy trốn. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đối diện nam tử trung niên kia thanh âm truyền đến nói đừng nghĩ đến chạy khỏi nơi này, bởi vì ngươi đã tiến nhập ta áp chế phạm vi, ngươi trốn không thoát. Lý Nhị Cầu trong lòng cảm thấy không ổn à, nhưng vẫn là mang theo may mắn tâm lý nói ngươi có phải hay không tìm nhầm người. Hừ, Lý Nhị Cầu, Ngư Thành Tiên Cầu trấn vọng long thôn người, hôm qua ngươi giết tộc nhân của ta, hôm nay còn dám đi ra, ta là nên nói ngươi gan lớn đâu, hay là lớn mật đâu? Lý Nhị Cầu trong nháy mắt hiểu được, thật đúng là đánh nhỏ, tới già. Chỉ là hắn vội vàng phủ nhận nói, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt, ngươi nói người kia không hiểu động thủ với ta, ta chẳng qua là bình thường đánh trả thôi, cuối cùng hắn cũng là tự sát chết. Bất quá nhà các ngươi, ác nhân cáo trạng trước truyền thống thật đúng là không thay đổi, ta thực sự có chút không rõ ràng cho lắm, các ngươi vì sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Thiên hạ này giống như không có vô duyên vô cớ hả đi? Liền xem như ngươi muốn giết ta, cũng cho ta chết hiểu không là? Nam tử lại là lắc đầu nói, có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn, liền đem đây hết thảy đều mang vào trong phần mộ đi. Lý Nhị Cầu lại là nói, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể để giết ta? Nam tử cười khinh bỉ đứng lên, ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu kim đan tu giả, võ đạo đệ tam cảnh thôi, cho dù là ngươi pháp thể song tu thì như thế nào? Thật cho là mình vượt cấp giết chết đệ tứ cảnh tu giả, liền vô địch thiên hạ? Vào thời khắc này, một cỗ vô cùng cường đại uy áp đối với Lý Nhị Cầu ép xuống. Nam tử thanh âm biến dị thường áp bách nói, vậy ngươi liền nhìn xem, chính mình phải chăng có thể nghịch tiên, còn có thể đánh qua đệ lục cảnh tu giả? Cảm nhận được vô tận uy áp, Lý Nhị Cầu lập tức trong lòng hãi nhiên, đệ lục cảnh cao thủ, tại sao có thể như vậy? Chỉ sợ sẽ là Bảo Kính Châu đều có rất ít cao thủ như vậy tồn tại đi. Đến cùng là dạng gì gia tộc, đối với mình như thế kiêng kỵ, không tiếc phái ra cao thủ lợi hại như vậy đi ra. Chính mình tu vi bất quá chính là đệ tam cảnh, cho dù là mở ra chân lộc chi ấn, để cho mình tu vi cũng chỉ có thể tăng lên nhất cảnh. Chính mình mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng là vượt qua hai giai đó là căn bản không thể nào. Đồng thời tu vi càng lên cao, muốn vượt cấp chiến đấu càng phát ra gian nan không thôi. Trong đầu của hắn nhanh chóng tự hỏi, cuối cùng trong lòng của hắn đạt được một chữ: chạy. Hắn một lần nữa nhìn về hướng người trung niên kia nói, thật không có ý định buông tha ta, không phải muốn tới cái cá chết lưới rách. Nam tử trung niên khinh thường nhìn xem Lý Nhị Cầu nói, việc đã đến nước này, ta chính là muốn không giết ngươi đều không làm được, bất quá sao, ta có thể cho ngươi một cái giữ lại toàn thi cơ hội, ngươi tự sát đi, cái này cũng chính là ngươi nhất thể diện tiểu chết. Lý Nhị Cầu trong lòng minh bạch, giờ khắc này ở nói tiếp cũng là uổng phí hết nước bọn, bây giờ bốn phía đều bị cái này đáng giận mà cường đại gia hỏa phong ấn lại, chính mình làm như thế nào chạy? Mặc kệ, ngạnh xông đi, không xông ra được, cũng trách chính mình tu vi không tốt. Như vậy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Ngô Thần Tiên đã nói, chẳng lẽ lại chính mình thật cần trải qua cái này sinh tử đại kiếp? À, hắn chợt nhớ tới cái gì? Ngô Thần Tiên cho hắn phụ chú, Ngô Thần Tiên lúc trước nói qua, phụ kia chú có lẽ có thể giúp hắn độ kiếp, lúc trước hắn hồn nhiên không có để ý, trực tiếp ném tới trong túi càn khôn. Giờ phút này hắn thần niệm khẽ động, phụ chú bị hắn đem ra, đặt ở trong lòng bàn tay, hiện tại chính là không tin cũng phải tin, hy vọng phụ chú này có thể trợ giúp chính mình vượt qua kiếp này đi. Sờ lên trên tay phụ chú, hắn không có suy nghĩ nhiều, dưới chân đột nhiên dùng sức, trên tay nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời đánh trả. Vâng! Lực lượng khổng lồ đem hắn dưới chân mặt đất bước ra một cái chừng hơn một trượng sâu cạn hố to, thân thể của hắn phi thân mà đi, đi lên thoát đi mà đi. Ngay lúc này, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng thần niệm ép xuống, Lý Nhị Cầu đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ lại tựa như đánh vào trên đông một dạng. Ngay sau đó hắn liền thấy nam tử áo trắng nô ra tay đến, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt thật chặt cầm giữ thân thể của hắn, đó là một loại không có gì sánh kịp lực lượng. Đó là siêu việt mấy cảnh giới không cách nào cải biến lực lượng. Lý Nhị Cầu toàn thân bị giam cầm, giờ phút này, hắn cũng thật sâu minh bạch, mấy cảnh giới chính lệnh đã là bất kỳ vật gì đều không thể bù đắp. Hắn nhận mệnh, không giãy giụa nữa, bởi vì tất cả đều là vô ích. Nam tử áo trắng cổ tay khẽ động, liền đem Lý Nhị Cầu kéo đến trước người của mình, hắn nhìn xem Lý Nhị Cầu con mắt nói lúc đầu muốn ngươi tốt nhất làm một cái ông nhà giàu, không buồn không lo sống sót, thế nhưng là ngươi lại nhất định phải một lòng muốn chết. Như vậy, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Nhất niệm như vậy, lực lượng trên tay hắn tăng lớn, Lý Nhị Cầu lập tức cũng cảm giác được một cái sợ hãi tử vong của tới. Chương 432, thiên cơ lệnh ra, huyết tinh sát cơ. Chương 432, thiên cơ lệnh ra, huyết tinh sát cơ. Lý Nhị Cầu muốn dãy rủa, thế nhưng là giờ khắc này, hắn hiểu được một việc, thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy dãy rủa đều là phí công. Hắn không thở nổi, toàn thân xương cốt phát ra răng rắc thanh âm. Thật phải chết sao? Hắn cảm giác chính mình lần này giống như thật muốn hẳn phải chết, không nghi ngờ ai, chỉ là hắn không cam tâm, thật sự là chết được quá, đến chết cũng không biết chính mình đắc tội với ai, địch nhân của mình là ai, nơi nào có hắn như vậy bất ức tiểu chết. Nam tử áo trắng nhìn xem Lý Nhị Cầu, trong mắt lập lòe vẻ ngoan lệ, nhưng trong lòng thì nói ra, Bạch Ly, tam thúc báo thủ cho ngươi, ngươi có thể an tâm đi. Không sai, người này chính là lúc trước bị Bạch gia lão tổ phái ra xử lý Lý Nhị Cầu chuyện này người kia, Bạch Thiên Long. Lúc đầu hắn là không muốn ra tay, dù sao Lý Nhị Cầu dạng này tu giả cấp bậc quá thấp, để hắn tự mình xuất thủ đơn giản chính là từ rơi giá trị bản thân, đó là một loại sỉ nhục. Lúc đầu hắn coi là Bạch Ly liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Lý Nhị Cầu, ai biết tiểu gia hỏa này cường đại đáng sợ, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Lý Nhị Cầu cảm giác toàn thân lực lượng tựa như tại biến mất, tay của hắn cuối cùng cũng vô lực rủ xuống. Ngay một khắc này, trên tay hắn phụ triện rơi xuống, vậy mà lập lòe cả số út sắc hào quang. Bạch Thiên Long nhìn thấy phụ triện kia quang mang chớp động, không khỏi trong lòng hiếu kỳ, ôm đồn đi qua. Thay hắn nhìn thấy phụ triện bộ dáng, không khỏi mày nhăn lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thứ này bề ngoài nhìn qua là một cái phù bình an, thế nhưng là chỉ cần tu vi đạt tới hóa thần cảnh đi lên, đều có thể nhìn ra, kỳ thật đây là một khối duy nhất một lần lệnh bài. Mà lệnh bài này hay là tu chân giới, phi thường nổi danh thiên cơ lệnh. Truyền thuyết, thiên cơ lệnh ra, phải tất yếu lưu lại đối thủ một cái mạng, bằng không mà nói, ban bố thiên cơ lệnh người, liền sẽ đối với ngươi tiến hành huyết tinh trả thù. Tương truyền, vài ngàn năm trước, thiên cơ lệnh ra, thế nhưng là không có đạt được coi trọng, cuối cùng đưa đến một môn phái hủy diệt, mà môn phái kia lão tổ hay là thần đạo đệ thất cảnh tồn tại. Việc này lúc đó hoành động toàn bộ tu tiên giới, ai có thể biết, qua mấy ngàn năm, thiên cơ lệnh vậy mà một lần nữa xuất hiện, cái này Lý Nhị Cầu sau lưng đến cùng là ai? Hắn nhìn xem đập chết Lý Nhị Cầu, trong lòng xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn thả tay, Bạch gia mặc dù lợi hại, thế nhưng là trong thiên hạ này, người lợi hại vô số kể, một cái không biết địch nhân cường đại là phi thường đáng sợ. Hắn cũng không muốn vì một kẻ quê mùa, đem Bạch gia kéo vào trong vực sâu ai nhất niệm như vậy, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, chốc lát nói, tiểu tử thúi, tính ngươi tốt số, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi giết tộc nhân của ta, vì thế cũng muốn bỏ ra nên có đại giới. Lý Nhị Cầu mơ mơ hồ hồ nghe được câu này, lập tức toàn thân liền chuyển đến khó mà ngôn ngữ đau nhức kịch liệt. A, hắn chưa bao giờ kinh lịch như vậy đau đớn, trong mơ hồ, hắn cảm giác xương cốt của mình bị toàn bộ bóp nát, tứ chi bị toàn bộ đánh gãy rơi. Mà hết thể này lại không phải kết thúc, bất quá là vừa mới bắt đầu thôi, kinh mạch của hắn toàn bộ bị đánh gãy rơi, tùy theo trong đan điển kim đan lại bị một cỗ cự lực bóp nát. Thần cung bên trong võ đạo kim đan cũng không có may mắn thoát khỏi. Hắn lại bị Bạch Thiên Long ngạnh sinh sinh phế bỏ tất cả tu vi, trở thành một tên phế nhân. Trong mơ hồ, Bạch Thiên Long còn nói với hắn nói ta vốn muốn cho ngươi tốt nhất vượt qua cả đời, thế nhưng là ngươi lại giết ta người nhà. Mặc dù ngươi có thể sống sót, nhưng là bây giờ ta cũng thay đổi chủ ý, vì trừng phạt ngươi, vì để cho ta kia đáng thương chất tử trên trời có linh thiêng có thể có được an ủi. Ta muốn để ngươi cả một đời không dễ chịu, cả một đời đều tại an xin bên trong sinh hoạt, đây chính là ngươi giết hắn đại giới. Nếu như ngươi không muốn liên lụy người khác, tốt nhất đừng tại đi tìm những bằng hữu kia của ngươi trợ giúp, bằng không mà nói, ta không để ý đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nói cho ngươi, ta chính là muốn để ngươi sống không bằng chết, nếu như ngươi đủ dũng khí nói, liền tự sát tốt, nói như vậy, cũng trách không được ta đi. Lý Nhị Cầu nghe xong câu nói này, thật sâu đau nhức kịch liệt truyền đến, dung nhập cốt tủy bình thường, tiếp theo chính là cái gì cũng không biết đã hôn mê. Bạch Thiên Long nắm lấy Lý Nhị Cẩu trên người túi chữ vật, lập tức bắt hắn lại thân thể, liền biến mất tại trong màn đêm. Nước, ta muốn uống nước. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy cổ họng của mình đau rát, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, làm muốn bốc cháy đến. Một giọt nước trượt xuống tại trên bờ môi của hắn, hắn tham lam hôn lấy. Lập tức hắn từ từ mở to mắt, liền thấy một người có mái tóc như là ổ gà, lôi thôi lết thiết lao khất cái chính nhìn xem hắn. Đau nhức, đau quá, hắn động cũng không dám động, chỉ cảm thấy thân thể vỡ vụn một dạng. Càng làm cho hắn bi thương là chính mình toàn thân vậy mà không có một chút pháp lực cùng lực lượng, hắn thành một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân, một cái thụ thương nghiêm trọng người bình thường. Hắn chợt nhớ tới cái gì, vừa sờ trên thân, lập tức quá sợ hãi nói ta gương đồng đi nơi nào. Cho dù là không có pháp lực cũng không quan trọng, có thể gương đồng đó là mệnh căn của hắn à, hắn không có khả năng mất đi gương đồng. Hắn vừa kích động này, đau nhức kịch liệt một lần nữa đánh tới, lao khất cái thấy vậy, lập tức nói, ai, ta nói vị tiểu ca này, ngươi cũng dạng này, còn quan tâm cái gì tấm gương à, có thể còn sống cũng không tệ rồi, ta xem một chút, ngươi cả người xương cốt đều bể nát, về sau có thể hay không đứng lên hay là hai chuyện đâu. Còn tốt ngươi gặp ta, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một khối phát tiệu nửa màn đầu, đưa tới Lý Nhị Cẩu là bên miệng nói ăn đi, chết tử tế không bằng lại còn sống, người như ngươi ta gặp qua không biết bao nhiêu, nhất định là bị cửu gia cho truy sát ta, vậy thì càng phải dũng cảm sống sót. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng à không phải. Lý Nhị Cẩu thầm cười khổ, hy vọng, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới Bạch Tố cùng Diệp Viễn Uyển, bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới gia hỏa kia lời nói, mặc dù không biết cuối cùng hắn vì cái gì cải biến chủ ý không có giết mình. Thế nhưng là câu nói kia nhất định là thật, nếu như mình hiện tại đi tìm các nàng hai người, không thể nói trước sẽ liên lụy các nàng đi. Kỳ thật còn có một chuyện, ép hắn không thở nổi, kim đan bị hủy, gương đồng mất đi, chính mình không còn có cái gì nữa, ngay cả lật bản năng lực cũng không có. Như vậy, hắn không khỏi toàn thân run rẩy, ai có thể minh bạch giờ phút này tâm tình của hắn đâu, thật giống như cả người nhà cự bạn phong quang vô hạn tốt đẹp thanh niên, đột nhiên không có gì cả, cần phải đi nhặt đồ bỏ đi đến no bụng, loại chênh lệch to lớn này, nghĩ đến chính là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp thụ được đi. Lý Nhị Cẩu trong mắt, giờ phút này tràn đầy vẻ tuyệt vọng, có lẽ ngay cả báo thù ý nghĩ cũng không kịp sinh ra đi. Nhìn xem Lý Nhị Cẩu giữ im lặng, con mắt nhìn chừng chừng lấy đỉnh lều, lao khất cái khẽ lắc đầu nói, ai, lại điên rồi một cái. Sau ba ngày, lao khất cái nhìn xem ba ngày ba đêm không có chợp mắt Lý Nhị Cẩu, hay là khuyên lớn, tiểu tử, hay là ăn một miếng đi, còn sống liền có hy vọng không phải sao? Nếu như ngươi chết mất, cho dù là hối hận, cũng không kịp. Kỳ thật Lý Nhị Cẩu thật muốn cái chết chi, bất quá lao giả nói rất đúng à, còn sống có lẽ còn có hy vọng không phải sao? Hắn không cam tâm, thật không cam lòng ai trong óc hắn hiện ra từng cảnh tượng lúc trước, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, hắn chịu khổ chịu tội, cùng đại hắc cẩu cướp miếng ăn, vô luận nhiều khổ nhiều mệt mỏi, hắn đều kiên trì được. Đúng vậy a, năm đó hắn dáng vẻ kia đều không sợ, hắn hôm nay lại sợ cái gì đâu? Có lẽ hồi ức mang cho hắn một tia dũng khí, thanh âm hắn có chút yếu ớt nói, cho ta một chút ăn đồ bật. Lao khất cái cười hắc hắc, lại từ trong ngực xuất ra nửa khối phát thiệu màn thầu nói cái này đúng rồi, chuyện lớn hơn nữa, cũng không có đói bụng lớn sao? Ăn no rồi, uống đã, ngươi mới có khả năng càng nhiều chuyện hơn không phải? Một bên khác, nha môn dịch trạm, Bạch Tố cùng Diệp Uyển Uyển cũng đã gấp nổi điên. Chương 433, nhân sinh vô thường, không gì hơn cái này. Chương 433, nhân sinh vô thường, không gì hơn cái này. Diệp Uyển Uyển nhìn xem Bạch Tố có chút lo lắng nói, nhị cậu ca đến cùng đi nơi nào? Đã qua 7 ngày, hắn đến cùng có chuyện gì? Liền ngay cả tối cường bổ đầu tấn cấp thi đấu đều không tham gia, không biết vì cái gì, trong nội tâm của ta rất là lo lắng. Bạch Tố trong lòng không phải là không như vậy, nhưng là nàng biết chính mình nhất định phải tỉnh táo lại, thế là nàng liền an ủi, Loan Loan, không có chuyện gì, nhị cậu nhất định sẽ không có chuyện gì. Có lẽ hắn có cái gì chuyện khẩn cấp muốn làm cũng không nhớ rõ. Diệp Viễn Uyển lắc đầu nói, thế nhưng là ta lại nghĩ không ra, nhị cậu ca còn có cái gì chuyện trọng yếu, nếu quả như thật có, hắn cũng nhất định sẽ sớm nói cho chúng ta biết đi, liền tốt đột nhiên a hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Không biết, bằng vào tu vi của hắn, đánh không lại còn có thể chạy qua đi, một khi có loại cấp bậc kia người muốn đối phó hắn, tất nhiên sẽ làm ra động tĩnh lớn, ngươi nhìn, trong thành cũng không phát sinh cái gì đặc biệt lớn đánh nhau. Cho nên, ta cho là dường như rất nhỏ khả năng. Diệp Viễn Uyển cũng biết quan tâm sẽ bị loạn, thế nhưng là loại thời điểm này, Lý Nhị Cẩu hư không tiêu thất rồi, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Ngay tại hai người đều có chút nóng nảy thời điểm, nơi xa cá nhân mang theo một đám thủ hạ, nên ngang đi về phía bên này, hắn nhìn thấy Bạch Tố cùng Diệp Viễn Uyển, lập tức hưng phấn nói, hai cái mỹ nhân đều tại, huynh đệ của ta Lý Nhị Cẩu đâu, hôm đó tấn cấp thi đấu ta nghe nói hắn không có tham gia, đến cùng vì cái gì à, thật là đáng tiếc. Mấy ngày nay ta quá bận rộn, hôm nay mới bỏ ra chút thời gian, chính là đến xem chuyện gì xảy ra. Người này không phải người khác, chính là Tào Thiết Trụ. Bạch Tố nhìn thấy hắn, không khỏi nói ra, Tào Thiết Trụ ngươi tới vừa vặn, nhị cậu biến mất đã mấy ngày, ngươi nhanh hỗ trợ tìm một chút đi. Tào Thiết Trụ một mặt ngậm nói, cái gì, hai ngươi sẽ không theo ta nói đùa sao, một người sống sờ sờ làm sao lại trống rỗng không thấy, mau cùng ta nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bảo Kính Châu to lớn vô cùng, vượt ngang phương biên trăm dặm chi địa, bây giờ Lý Nhị Cậu nghe lão khất cái kể rõ, thế mới biết, nguyên lai bọn hắn thân ở Tây Khu, nơi này là một tòa cũ nát đạo quán. Hắn nhìn thấy có mấy tòa tàn phá thần tiên pho tượng tọa lạc tại đạo quán chỗ sâu, lâu ngày năm tu, thần tượng sơn chốc ra, rất nhiều nơi quyết tổn, cũng không biết là một đường nào thần tiên đại đế. Thông qua cùng lao khất cái nói chuyện tiếng, hắn mới biết được, nguyên lai mình dòng dã hôn mê 4 ngày, lại ngây ngốc 3 ngày, hết thể đi qua 7 ngày. Tính toán thời gian, mạnh nhất bộ khoái tấn cấp thi đấu đã sớm xong việc, chính mình vô duyên tranh tài. Đồng thời thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tổ chức sắp đến, chính mình cái này bộ dáng, có thể sống tạm xuống tới cũng không tệ rồi, tranh tài là không cần suy nghĩ. Kỳ thật ghê tởm nhất chính là, người kia vì không để cho mình tốt hơn, vậy mà dùng người thân cận mình đến uy hiếp chính mình. Hắn chính là muốn để cho mình chết sao? Hắn càng là nghi hoặc, tên điên như vậy ghi hận chính mình, vì cái gì không giết chính mình đâu, chẳng lẽ lại hắn tại cố kỵ sự tình gì? Lý Nhị Cẩu làm sao biết, chính là Ngô Thần Tiên viên kia thiên cơ lệnh cứu được hắn một đầu mạng nhỏ, như thế, thật để cho người ta hoài nghi, cái này Ngô Thần Tiên đến cùng là thân phận gì, một viên tiểu tiểu thiên cơ lệnh liền có như thế lớn uy lực á, đáng tiếc là, Lý Nhị Cẩu đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này lại là có thể khẳng định, người kia hiện tại có lẽ còn là giám sát chính mình, nếu như mình đi tìm Bạch Tố cùng Loan Loan lời nói, chỉ có thể liên lụy hai người bọn họ. Người kia quá lợi hại, hắn thả tin rằng là có còn hơn là không, nếu như bởi vì chính mình mà hại các nàng, cả đời mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ngô Thần Tiên, Cửu Thiên đâu, vẫn là thôi đi, hắn không muốn đi hại bất luận kẻ nào. Đương nhiên, hắn nghĩ tới Tào Thiết Trụ, thế nhưng là nghĩ lại, người này mặc dù là thái úy chi tử, người kia muốn giết hắn cũng có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Suy nghĩ một vòng, hắn âm thầm thở dài, kể một ngàn nói một vạn, hay là thực lực mình không tốt, giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có gương đồng, cũng không biết gương đồng là bị gia hỏa kia cầm đi, vẫn là bị người khác cho nhặt. Nếu như gương đồng còn tại, chí ít mình có thể cùng trong gương đồng Lộc Linh đi cầu viện binh không phải. Tối thiểu nhất, chính mình cũng có tiền tiêu không hết cùng ăn không hết đồ vật, chính mình những bảo bối kia đều tại trong gương đồng, đây quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi, để hắn tuyệt vọng không thôi a, từ cao phong đến đáy cốc, giờ phút này hắn càng phát ra tuyệt vọng đứng lên. Lại là 3 ngày sau đó, Lý Nhị Cẩu còn nằm ở nơi đó, chỉ là hắn giờ phút này râu ria sồm soàm, trên thân phát ra mùi thối, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Thiếu niên nghĩa khí hắn, giống như bỗng nhiên biến thành người khác một dạng, không còn có ngày xưa nhuệ khí cùng tự tin. Duy nhất may mắn chính là, xương cốt không còn đau đớn như vậy, để hắn chí ít có thể lấy dễ chịu một chút, nhưng lại cũng chán trường rất nhiều. Hắn giống như không có nhân sinh mục tiêu, mỗi ngày lao khất cái đều sẽ mang đến cho hắn ăn đồ vật, cơm thừa, màn đầu, cái gì, hắn sẽ may móc ăn hết, thậm chí hắn cũng không biết chính mình ăn chính là cái gì, dù sao sẽ không bị chết đói là được. Đảo mắt lại qua 10 ngày, Bảo Kính Châu càng phát ra náo nhiệt lên, vô số tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội người, hoặc là đến xem náo nhiệt người, tràn vào Bảo Kính Châu. Vốn là nhiều người không thôi Bảo Kính Châu, người trên đường phố càng nhiều đứng lên. Một ngày này, bầu trời lạ thường hắc ám, không thấy nửa điểm tinh không, trong bầu trời mây đen bao phủ, nặng nề mây đen tựa như muốn ép xuống lên đỉnh đầu mở dạng, để cho người ta có một loại thở không nổi cảm giác. Giang giác một tiếng vang thật lớn oanh minh mà lên, lôi đình lập loè xuống, lôi điện to lớn vượt ngang hơn 10 dặm, đem toàn bộ Bảo Kính Châu đều chiếu sáng đứng lên. Lập tức cùng phong gào thét đứng lên, tại đằng sau, mưa to rầm rầm không ngừng rơi xuống, giống như chút nước bình thường, toàn bộ thế giới giống như đều là rầm rầm tiếng mưa rơi. Cụ nát đạo quán bên trong, Lý Nhị Cẩu toàn thân có chút lạnh, đều lúc này, Lao Khất Cái lại còn chưa có trở về, Lý Nhị Cẩu không hiểu có chút lo lắng. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, bên ngoài truyền đến Lao Khất Cái chửi mắng thanh âm nói, đáng chết thời tiết, làm sao lại bên dưới mưa lớn như vậy à, muốn đem người tới không chết được. Phanh, đẩy ra rách dưới cửa lớn, liền yếu ớt ánh lửa, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Lao Khất Cái như là ướt sũng bình thường bộ dáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn vừa định chế giễu lao ra hỏa này, lại phát hiện hắn một tay mang theo đồ vật, một tay ôm bụng, máu đỏ tươi từ hắn khe hở chảy xuôi xuống tới, hắn thụ thương. Lao Khất Cái sắc mặt tái nhợt, có lẽ là quá đau, khóe miệng của hắn co lại, nhưng không có kêu to đi ra, nghĩ đến tại cực hạn nhẫn lại đi. Hắn động tác chậm rãi đi đến Lý Nhị Cẩu trước người, cầm trên tay giấy dầu bao lại ném cho Lý Nhị Cẩu, lập tức một chút đổ vào Lý Nhị Cẩu bên người, thanh âm có chút thở hổn hển. Lý Nhị Cẩu lập tức dò hỏi, "Lao Khất Cái, ngươi thế nào?" Chương 434, dị tộc khởi nguyên chương 434, dị tộc khởi nguyên nghe được Lý Nhị Cẩu hỏi thăm, Lao Khất Cái miễn cưỡng cười cười nói, "Hôm nay đại sương hiệu Ngô trưởng quỹ 60 lại thọ, cấp cho ăn uống, không chỉ có bánh ngọt còn có thơm ngào ngạt gà nướng, ta suy nghĩ ngươi gia hỏa này bị thương nặng như vậy, không bổ một chút sao được." Liền theo những người kia đoạt đứng lên, "Ai, già, không còn dùng được, mặc dù vận khí ta rất tốt cướp được một cái gà nướng, lại bị một cái khác tên ăn mày phát hiện, liền cùng ta tranh đoạt lên. Không muốn gia hỏa kia không nói võ đức, vậy mà móc ra đao thọc ta một chút, cho nên ta liền thụ thường, cũng may ta không sợ chết, liều mạng ôm gà nướng, mặc dù là như thế, vẫn là bị cướp đi nửa cái, miễn cưỡng còn bảo vệ một nửa kia. Ai, nếu là ta lúc còn trẻ, tuyệt đối sẽ phản sát trở về, mẹ nó, thật là đáng chết ta." Lý Nhị Cẩu nghe được đây hết thảy, không hiểu trong lòng run lên, hắn biết, Lao Khất Cái nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng khi đó chàng diện nhất định phi thường thảm liệt đi. Hắn nhìn về phía Lao Khất Cái nói, "Vì ta, đáng ra không?" Lao Khất Cái cười hát hát nói, "Tiểu tử thúi, biết ta vì sao nhất định phải cứu ngươi sao?" Lý Nhị Cẩu lắc đầu, hắn thật đúng là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. "Ai, đó là một cái ta chôn giấu trong lòng cực kỳ lâu bí mật, bởi vì ngươi dáng dấp rất giống ta nhi tử, đáng tiếc là năm đó một trận bệnh muốn mệnh của hắn. Nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ tới hắn, nếu là hắn còn sống lời nói, hẳn là cùng ngươi tuổi tác phảng phất đâu. Cùng nói là cứu ngươi, còn không bằng nói là vì thỏa mãn chính ta tâm nguyện, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta loại người này mệnh tiện, mệnh nát một đầu, chết cũng không quan trọng." Lý Nhị Cẩu nghe đến đó, trong lòng không hiểu ấm áp, hắn thật không nghĩ tới qua, một người xa lạ sẽ vì chính mình đi chết, phần tình nghĩa này, để trong lòng của hắn động dung. Lao Khất Cái nói, "Ăn, nhanh lên ăn, bằng không mà nói, ta đao này liền khổ sở uổng phí." Lý Nhị Cẩu xé mở giấy dầu, nửa cái gà nướng cao thấp không đều, xem xét chính là bị người bạo lực xé rách qua, gà rất thơm, thế nhưng là giờ phút này, hắn nhưng không có cái gì khẩu vị. Nhìn xem lao khất cái chờ đợi ánh mắt, hắn hay là miễn cưỡng ăn, dù sao không ăn cơm làm sao có sức lực, không ăn cơm, thân thể như thế nào khôi phục. Hắn liền xem như không thích ăn, cũng muốn ăn, vì mình, có lẽ cũng là vì trước mắt lao khất cái này tình nghĩa đi. Một bên ăn, hắn nước mắt một bên không nhịn được chảy xuôi xuống. Lao khất cái cười ha hả nói, tốt, cái này đúng rồi sao, nên ăn một chút, nên uống một chút, dạng này mới có thể nhanh lên tốt, cái kia phao câu gà giữ cho ta, ta thích ăn nhất phao câu gà, mẹ nó, thưa quá A Lý nhị cậu cũng không biết chính mình làm sao ngủ mất, chờ hắn sau khi tỉnh lại, lúc này mới phát hiện, lao khất cái trên mặt tái nhợt, bờ môi khô cạn muốn vỡ ra mở dạng. Suy yếu không gì sánh được nằm tại bên cạnh mình, miệng vết thương lại còn có máu tươi chảy xuôi mà ra, dưới mặt đất càng là có một mảng lớn vết máu. Giờ khắc này, tâm hắn muốn hỏng, hắn lập tức vừa sờ lao khất cái trán, nóng hổi không thôi. Hắn có chút suy tư một phen, vén lên lao khất cái quần áo, thấy được một cái dài gần tấc vết thương, máu tươi không ngừng tràn ra, cũng không có khép lại dáng vẻ, hắn chịu đựng trên người đau nhức kịch liệt, nằm lây dưới đống lửa còn có chút đỏ bừng than thủi. Hắn không có chút gì do dự, liền hướng lao khất cái thụ thương địa phương nóng đi lên. Chỉ nghe cờ cờ ý tờ tê tê rồi một tiếng, mùi khét chuyển tới. Ai trong hôn mê lao khất cái lập tức mở to mắt, nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu, lập tức lại đã hôn mê. Lý Nhị Cẩu lấy ra than thủi, nhìn thấy lao khất cái vết thương cháy đen một mảnh, cuối cùng là không chảy máu, như vậy cũng không trở thành bởi vì chảy máu chết mất. Làm sao hắn phát sốt, đốt quá lợi hại, nếu là không nhanh hạ xuống nói, không chết cũng muốn bị đốt ngốc hả? Nhìn xem lao khất cái bộ dáng, Lý Nhị Cẩu trong lòng thở dài một tiếng, cắn răng kiên trì đứng lên, đau nhức, đau quá a, cũng may hắn mặc dù toàn thân xương cốt đều gây mất, nhiều ngày như vậy tu dưỡng cũng khá không ít, dù sao hắn nhưng là võ đạo tu giả, cho dù là bị phế kim đan cùng tu vi, cũng so với người bình thường thể chất tốt một chút. Đồng thời hắn u minh luyện cần, không tại võ đạo bên trong, chính là mở ra lối riêng, nó chịu đựng càng mạnh một chút. Cắn răng, còn có thể đi, hắn nhất định phải ra ngoài lấy chút tiền đến. Cũng tốt cho lao khất cái bắt chút thuốc trở về, cũng không thể nhìn xem hắn cứ như vậy chết mất đi. Mặt mũi cái gì, giờ phút này thì có ích lợi gì đâu, lao khất cái đánh bạc tính mệnh vì mình, chính mình thì như thế nào không thể vì hắn đi làm thứ gì đâu. Giờ phút này hắn biết mình không có khả năng tại mê mang xuống dưới, phải tỉnh lại, ít nhất cũng phải đem lao khất cái cứu trở về không phải. Rất đau, thật rất đau a, nhưng hắn Lý Nhị Cẩu là ai, hắn qua nhiều năm như vậy, tiếp nhận thống khổ còn thiếu sao, đi ra cũ nát đạo quán. Hôm qua mây đen bao phủ, hôm nay lại ánh nắng tươi sáng không thôi. Đương dương quang chiếu rượu ở trên người hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như cho tới bây giờ đều không có như vậy ấm áp qua. Hắn chống một cây gậy trống, đi ra ngoài. Bảo Kính Châu cửa thành, Vu Thông Thiên mang theo Ngọc Lộ tiến vào bên trong, Ngọc Lộ còn là lần đầu tiên đi vào loại này thành phố lớn, không khỏi kinh ngạc nói: "Sư phụ, nơi này thật lớn à, người cũng tốt nhiều à?" Đó là đương nhiên, nơi này chính là Bảo Kính Châu châu phủ, cũng là Bảo Kính Châu toàn châu lớn nhất một tòa đại thành, bất quá tại Đại Hạ, còn có so Bảo Kính Châu càng lớn thành thị. Thị như tứ đại thành, thị như Đại Hạ đô thành đại đô. Chờ ngươi trưởng thành, liền sẽ biết, đại hạ rất rất lớn, bất quá đối với chúng ta mà nói, đại hạ cũng không phải lớn như vậy, thiên địa rộng lớn, đại hạ cũng chỉ là thiên địa một phần nhỏ mà thôi. À, cái kia đại hạ bên ngoài lại là địa phương gì, sư phụ ngươi biết không, ngươi lại đi qua chưa? Đại hạ bên ngoài sao, đông có Vu tộc, man nhân chi địa, man nhân mặc dù lợi hại, nhưng cũng không đủ gây sợ. Phía nam là vô tận biển cả không có cuối cùng, truyền thuyết tại phần cuối của biển, là quy khư tựa như một mảnh hỗn độn, đã từng cũng có đại năng chi bối, muốn đi vào tìm tòi hư thực, đáng tiếc là bọn hắn cuối cùng đều không có trở về, đáng tiếc sư phụ cũng không có đi qua. Đại hạ chi bắc chính là Bắc Hải cấm địa, nơi đó là yêu tộc cùng dị tộc chi địa, tràn đầy vô tận nguy hiểm, đại hạ rất nhiều lợi hại mà người cường đại đều ở nơi đó thủ hộ, một khi dị tộc đánh vào tiền đến, đại hạ liền sẽ sinh linh đồ thán, đại sư minh của ngươi là ở chỗ này thủ hộ mấy ngàn năm lâu, sư phụ cũng có chút tưởng niệm hắn a. Đại hạ phía tây, một mảnh vô biên vô tận hoang mạc, nghe đồn ma giới lối vào là ở chỗ này, bất quá nhưng lại chưa bao giờ tìm được chứng minh, nơi đó hi hữu không có người ở, chỉ có một ít số rất ít dị nhân ở tại nơi này. Cùng nói chúng nó là người, không bằng nói chúng nó là yêu một loại. Dị nhân, làm sao nghe là lạ? Bởi vì dị nhân rất cổ quái, người thân thể, đầu lại, thân, khó mà nói, kỳ thật chính bọn hắn xưng chính mình là thần hậu đại, bọn hắn mặc dù sinh hoạt tại trong sa mạc, trên thực tế, bọn hắn lại là sinh hoạt tại dưới sa mạc. Bọn hắn sẽ ở dưới sa mạc đào ra từng cái thế giới dưới đất, liền sinh hoạt tại cái kia dưới mặt đất to lớn trong thế giới, cũng may bọn gia hỏa này không sẽ chọc cho là sống không phải, thành thành thật thật tại phía dưới kia sinh hoạt. Cho nên đại hạ cũng lười để ý tới bọn hắn, chỉ cần đừng đến đại hạ quấy rối liền tốt. Ngọc Lộ còn là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này, rất là tò mò không thôi, càng là lập tức hỏi thăm về Bắc Hải dị tộc cùng yêu tộc lại là cái gì. Chương 435, nhân sinh, tựa như mộng ảo. Chương 435, nhân sinh, tựa như mộng ảo. Vu Thông Thiên nghe được Ngọc Lộ lời nói, cũng không chê phiền, từng cái cho nàng giải thích. Bắc Hải đến cùng có cái gì? Bắc Hải cũng không phải là cái gì biển cả, sở dĩ xưng là Bắc Hải, đó là bởi vì nơi đây dãy núi như biển, mênh mông như khói. Trong dãy núi có một tòa hồ lớn kia to lớn vô biên, giống như biển cả. Truyền thuyết tòa này lớn hồ để bên dưới cùng đại hải tướng ngay cả, cho nên cũng bị yêu tộc xưng là Bắc Hải. Bắc Hải là yêu tổ địa, năm đó Vu yêu đại chiến, Kỳ Lân, Rồng cùng Phượng Hoàng tam tộc nhận trọng kích, vô lực tại xưng bá thiên hạ, người yếu nhất tộc thừa cơ mà lên, đem bọn nó chạy về bọn chúng tổ địa. Vu tộc cũng chính là man nhân, bọn hắn tiên tổ cũng ở trong trận chiến kia, cơ hồ bị đánh diệt tuyệt, như vậy tiện nghi chúng ta, liền đem bọn chúng chạy tới tái ngoại, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cổ thuật đoạn tuyệt, một đời không bằng một đời, đã không đáng để lo. Mà tại Bắc Hải kỳ thật ngoại trừ yêu tộc, còn có một cái tồn tại kinh khủng, đó chính là dị tộc, bọn hắn mặc dù cũng là nhân tộc, sinh lại cùng chúng ta khác biệt, càng là có chính mình đặc biệt hệ thống tu luyện. Bọn hắn tự xưng là thần quốc, nhiều năm qua, thần quốc ngày càng cường đại, đã có thể cùng yêu tộc địa vị ngang nhau. Chỉ là bọn hắn cùng tồn tại Bắc Hải loại kia hoang vu địa phương, vẫn luôn đang dòm ngó ta đại hạ thổ địa, những người kia rất hung tàn, cũng rất lợi hại, đã từng những này thần quốc người, vì tiến công đại hạ, vậy mà không tiếp cùng yêu tộc liên thủ, đáng tiếc bọn hắn làm sao biết chúng ta đại hạ nội tình. Trận chiến khốc liệt nhất, có lẽ còn là vạn năm trước đó, khi đó còn không có đại hạ, mà là đại chu, vô số yêu tộc cùng dị tộc tiến công sơn hải cự. Yêu tộc thập tam yêu hoàng, vô số yêu tộc sinh linh. Dị tộc 12 ngày thần mang theo vô số mọc lên cánh vũ người, bọn hắn giống như thủy triều tràn vào sơn hải cự. Vô số tu giả tụ tập tại sơn hải cự quan phía trên, đây là một trận liên quan tới nhân tộc tồn vong sinh tử chi chiến, cũng là đại chu trận chiến cuối cùng. Trận chiến này, vô số đại năng vẫn lạc, cho nên mới có lúc sau đại hạ. Trận chiến kia, bị hậu nhân xưng là sơn hải trung cực chi chiến. Đó cũng là một cái thọ nguyên không nhiều lao thánh nhân, mang theo cực đạo đế binh, cực điểm thăng hoa một trận chiến. Ngọc Lộ hiếu kỳ nói, lao thánh nhân, đó là ai? Hắn cuối cùng cũng đã chết sao? Vu Thông Thiên trên khuôn mặt có chút xuất hiện một tia thương cảm chi sắc, lập tức nói ra, lão nhân gia ông ta vẫn lạc, chúng ta gọi hắn là đạo tổ. Đầu đường chỗ, mấy cái nam nữ đi ra, trong đó có Chu Chu, Tư Ninh, Mộ Dung Thiên Hạ cùng Vân Chi Thiên Cung đại sư tỷ Trần Thanh Bình. Chu Chu tỷ, chúng ta đi nơi nào a? Đều nói Vĩnh Lạc Nhai trên có đẹp mắt trang sức, ta muốn đi xem một chút, nếu quả như thật đẹp mắt, liền mua được mấy cái. Đúng rồi, Tư Ninh, mấy năm qua này, ngươi có thể có Lý Nhị Cầu tin tức. Tư Ninh lắc đầu nói, không biết à, ta một mực tại sư phụ nơi đó tu luyện, mấy năm qua này liền ngay cả hoàng cung đều không có đi ra, căn bản cũng không có một chút phía ngoài tin tức. Ngươi cũng là như vậy phải không? Chu Chu gật đầu nói, đúng vậy à, ta bị sư phụ bức bách không được ra ngoài, chỉ có thể một lòng tu luyện, cũng không biết Lý Nhị Cầu hiện tại như thế nào, có phải hay không làm tới tiểu bộ khoái, hay là tiếp tục lưu lại trong võ quán. Hai nữ xì xào bàn tán, Mộ Dung Thập Cửu nghe được Lý Nhị Cầu danh tự, cũng nói theo, Nhị Cầu rất lợi hại, nghĩ đến hắn nhất định trở nên nổi bật. Tư Linh Nha một tiếng nói, thật sao, công tử, không bằng ngươi bị thác một chút quan viên địa phương, cho chúng ta nghe ngóng bên dưới Nhị Cầu ca hiện trạng vừa bận rất tốt. Mộ Dung Thiên Hạ suy nghĩ một chút nói, ân, không có vấn đề, nghĩ đến ở Thiên Hạ thứ nhất võ đạo đại hội kết thúc trước đó, liền có thể chuyển về tin tức Trần Thanh Bình rất kỳ quái ba người bọn họ đều đang đàm luận tiểu tử kia, chính là nghi ngờ nói, đến cùng là hạng người gì, sẽ để cho tiểu sư muội của ta như vậy lưu luyến không rời đâu. Chu Chu sắc mặt đỏ lên, không chần chờ nói, ân, một người bạn, một cái rất tốt bạn rất thân, có lẽ cũng là ta thở thiếu thời đợi một tia nhớ đi. Nghe Chu Chu nói như vậy, Trần Thanh Bình không khỏi có chút kinh ngạc. Mộ Dung Thiên Hạ trên mặt có một tia không nói ra được ghen tuông. Tư Linh cười trộm, chỉ cảm thấy Chu Chu thật sự là người có tính tình, chỉ là Nhị Cầu ca mặc dù rất tốt, hắn cùng Chu Chu thân phận chênh lệch vẫn còn quá mức một ít. Ai, thật là Nhị Cầu ca đáng tiếc, nếu là hắn vương hầu thế nhà đệ tử thì tốt biết bao. Trần Thanh Bình hừ một tiếng nói, đều là thở thiếu thời một tia hảo cảm thôi đi, người đều là sẽ cải biến, như lời ngươi nói, các ngươi đã nhiều năm không có gặp mặt, ai biết hắn hiện tại lại biến thành bộ dáng gì đâu. Người đều là sẽ cải biến, đặc biệt là trưởng thành đằng sau. Mà chúng ta những tu giả này, tốt nhất vẫn là không nên cùng những người phàm tục kia tiếp xúc, để tránh mang đến cho mình không cần thiết bi thương, phàm nhân thọ nguyên có hạn, mà chúng ta tu giả thọ nguyên kéo dài, bản thân liền là người của hai thế giới. Gặp nhau không bằng hoài niệm, chí ít còn có thể cho lẫn nhau lưu lại một cái mỹ hảo ấn tượng. Trần Thanh Bình lời nói có chút cứng nhắc, bất quá mỗi một câu nói giống như cũng đều có đạo lý, để cho người ta vô lực phản bác. Chu Chu cùng Tư Ninh lẫn nhau, nhao nhao cười khổ không thôi, có lẽ Trần Thanh Bình là đúng, có lẽ nàng là sai, ai biết được, chỉ là có đôi khi, Chu Chu thật sẽ không nhịn được nghĩ đến thân ảnh nhỏ gầy kia, có lẽ thật chỉ là thở thiếu thời một tia mỹ hảo lưu luyến sao? Nàng không rõ ràng, cũng không muốn rõ ràng. Mộ Dung Thập Cửu mặc dù có chút đố kỵ, bất quá Trần Thanh Bình nói rất đúng, Lý Nhị Cầu cho dù tốt, cũng bất quá là phàm gian người, cái kia chung quy chỉ là Chu Chu một tia mỹ hảo thôi, chính mình thế nào, còn ăn lên hảo huynh đệ giấm, bất quá nói đi thì nói lại, hắn thật không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu sẽ để cho Chu Chu người như vậy mà nhớ thương. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm sao, cũng không biết Lý Nhị Cầu như thế nào thu được Chu Chu phương tâm, chính mình không phải tốt hơn hắn rất nhiều sao? Chu Chu a Chu Chu, ngươi vẫn là không có lớn lên sao? Hắn vừa định bổ sung vài câu, liền nghe đến phía trước có một người, tóc hai bù xù, trên thân phát ra mùi thối, trên một tay chống một cây gậy trống, trên một tay cái kia thiếu lỗ hồng chén bể, đối với phương hướng của bọn hắn đi tới. Người kia vừa đi, một bên trong miệng thanh âm khàn giọng nói cho ít mà đi, phiền phức cho ít mà đi, thực sự không được cho cái bánh bao cũng tốt à. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, làm tên ăn mày cũng không dễ dàng, vì cứu lao khất cái, hắn thật vất vả lấy dũng khí đưa tay đòi hỏi, thế nhưng là đám người này không có một chút điểm ái tâm à, muốn nửa ngày cũng không có người bố thí một chút. Đau quá, mỗi đi một bước thân thể đều tốt đau nhất à, hắn cúi đầu, thật hy vọng có cái nào người hảo tâm cho mình một chút tiền tài, cũng tốt đem lao khất cái cấp cứu tới a hắn cúi đầu, xoay người, không ngừng cùng người đòi hỏi đứng lên. Xin thương xót, bố thí một chút bạc đi, cho ăn chút gì cũng tốt. Đốt một tiếng, hắn cảm giác trên tay trong chén trầm xuống, hắn liền thấy trong chén bể lại bị người ném đi mấy lượng bạc vụn, hắn cao hứng không thôi, nghĩ thầm lao khất cái được cứu rồi. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt mấy người nói tạ ơn, cảm ơn các ngươi những người hảo tâm này. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn nhìn thấy mấy người bộ dáng thời điểm, không khỏi ngu ngơ nguyên điểm. Giờ khắc này, nhân sinh tựa như mộng ảo. Chương 436, cái nhìn kia, tựa như vạn năm chương 436, cái nhìn kia, tựa như vạn năm Lý Nhị Cẩu nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở dưới cảnh tượng như vậy, nhìn thấy Chu Chu, có lẽ giờ phút này trong con mắt của hắn cũng chỉ có Chu Chu. Anh, hắn cảm giác trong đầu rất loạn, hắn ngộng, hắn thật ngộng. Giờ phút này, hắn liền nghe đến Tư Linh thanh âm nói, à, hắn dáng dấp giống như Nhị Cẩu ca a. Lời này vừa nói ra, đang cùng Trần Thanh Bình nói chuyện Chu Chu cũng đều nhìn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cái nhìn kia, tựa như vạn năm. Lý Nhị Cẩu cuống quýt nghĩ đến mình bây giờ bộ dáng, một cố khó tả xấu hổ giận dữ, tự ti, bối rối xuất hiện trong lòng, hắn lập tức cúi đầu. Hắn không muốn đem chính mình khó như vậy có thể một mặt để nàng nhìn thấy, hắn đã từng thử nghĩ qua vô số hai người gặp mặt chẳng cảnh, nhưng không có một loại sẽ là cái dạng này, hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không thể tiếp nhận. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, không ngừng lắc đầu nói, ta không phải, ta không phải. Sau đó trong đầu hắn rối bời một mảnh, xoay người rời đi, giờ khắc này tim của hắn đau quá, có lẽ đã siêu việt trên người đau nhức. Hắn muốn chạy trốn nơi này, rời đi nơi này. Tốt chật vật à, hắn không nên chật vật như vậy đó. A Chu Chu cứ thế tại nguyên chỗ, nàng có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Tên ăn mày này bộ dáng mặc dù cùng Lý Nhị Cẩu biến hóa không ít, thế nhưng là cặp mắt kia lại phi thường giống nhau. Chỉ là nàng không dám tưởng tượng, đây quả thật là Lý Nhị Cẩu sao? Nếu quả như thật là hắn, như vậy hắn đến cùng đã trải qua cái gì a? Nếu như không phải hắn, hắn thật là lạ, hắn lại vì cái gì muốn chạy rơi đâu? Nàng phát hiện cổ họng của mình bỗng nhiên khô cạn không thôi, giống như một đám lửa ở nơi đó bốc cháy lên. Cuối cùng, nàng thanh âm có chút khàn giọng hô, Lý Nhị Cẩu, thật là ngươi sao? Lý Nhị Cẩu bước chân dừng lại, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật rất muốn quay đầu, nói cho nàng, chính là ta Lý Nhị Cẩu à, thế nhưng là nội tâm của hắn lại là không muốn nàng nhìn thấy mình bây giờ. Dù sao, ai sẽ để cho mình người thích nhất, nhìn thấy chính mình không chịu nổi nhất một mặt đâu. Mà, Chu Chu thanh âm lại càng ngày càng gần hô, Lý Nhị Cẩu, là ngươi, thật là ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta, dừng lại. Thời khắc này Chu Chu mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ Lý Nhị Cẩu bộ dáng, thế nhưng là nàng bằng vào cảm giác của mình, có thể khẳng định, vậy nhất định chính là Lý Nhị Cẩu, cho nên nàng đuổi theo. Tư Linh, Mộ Dung Thiên Hạ, Trần Thanh Bình đều là một mặt kinh ngạc. Tư Linh không nghĩ tới Nhị Cẩu ca biết cái này phó bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy Chu Chu nhận lầm đi, mặc dù hắn có điểm giống, có thể nàng không tin Nhị Cẩu ca người lợi hại như vậy sẽ như vậy thảm. Mộ Dung Thập Cửu nhưng trong lòng thì một bên nghĩ cái này nếu là thật Nhị Cẩu liền tốt, bất quá hắn lại muốn Nhị Cẩu qua tốt một chút, dù sao lúc trước Nhị Cẩu đối với hắn rất tốt, mọi người xưng mình cứ gọi đệ được không vui ngủ. Trong lòng của hắn cảm thán, chính mình thật sự là rất mâu thuẫn tâm lý. A Trần Thanh Bình không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm tiểu sư muội a, còn quá trẻ, một tên ăn mày mà thôi, cho dù hắn thật là Lý Nhị Cẩu, ngươi cũng không cần như vậy à, vừa vào đạo môn sâu như biển, từ đây liền ứng chém hồng trần. Ngươi đối với hồng trần người như vậy lưu luyến, thì như thế nào có thể thành tựu nghìn vạn đạo pháp đâu. Bất quá nàng hay là hiếu kỳ, vừa mới không nhìn thấy cái này Lý Nhị Cẩu bộ dáng, ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có cái gì mị lực, để cho mình cái này đẹp như tiên nữ tiểu sư muội cảm mến nơi này, nhớ mãi không quên. Thế là nàng cũng không có do dự liền đi theo. Lý Nhị Cẩu nhanh chóng bắt đầu chạy, hắn sợ, hắn thật là sợ. Hắn thật là sợ nhìn thấy Chu Chu, nhìn thấy những cái kia chính mình ngày xưa hào hữu, có lẽ giờ khắc này hắn chưa bao giờ nhát như chuột qua. Phanh, không kịp nhìn đường, hắn một đầu đụng vào trên người một người, hắn chỉ cảm thấy chính mình đụng phải thạch đầu phía trên một dạng, không nhịn được ai u một tiếng ngã nhào trên đất. Sau đó, hắn thấy được một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm người trung gian, cùng một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn rất đẹp, chỉ là hắn cũng không biết vì cái gì, giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Không đợi hắn nói cái gì, đột nhiên liền thấy thiếu nữ kia hơi kinh ngạc nói, "Lý Nhị Cẩu, là ngươi?" Lý Nhị Cẩu một mặt ngộng, hắn khẽ gật đầu nói, ngươi là ai, vì sao nhận ra ta? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, liền thấy tiểu nữ hài nước mắt lạch cạch rơi xuống, nàng vậy mà khóc. Cái này khiến Lý Nhị Cẩu càng thêm nổi lên nghi ngờ. Tiểu nữ hài lại nói, ngươi làm sao thành cái dạng này, đến cùng là ai hại ngươi a? Thời khắc này Ngọc Lộ rất thương tâm, nàng định viễn cũng không thể quên được năm đó ở Thiên Cẩu trấn cửa hàng bánh bao, Lý Nhị Cẩu cho nàng tra khối kia bạc chẳng cảnh. Càng là đem Lý Nhị Cẩu khuôn mặt một mực nhớ kỹ ở trong lòng, cho nên nàng không có nhìn lầm, trước mắt tấm này lôi thôi lết thế mặt, chính là Lý Nhị Cẩu. Mặc dù dung mạo của hắn biến hóa một chút, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại là sẽ không thay đổi. A nàng đau lòng nhìn xem Lý Nhị Cẩu, cũng là bởi vì hắn là muốn nàng người bảo vệ a, bởi vì những năm gần đây kia, nàng cung cha chưa bao giờ từng chiếm được người khác trợ giúp, chỉ có hắn trợ giúp bọn hắn. Phần tình nghĩa này, Ngọc Lộ một mực ghi tạc trong lòng, khi đó nàng ngay tại trong lòng thề, nếu như về sau nàng có năng lực, nhất định sẽ báo đáp hắn. Nữ hài tại sao phải cố chấp như thế đâu, có lẽ cũng là bởi vì nàng chấp nhất, Vu Thông Thiên mới có thể thu nàng khi đệ tử của mình đi. Lại hoặc là, người trong nhân thế không giống nhau. Như là năm đó Lý Nhị Cẩu bình thường, Nô A Bà cứu được hắn, cho nên hắn không tiếc chính mình chết mất, cũng muốn đi giúp Nô A Bà tìm kiếm cốc vàng ba chân, có lẽ có thể nói hắn ngốc, bất quá, đây chính là bọn họ loại này cố chấp người kiên trì, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Nhìn thấy tiểu nữ hài thương tâm thúc tiết, Lý Nhị Cẩu tuyệt đối sẽ không hoài nghi nước mắt này là lừa gạt nước mắt, trong lòng của hắn cũng không biết vì sao chua chua. Vội vàng an ủi, không có quan hệ, ta không sao, ngươi, ngươi đừng khóc có được hay không? Giờ phút này Chu Chu mấy người cũng đuổi theo, các nàng xem đến Lý Nhị Cẩu ngồi dưới đất, Chu Chu vội vàng chạy tới, túi đầu nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, đồng thời không để ý trên người hắn dơ bẩn, đẩy ra tóc của hắn, lộ ra mặt mũi của hắn. Giờ khắc này, Chu Chu nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, không nói gì, trong mắt lại tràn đầy đau lòng cùng bi thương chi sắc. Cùng lúc đó, Ngọc Lộ cũng tới đến Lý Nhị Cẩu trước người, một phát bắt được tay của hắn nói: Lý Nhị Cẩu, ta là Ngọc Lộ, ngươi còn nhớ được năm đó cửa hàng bánh bao bên trên, đôi cha con kia. Ngươi cho cha ta phúc em bé một tỏi bạc, cho nên về sau ta không có chết, hiện tại ta có tên là Ngọc Lộ, là sư phụ cho ta lấy. Chu Chu nhìn về phía Ngọc Lộ, nghe được nàng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có thể nhìn thấy tiểu cô nương thập tam bốn tuổi bộ dáng, lại là duyên dáng yêu kiều, môi hồng răng trắng, một bộ mỹ nhân thôi, nghĩ đến nếu là cho nàng thời gian, nhất định cũng là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân á, chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng vậy mà cũng không chê Lý Nhị Cẩu trên người dơ bẩn, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, tiểu nữ hài nhìn Lý Nhị Cẩu ánh mắt ấy, mối tình thắm thiết sao? Nàng mới bao nhiêu lớn a, có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi? Chu Chu vội vàng vừa nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, có chút quan tâm, lại có chút tức giận nói: Lý Nhị Cẩu, ngươi đến cùng thế nào, tại sao muốn chạy? Lý Nhị Cẩu nhìn một chút Chu Chu, lại nhìn một chút Ngọc Lộ, thầm cười khổ, không nói gì, mà là ha 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 nở nụ cười, nước mắt lại là bất tranh khí thuận khỏe mắt rơi xuống. Chương 437, Cửu chuyển linh đan. Chương 437, Cửu chuyển linh đan. Lý Nhị Cẩu tại võ quán bị đánh gần chết thời điểm không khóc, tại Trường Sinh tỉnh bị Liễu Đằng một kiếm thấu thể, lập tức sẽ thời điểm chết cũng không có khóc. Đã trải qua vô số thống khổ cùng tử vong, hắn cũng không có thúc thiết. Cho dù là tại đạo quan đổ nát bên trong, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, hắn cũng không có thúc thiết. Thế nhưng là giờ phút này, hắn cũng không biết tại sao mình lại khóc, nước mắt chính là bất tranh khí, không tự chủ được trượt xuống xuống. Nước mắt tại sao lại chảy, vì sao lại chảy, có lẽ hắn giờ phút này cũng không biết đi. Hắn nằm ngửa trên đất, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tư Ninh nhìn xem Lý Nhị Cẩu thời khắc này bộ dáng, cũng không khỏi tự chủ lau lau nước mắt, con mắt đỏ lên, kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Lý Nhị Cẩu bây giờ cái bộ dáng này, đau lòng ghê gớm, thật giống như Lý Nhị Cẩu là máu của mình mạnh trí thân bình thường. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất kỳ diệu, có đôi khi nàng đều đang hoài nghi, Lý Nhị Cẩu không phải là ca ca của mình đi, chỉ là loại trùng hợp này, có lẽ quá mức không thể nào đi. Mộ Dung Thập Cửu nhìn thấy Chu Chu như vậy, không biết vì sao vẫn là không nhịn được đấu kỵ đứng lên, hắn thân là hoàng tử quả nhiên là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, duy nhất để hắn khó chịu là chính mình cố gắng truy cầu Chu Chu, thế nhưng là nàng lại vẫn luôn tại cự tuyệt. Nhưng bây giờ thì sao, nàng vậy mà vì một người nam nhân thúc thiết, mặc dù người này là bạn tốt của hắn, cũng làm cho trong lòng của hắn rất là khó chịu a, có lẽ người đều là ích kỷ a, nói thật, hắn nhìn xem Lý Nhị Cẩu hiện tại bộ dáng, trong lòng cũng rất khó chịu, thế nhưng là cái này cũng ngăn cản không được chính mình đối với hắn ghen tị và có chút khó chịu a. Trần Thanh Bình thấy được Lý Nhị Cẩu bộ dáng, dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này tướng mạo không có gì đặc biệt, cùng tông môn những đệ tử kia so sánh, kém không ít, dù sao trong tông môn các sư minh sư đệ, từng cái đều đẹp trai khí rất. Cho nên a, nàng thật nghĩ mãi mà không rõ, hai cái, à, không, là ba mỹ nữ đều đang vì hắn thúc thiết, chẳng lẽ lại hắn thật sự có ưu tú như vậy sao? Không hiểu nàng liền đối với hắn nổi lên một tia hứng thú, nghĩ thầm có cơ hội, nhất định phải nhìn xem gia hỏa này có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là sao, ai, gia hỏa này bộ dáng như thế, vẫn là thôi đi, nàng lập tức bỏ đi vừa mới sinh ra suy nghĩ. Vu Thông Thiên nhìn xem Lý Nhị Cẩu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, như vậy, hắn lại còn có thể đi đường, đây thật là một cái kỳ tích. Đồng thời hắn còn chứng kiến, Lý Nhị Cẩu đan điền bị phá hư, kim đan vỡ vụn, kinh mạch bị hủy. À, không đối, không muốn tiểu gia hỏa này lại còn là pháp thể song tu, đồng thời con đường võ đạo cũng ngưng tụ kim đan, tiểu gia hỏa này không đơn giản à, chỉ là không biết gặp cái dạng gì đối thủ cường đại, sẽ bị như vậy đối đại a. Ngọc Lộ nói: Nhị Cẩu ca, ngươi không cần thương tâm, Ngọc Lộ sẽ để cho sư phụ trợ giúp ngươi. Chu Chu đem Lý Nhị Cẩu đỡ lên, cũng không chê hắn bẩn, thanh âm lại là đau lòng nói: Nhị Cẩu, trên người ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng nói: Một lời khó nói hết à, đúng rồi, các ngươi trước cho ta chút tiền, ta muốn đi cứu một người. Thế là mọi người đi theo hắn đi tới đạo quan đổ nát, chờ hắn đi vào lao khất cái bên người thời điểm, lúc này mới phát hiện, lao khất cái toàn thân cứng ngắc, đã không có khí tức. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cẩu trong lòng bi thương, nghĩ đến nếu không phải vì chính mình, lao khất cái cũng sẽ không chết mất, đều là chính mình hại hắn a. Việc đã đến nước này, vô lực hồi thiên, Lý Nhị Cẩu trong lòng có vạn phần tiếc nuối, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tìm một số người đem lao khất cái chôn, cũng coi là vì hắn làm một chuyện cuối cùng. Trong một gian tử lâu, Lý Nhị Cẩu rửa mặt sạch sẽ, lại xuất hiện tại mọi người trước người, đã cũng không tiếp tục là tên ăn mày kia bộ dáng, tựa như đổi một người mở dạng. Dù sao nhiều năm qua, hắn thấm vào quan trường, trên thân tự mang một tia không nói ra được uy nghiêm, lại giết nghiệp rất nhiều, huyết sát chi khí nồng đậm không gì sánh được đâu. Hắn người này, không thuộc về loại kia một chút kinh diễm người, vừa mới nhìn qua rất là bình thường, thế nhưng là càng xem càng cảm giác nhìn rất đẹp, thuộc về dễ nhìn một loại kia. Cho nên chờ hắn lại xuất hiện tại mọi người trước mắt thời điểm, mọi người thấy chính là một cái hoàn toàn mới Lý Nhị Cẩu. Tư Ninh trong lòng cao hứng, đây mới thật sự là Lý Nhị Cẩu. Chu Chu trong lòng mừng rỡ, Lý Nhị Cẩu hay là Lý Nhị Cẩu. Mộ Dung Thập Cửu cảm giác mình áp lực lại lớn đứng lên. Trần Thanh Bình trong ánh mắt mang theo có chút vẻ kinh ngạc, chỉ cảm thấy cái này Lý Nhị Cẩu phổ thông bên trong, giống như lại dẫn một tia không phổ thông, đáng tiếc nàng cũng không biết là lạ ở chỗ nào. Ngọc Lộ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói: Nhị Cẩu ca, ngươi rốt cục biến trở về chính ngươi. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía nàng vừa nhìn về phía đám người ánh mắt quan tâm, trong lòng ấm áp, chính mình trung quy không phải cô đơn, chỉ là giờ phút này nghĩ đến gia hỏa kia, hắn thật sợ liên lụy mọi người. chính là nói ra, các ngươi hay là đi thôi, ta đắc tội một cái phi thường người lợi hại, ta sợ hắn sẽ tổn thương các ngươi. Chu Chu lập tức tức giận nói, đến cùng là ai tổn thương ngươi, ngươi cũng đã biết. Tư Linh cũng nói, đúng vậy à, nhị cậu ca, ngươi nói với ta, người kia nếu không có giết ngươi chính là trong lòng có e rẻ, hẳn không phải là cái gì người trong giang hồ, không chừng chính là người của triều đình, như vậy ta đi tìm sư phụ ta hỗ trợ, xem ai dám hại ngươi. Ngọc Lộ nhìn về phía Vu Thông Thiên, trong mắt tội nghiệp nói, sư phụ, nhị cậu ca thật thê thảm, ngươi giúp hắn một chút đi, ta biết ngươi có thể. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Vu Thông Thiên, trong lúc nhất thời còn không biết người này đến cùng là ai. Chính là Trần Thanh Bình cũng một mặt vẻ tò mò, bởi vì nàng len lén dò xét một chút tu vi của người này, lại phát hiện người này tại thần thức phía dưới, như là hư ảo, sâu không lường được, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Dưới loại tình huống này, chỉ có hai cái nguyên nhân, một cái là người này không phải người, một cái là người này tu vi thông thiên, căn bản không phải nàng có thể thăm dò. Bây giờ hắn đang yên đang lành đứng ở nơi đó, nhất định là người, như vậy kết quả chính là cái thứ hai, tu vi của người này sâu không lường được, phải biết Trần Thanh Bình thế nhưng là nguyên anh kỳ tu giả, cho dù là đối phương cao nàng hai cảnh, nàng đều có thể nhìn trộm đi ra. Như vậy, người này tu vi cũng quá mức kinh khủng một chút. Á Vu Thông Thiên nhìn xem Ngọc Lộ đáng thương bộ dáng, không khỏi nói ra, đã ngươi mở miệng, ta ngược lại thật ra có thể giúp hắn, vi sư nơi này có một viên cựu truyền thanh linh đan, thử đan có thể giúp hắn tái tạo kim đan, chữa trị kinh mạch, còn có thể để hắn tu vi tiến thêm một bước. Chỉ là thử đan chất quý, ta là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, vốn định lần này tuần hành qua đi, liền cho ngươi phục dụng, để cho ngươi bằng vào thử đan, trực tiếp thành tiểu phi phạm, như vậy ta đem nó cho ngươi, ngươi cũng tốt tự mình lựa chọn đi. Nghe được thử đan danh tự, Chu Chu mấy người đều có chút mắt trợn tròn, vì sao? Cựu chuyển thanh linh đan, đây chính là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh đan dược. Nghe đồn, cái này cựu chuyển thanh linh đan có thể để tu giả một bước lên trời, giống như chỉ có vạn năm trước, đan đạo tổ sư Thiên Huyền lão nhân luyện chế thành một lọ, thử đan hết thảy chín quả. Nghe nói, thử đan một thành, liền bị kiếm si, kiếm tôn cùng kiếm thánh ba vị kiếm đạo cao nhân một người phân một viên, sau đó lại có đao hoàng, đao bá, võ thần lại phân đi ba viên, sau cùng ba viên, một viên phân đến Vân Chi Thiên Cung, bây giờ còn tại Vân Chi Thiên Cung thiên bảo các bên trong cung phụ. Một viên bị phân đến Thiên Đạo Tông, mặt khác một viên, nghe nói bị một cái nhân vật thần bí lấy đi, đến nay cũng không người nào biết người kia là ai. Chương 438, Xích Tử Chi Tâm. Chương 438, Xích Tử Chi Tâm. Cho nên nghe được đan dược này danh tự, mấy người đều trợn tròn mắt, thậm chí coi là trước mắt người này không phải là đại lừa gạt đi. Có thể nghĩ lại, căn bản không có khả năng, dù sao ai sẽ ở thời điểm này cầm thứ này chơi ghẹo. Tại hoặc là người này nói cựu chuyển thanh linh đan, có lẽ chỉ là cùng một cái danh tự đi. Dù sao Chu Chu, Trần Thanh Bình, Tư Ninh cùng Mộ Dung Thập Cửu đều là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Lý Nhị Cầu nghe được đan dược này danh tự rất như bộ dáng, đồng thời nghe trung niên nhân này nói viên thuốc này thần kỳ như thế, cũng là một mặt không thể tin, hắn không thể tin được thế gian còn có lợi hại như vậy đồ vật. Vu Thông Thiên nhìn về phía Ngọc Lộ, lập tức liền thấy hắn nô ra tay đến, một cái bình ngọc trống rỗng xuất hiện, lơ lửng trên tay hắn, bình ngọc không lớn, có thể to bằng nắm tay nhỏ, chỉ là bình ngọc này phía trên phát ra thất thải chi quang, xem xét liền thứ không giống. Bình thường. Trần Thanh Bình lập tức há to mồm, thanh âm kinh ngạc nói, thất thải linh lung bình, đây chính là pháp bảo cấp bậc vật chứa a. Chu Chu mấy người nghe chút, đều bị giật nảy mình. Dù sao cầm pháp bảo cấp bậc chuyên dụng vật chứa tới giả đan dược này có thể là giả sao? Ngọc Lộ giờ phút này mở ra đan bình, một cỗ đan dược đặc thù mùi thơm trong nháy mắt tản ra mà ra, để cho người ta nghe thấy đằng sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mấy người thậm chí đều cảm giác để cho người ta có loại muốn đột phá cảm giác. Đây chỉ là đan dược hương khí mà thôi, cũng quá mức thần kỳ một chút đi. Lập tức một viên đan dược màu xanh trôi nổi mà ra, đan dược kia phía trên tản mát ra hào quang màu xanh, càng là có vô số kim sắc phủ văn quay trùng quanh trên đó, không ngừng xoay tròn ra. Giờ phút này, không có người sẽ hoài nghi đây là một viên tuyệt thế đan dược đi. Ngọc Lộ lại là không có chút nào đau lòng đem đan dược đặt ở Lý Nhị Cầu trước người nói, nhị cầu ca, ngươi ăn, ăn liền sẽ tốt. Trần Thanh Bình mấy người giờ phút này một bên nhìn về phía đan dược, một bên đều tại ngờ vực vô căn cứ nam tử trung niên này rốt cuộc là ai. Lại nhìn Lý Nhị Cầu, cũng có chút ngạc nhiên, hắn còn chưa bao giờ thấy qua trần quý như thế đan dược, chỉ là người người hương vị, hắn cũng cảm giác trong cơ thể mình khí huyết bắt đầu cuồn cuộn đứng lên. Chỉ là nhìn đan dược một lát, hắn lại là lắc đầu nói, Ngọc Lộ, ta biết ngươi là hảo ý, đáng tiếc là ta không thể nhận. Một phương diện, vật này vô cùng chân quý, ta Lý Nhị Cầu không thể hồi báo. Thứ hai, cho dù là ta khá hơn, người kia sẽ còn động thủ với ta, như vậy lại là cần gì chứ, ta vẫn là sẽ bị lại một lần nữa hủy diệt, trọng bảo như thế, ta tiêu thụ không dậy nổi. Ngọc Lộ lại nhìn về phía sư phụ nói, sư phụ, ngươi liền tốt người làm đến cùng đi. Vu Thông Thiên đem hết thảy để ở trong mắt, kỳ thật trong lòng sớm có suy nghĩ, cái này Lý Nhị Cầu rất không tệ, chính mình càng là đối với mình tên đồ đệ này cách làm rất hài lòng. Kiếm pháp của hắn không phải bình thường, vẫn muốn tìm một cái chân chính truyền nhân, đáng tiếc chính mình mấy cái kia đồ đệ bất tranh khí, không cách nào chân chính kế thừa y bát của hắn. Kiếm đạo người liên quan đến trọng đại, một khi dạy dỗ một kẻ tàn ác, đối với thế gian tới nói, thế nhưng là một cái cự đại tai nạn, cho nên hắn lựa chọn đồ đệ, chẳng những nếu là tư chất ngút trời, tuyệt thế chi thể, nhân cách cùng nhân tính phía trên cũng nhất định phải hoàn mỹ. Mặc dù Ngọc Lộ cấp gia viên này quý giá kim đan, thế nhưng là cái này đủ để đã chứng minh nàng xích tử chi tâm, đây mới là hắn cần thiết cùng nhìn chúng đồ vật. Chỉ là sao, giờ phút này hắn còn cần hỏi thăm một việc. Nhân tiện nói, đứng đốc, ngươi như vậy đại hắn, có thể từng nghĩ tới, ngươi bỏ lỡ một lần nhanh chóng trưởng thành cơ hội. Ngọc Lộ lại nói, sư phụ, ngài không phải cùng Ngọc Lộ nói qua, chuyện thế gian đều là hỏi bản tâm không khoái, cuối cùng chỉ là cảnh tượng hư ảo. Mặc dù đan dược kia có thể khiến cho ta nhanh chóng trưởng thành, thế nhưng là nói như vậy, ta cũng sẽ không cao hứng trở lại, nếu như không có khả năng báo trong lòng mình nhân tình, Ngọc Lộ trung thân đều sẽ không thoải mái. Cuối cùng Ngọc Lộ cũng sẽ đạo tâm thiếu thốn, không cách nào thành tựu vô thượng chi cảnh. Cho nên, sư phụ, Ngọc Lộ sẽ không hối hận, còn xin sư phụ xuất thủ tương trợ, Ngọc Lộ vô cùng cảm kích. Vu Thông Thiên gật đầu nói, tốt, Lý Nhị Cầu, tính ngươi tốt số, vậy mà gặp được ta tốt như vậy Đồ Nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là thiếu Đồ Nhi ta một cái quá lớn nhân tình. Lý Nhị Cầu không đợi nói chuyện, liền nghe Vu Thông Thiên đối với nơi xa nói ra, ta chính là Vu Thông Thiên, ta biết, ngươi lại nhìn, hiện tại, ta cho ngươi biết, tiểu gia hỏa này, ta Vu Thông Thiên bảo vệ tới, nếu như ngươi còn muốn trả thù, cũng đừng trách ta sẽ lấy khoác vào đạo còn trị kia thân. Đừng cho là ta lời nói chi không giữ cũng. Nghe được Vu Thông Thiên ba chữ này, Trần Thanh Bình hơi sững sờ, chỉ cảm thấy cái tên này cực kỳ quen thuộc, giống như tại cái nào trong điện tịch từng nghe nói, chính là nghĩ không ra, là trong quyển sách kia ghi chép. Chu Chu mấy người lại là không hiểu ra sao, bởi vì ai cũng không biết cái này Vu Thông Thiên là ai. Dù sao mấy người bọn hắn cũng đều là tu tiên giới đệ tử mới, đối với rất nhiều người lợi hại tên không biết cũng là bình thường, chỉ bất quá đám bọn hắn cảm giác người này có thể nói như vậy, nhất định là tu tiên giới nhân vật không tầm thường đi. Tiểu lâu đối diện trong một gian tiểu lâu, Bạch Thiên Long một mực tại quan sát Lý Nhị Cầu tình huống, vừa mới nhìn thấy hắn lại bị một đám người cứu trợ, trong lòng rất là khó chịu, hắn cảm giác Lý Nhị Cầu giống như không có minh bạch mình, đang gây hấn với quyền ủy của mình. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn thế nào giáo huấn một chút hắn thời điểm, liền thấy Ngọc Lộ xuất ra cựu chuyển thanh linh đan, nói thật, trong mắt của hắn tràn đầy tham lam. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ muốn hay không đoạt tới thời điểm, liền nghe đến Vu Thông Thiên lời nói. Vu Thông Thiên ba chữ to, bây giờ rất ít trên giang hồ nghe nói đến, rất nhiều người cũng không biết Vu Thông Thiên là ai, chính là Bạch Thiên Long cũng có chút nghi hoặc, cái này Vu Thông Thiên đến cùng là lộ nào thần tiên. Chỉ bất quá, cái tên này giống như có chút quen hay, cũng không biết ở nơi nào đã nghe qua. Nào nghĩ liền giờ khắc này, kích động nhất không phải người khác, mà là Lý Nhị Cầu, hắn có chút mắt trợn tròn, thanh âm kích động nói, Vu Thông Thiên, chẳng lẽ ngươi là tuyệt thế kiếm tôn Vu Thông Thiên sao? Nghe được tuyệt thế kiếm tôn bốn chữ thời điểm, vô số ánh mắt đều nhìn về Vu Thông Thiên đi. Giờ phút này, Vu Thông Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, có chút kỳ quái nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói a, ngươi vậy mà biết đạo hiệu của ta. Lý Nhị Cầu nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ cùng kiếm tôn loại nhân vật này gặp được cùng một chỗ, nói không kích động đó là giả. Nếu quả như thật có kiếm tôn cho mình làm chỗ dựa, vô luận là ai muốn hại hắn, hắn cũng là không hề sợ hại a, như vậy hắn cảm giác mình lập tức liền tinh thần mấy phần. Biết, ta đương nhiên biết, ta lần đầu tiên nghe nói tên của ngài, hay là Lý Hồng Ngư nói cho ta biết, chỉ là nàng thế nhưng là vạn năm trước nhân vật à, chẳng lẽ lại ngươi cũng là vừa nghĩ tới Vu Thông Thiên số tuổi? Hắn không khỏi ngu ngơ đứng lên, thật sự là không tưởng tượng ra được, thật sự có người có thể sống trên vạn năm thời gian à, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trần Thanh Bình đột nhiên bừng tỉnh nói, Vân Chi Thiên Cung thần kiếm ghi chép, thiên hạ ba kiếm, kiếm si vui sướng, kiếm thánh cắt thông huyền, tuyệt thế kiếm tôn. Vu Thông Thiên, đây không phải trong truyền thuyết nhân vật sao? Làm sao còn có sống? Nói đến đây, nàng lập tức cảm giác mình trong lời nói có bất kính chi ý, lập tức im miệng, không dám ở nói nhiều một câu. Dù sao đây cũng không phải bình thường kiếm tu, mà là tồn tại đỉnh cấp truyền thuyết tồn tại. Giờ phút này nàng chăm chú dò xét Vu Thông Thiên, chỉ cảm thấy người này khí thế xác thực không phải bình thường. Một vạn năm lão quái vật à, quá kinh khủng một chút đi. Chính mình mặc dù là Vân Chi Thiên Cung đại sư tỷ, thế nhưng là tại vị này trước người, bất quá là kẻ như run. Dưới đâu? Tiểu lâu đối diện, Bạch Thiên Long trong mắt mang theo thật sâu vẻ kinh hoàng. Chương 439, tình nghĩa lưỡng trọng thiên. Chương 439, tình nghĩa lưỡng trọng thiên. Bạch Thiên Long nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại cùng trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm tôn sẽ có xung đột. Nói đùa cái gì? Hắn nói cái tên này giống như có chút quen thuộc, suy nghĩ cả nửa ngày, là vạn năm không thấy tung tích ảnh Vu Thông Thiên, trời ạ, ai có thể nghĩ tới, cái này vạn năm trước nhân vật lại còn sống á, đây cũng quá qua kinh khủng đi, không nói cái này Vu Thông Thiên, người ta đổ đệ đều là kiếm tiên cấp bậc tồn tại á. Trên đầu của hắn không ngừng có mồ hôi rơi xuống, trong lòng thầm hận, cái này Lý Nhị Cầu, thật đúng là đủ tốt số, một bên nghĩ thầm lao tổ á lao tổ, không phải ta Bạch Thiên Long, làm việc bất lợi, thật sự là gia hỏa này đứng phía sau quá mức lợi hại nhân vật. Phía trước có thiên cơ lệnh liền để hắn rất bó tay bó chân, bây giờ vậy mà lại chạy đến một cái vạn năm lão quái vật, còn có để cho người sống hay không? Có đại nhân vật như vậy là Lý Nhị Cầu xác nhận, cho hắn 10. Không 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 cái lá gan cũng không dám làm cản. Ngay tại trong lòng của hắn còn tại xoắn xuýt thời điểm, một đạo vô cùng cường đại lực lượng thần niệm đột nhiên đối với hắn áp bách mà đến, lập tức hắn vang lên bên tai một cái thanh âm uy nghiêm nói, ta muốn người kia chính là ngươi đi. Bạch Thiên Long lập tức toàn thân siết chặt, thanh âm không có ngày xưa bình tĩnh, vội vàng nói, gặp qua kiếm tôn tiền bối, Lý Nhị Cầu sự tình, đúng là ta làm ra. Vạn bối không biết tiền bối phù hộ người này, như thế, vạn bối tất nhiên không dám như vậy, còn xin tiền bối không cần giáng tội. Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu như hắn nhận được tổn thương, ta tất nhiên sẽ đi tìm ngươi cùng người đứng phía sau ngươi. Vu Thông Thiên thanh âm uy nghiêm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ thái độ. Ta đã biết, đi nhớ tiền bối lời nói. Bạch Thiên Long vừa dứt lời, lập tức liền thân thể lóe lên, trực tiếp không thấy bóng dáng. Sau một lát, bảo kính châu bên ngoài, Bạch Thiên Long đầy đầu mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng. Ngay tại vừa mới, hắn chỉ cảm thấy mình bị một đầu tuyệt thế cự long theo dõi một dạng, đây chính là kiếm tôn chỗ kinh khủng sao, kiềm chế hắn đều không thở nổi. Hắn chỉ cảm thấy, cái kia tuyệt thế kiếm tôn chỉ cần động một chút ngón tay nhỏ là có thể đem chính mình ép thành thịt nát, không thể trêu vào, thật không thể trêu vào, trở về tất nhiên nói cho lão tổ, việc này coi như thôi, đừng muốn đang đánh ra hỏa này chủ ý nhất niệm như vậy. Hắn không có một tia dừng lại, lập tức liền ngự kiếm hướng phương xa bay đi, sợ rời đi đã chậm, Vu Thông Thiên đang thay đổi chủ ý, hay là cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Trong khách sạn, Vu Thông Thiên nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói tốt, chuyện của ngươi ta đã giải quyết, người kia sẽ không ở đến quấy rối ngươi, trừ phi hắn không sợ ta đối bọn hắn trả thù. Lý Nhị Cầu một mặt cảm kích nhìn Vu Thông Thiên, mặc dù không biết Vu Thông Thiên làm cái gì, bất quá trong lòng hắn biết, hắn loại cấp bậc này đại năng là sẽ không lừa hắn. Hắn vội vàng đối với Vu Thông Thiên xoay người cúc cung nói, đa tạ tiền bối trợ giúp, đại ân đại đức Lý Nhị Cầu vô cùng cảm kích. Vu Thông Thiên lại nói, ngươi không cần như vậy, muốn cảm tạ, liền cảm tạ đệ tử của ta đi, ngươi phải nhớ kỹ một việc, ta trợ giúp chính là đệ tử của ta mà không phải ngươi. Lời này mặc dù quái dị, thế nhưng là Lý Nhị Cầu lại biết, hắn là đúng. Hắn nhìn về phía Ngọc Lộ nói, Ngọc Lộ, phần tình nghĩa này ta ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn không cải biến. Ngọc Lộ cười nhạt một tiếng nói, Nhị Cầu ca, ngươi không cần như vậy, đây đều là ta phải làm, lần này ngươi không có nỗi lo về sau, liền đem nó ăn hết đi. Lý Nhị Cầu vẫn lắc đầu nói, đây là cơ duyên của ngươi, ta không có khả năng. Ngọc Lộ lại là một mặt cả giận nói, ngươi vừa mới không phải còn nói tốt với ta sao, nếu như ngươi thật nhớ kỹ tình của ta nghĩa, nhất định phải ăn hết nó, bằng không mà nói, ta liền tức giận. Thời khắc này Ngọc Lộ tựa như bốc đồng tiểu nữ hải, con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Nhị Cầu, tuyệt không thỏa hiệp một loại kia. Nói thật, giờ khắc này Trần Thanh Bình đều có chút đấu kỵ Lý Nhị Cầu. Còn không có có thấy người bức bách người khác ăn tuyệt thế đang lượng, cái này Lý Nhị Cầu, đến cùng là tu vài đời phúc khí à, chính là mộ tổ bước lên khói xanh, đều không thể có được lớn như vậy phúc duyên đi. Chu Chu thấy vậy, không khỏi quên lớn, Nhị Cầu, đã như vậy, ngươi cũng không cần tại bướng mình, ngươi nhanh tốt, chúng ta đều có thể yên tâm, đồng thời về sau ngươi cũng có thể dùng phương thức của ngươi báo đáp nàng không phải sao. Vu Thông Thiên lại là không có nhìn về phía Lý Nhị Cầu, tựa như việc này cùng hắn không có một chút quan hệ một dạng. Tư Linh cũng đi tới, nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, Nhị Cầu ca, đúng vậy à, đây là Ngọc Lộ muội muội tâm ý, vậy liền tiếp nhận đi. Bằng không mà nói, trong nội tâm nàng cũng sẽ không cao hứng, ngươi cũng sẽ không sẽ khá hơn. Ngọc Lộ nhìn xem Lý Nhị Cầu nói, ân, Nhị Cầu ca, không cần đang do dự, nếu không Ngọc Lộ giận thật à. Lý Nhị Cầu trong lòng xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt, Ngọc Lộ, ta sẽ không đối với ngươi hứa hẹn cái gì, bất quá ngươi yên tâm, phần tình nghĩa này ta ghi tạc trong lòng. Nói, hắn cũng không tại nhiều nói cái gì, nô ra tay đến, tiếp nhận đang rửa. Hắn quay người đi vào trong một gian phòng, Ngọc Lộ muốn đi theo vào, Vu Thông Thiên lại là giữ nàng lại đối với nàng lắc đầu nói, nếu như ngươi muốn hắn đoàn tụ kim đan, cũng đừng có quấy rầy hắn. Ngọc Lộ mặc dù lo lắng, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Lý Nhị Cầu trở lại trong phòng, tâm tình phức tạp cực kỳ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó một tia thiện niệm, bây giờ lại trở về lớn như vậy cơ duyên. Trong lòng của hắn cảm niệm, ngày sau vô luận như thế nào, đều muốn trả phần tình nghĩa này. Hắn khoanh chân ngồi trong phòng, nô ra tay đến, màu xanh đan dược lơ lửng tại trên bàn tay của hắn, trong lòng của hắn có chút kích động, cũng không biết đan này có thể hay không chữa trị thân thể của mình. Vô luận như thế nào, hắn đều không có lựa chọn khác, chỉ có thể nuốt vào đan dược. Đan dược tiến vào trong miệng, vậy mà không giống đan dược khác như thế, vào miệng tan đi là chất lỏng, đan này vi diệu, trực tiếp trượt xuống hắn trong bụng, lập tức bay đến trong đan điền của hắn trung tâm. Đan dược lơ lửng tại hắn vỡ vụn trong đan điền, xoay chậm chậm đứng lên, từng luồng năng lượng cường đại bắt đầu khuyết tán đến Lý Nhị Cầu trên thân, hắn lập tức cảm giác thể nội năng lực bắt đầu không ngừng bành trướng. Trong lòng hắn khẽ động, liền thấy vô số năng lượng tự hành vận chuyển lại, đan dược này tán phát năng lượng rất là cổ quái, trên đó không ngừng có từng luồng khí tức đặc thù, vậy mà có thể tu bổ kinh mạch bị tổn thương. Tại cổ quái năng lực dẫn đạo dưới, vỡ vụn đan điền bắt đầu bị một lần nữa kéo đến cùng một chỗ, dán lại đứng lên. Cái kia vỡ vụn kim đan đã từng biến thành vô số khối vụn, giờ phút này cũng bị cái này quỷ dị lực lượng hấp dẫn, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đảo mắt liền toàn bộ ngưng tụ thành một thể, từng luồng hào quang màu xanh thoáng hiện, kim đan lại bị nguồn lực lượng này bắt đầu chữa trị đứng lên. Đứt gãy kinh mạch tại dưới nguồn lực lượng này cũng bắt đầu không ngừng được chữa trị đứng lên, xé rách chỗ bị hào quang màu xanh không ngừng đảo qua, đã bắt đầu không ngừng khép lại. Thần cung bên trong kim đan cũng bắt đầu tụ lại cùng một chỗ. Đồng thời từng luồng cảm giác mát rượi không ngừng truyền khắp tứ chi bách mạch của hắn cùng trong ngũ tạng lục phủ, hắn chỉ cảm thấy chính mình có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Đan dược này không hổ là vô thượng thần dược, Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên biết, thế gian còn có như vậy tiên đan. Vào thời khắc này, cái kia thanh linh đan có chút nhất chuyển, lập tức lại có vô số lực lượng dâng lên mà ra. Chương 440, đan dược chi lực, kinh thiên động địa. Chương 440, đan dược chi lực, kinh thiên động địa. Cửu chuyển thanh linh đan, đó là vô số tiên đan bí dược, nghe đồn chính là đan đạo tổ sư hao phí ngàn năm thời gian, mới luyện tốt lò đan dược này, vô cùng chất quý. Cựu truyền chi đan, mặc dù không thể tái tạo lại toàn thân, nhưng có thể đủ để cho người ta tu vi thẳng lên, đền bù tổn hại. Càng là có thể để người ta thân thể càng phát ra kiên cố, thần hồn ngưng thực, dù sao chính là rất nhiều chỗ tốt. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy, đan dược này tại thể nội mỗi xoay tròn một vòng, chính mình kim đan liền bị chữa trị một phần, quả nhiên là thần kỳ phi thường. Bên ngoài, Ngọc Lộ cho Chu Chu, Tư Ninh mấy người giảng thuật năm đó Lý Nhị Cầu như thế nào cứu được nàng cùng cha, cho nên chính mình mới sẽ đem Lý Nhị Cầu ghi tạc trong lòng. Mấy người nghe xong cũng không khỏi thổ thức. Trần Thanh Bình trong mắt lóe lên kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Nhị Cầu bệnh tốt như vậy, năm đó chỉ là dựng mấy chục lượng bạc, bây giờ hồi báo quả nhiên là ngàn vạn lần a, thế gian còn có so loại này càng kiếm tiền mua bán sao? Nàng chỉ có thể nói Lý Nhị Cầu đủ may mắn. Chu Chu cảm thán nói, Nhị Cầu người này bình thường làm việc không đứng đắn, thế nhưng là đối với người bên trên lại thật rất tốt. Tư Ninh cũng đi theo gật đầu nói, đó là đương nhiên, bằng không hắn cũng sẽ không đóng chúng ta nhiều như vậy bằng hữu, cũng không biết những năm gần đây, hắn đến cùng đã trải qua cái gì, đến cùng vì sao đắc tội người khác. Đến mức người kia nhất định phải phế bỏ tu vi của hắn, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Lập tức hắn nhìn về hướng Vu Thông Thiên nói tiền bối, vậy rốt cuộc là hạ người gì a? Vu Thông Thiên lắc đầu nói, ta cũng không hỏi thăm, ta cũng không muốn tham dự vào người khác nhân quả bên trong, ngày sau hay là để tiểu tử kia chính mình đi kết cái kia nhân quả đi. Chu Chu lại nói, ta muốn người kia nhất định hận chết Lý Nhị Cẩu, lại không muốn để hắn chết, muốn tươi sống tra tấn hắn, người này thật sự là đủ hỏng, bất quá ta tin tưởng Nhị Cẩu, nhất định sẽ khá hơn. Mộ Dung Thập Cửu một mực không nói gì, nói thật, trong lòng của hắn giờ phút này là mâu thuẫn, bởi vì hắn một bên nghĩ muốn Lý Nhị Cẩu tốt, một bên lại lo lắng hắn tốt sau, Chu Chu cùng hắn đi lại gần thêm một chút. Ghê tởm hơn chính là, hiện tại liền ngay cả Tư Ninh cũng đứng ở hắn phía bên kia, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chu Chu mấy người không ngừng trò chuyện, Ngọc Lộ lúc này mới biết rõ ràng, Chu Chu, Tư Ninh mấy người cùng Lý Nhị Cẩu quan hệ. Các nàng vậy mà đều là Nhị Cẩu ca bằng hữu, nàng là Nhị Cẩu ca có nhiều như vậy bằng hữu mà cao hứng. Trong phòng, Lý Nhị Cẩu trên thân có hào quang màu xanh lục lập lòe mà ra, giờ phút này, hắn bị quang mang bao vây lại, quang mang kia càng phát ra nặng nề đứng lên, tựa như một quả trứng sắt một dạng, đem hắn bao vây lại. Trong quang mang, Lý Nhị Cẩu cơ điển triệt để dán lại cùng một chỗ, vậy mà không có một chút tì vết, cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Theo quang mang lấp lóe, hắn kim đan cũng hoàn hảo như vậy, không đối, giống như so trước đó kim đan còn muốn lớn hơn một vòng, trước đó chỉ có to bằng trứng bồ câu, bây giờ lại biến thành lớn chừng quả trứng gà. Đây cũng không phải là một vòng, chừng nhiều gấp đôi đi. Hắn rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình tăng lên rất nhiều, hắn hiện tại, chừng kim đan trung kỳ tu vi, mà hắn cảm giác tu vi của mình vậy mà không có đình chỉ tăng trưởng, hay là chậm rãi càng ngày càng cao. Cái này cựu chuyển thanh linh đan thật sự là quá mức bá đạo. Trái tim thần cung bên trong, vỡ vụn kim đan theo một đạo lục quang bắn vào, vô số lít nha lít nhít vết rách cũng tất cả quang mang phía dưới biến mất mà đi, toàn bộ kim đan tựa như lúc trước bình thường. Không đối, lúc trước viên này kim đan phía trên có một đạo sợi tơ màu vàng giống như vết tích, bây giờ vậy mà lại nhiều một vòng màu xanh lá tuyến. Hắn có thể cảm giác được, thời khắc này kim đan mặc dù không có giống đan điền kim đan một dạng biến lớn, thế nhưng là kim đan mỗi xoay tròn một vòng, liền sẽ tản mát ra hào quang nhàn nhạt, những này lục quang để cho mình trái tim càng thêm mạnh mẽ đứng lên. Như vậy, hắn có thể cảm giác lực lượng của mình lại tăng lên thật nhiều, mà hắn tổn hại kinh mạch cũng toàn bộ đều bị đan dược chi lực chữa trị hoàn hảo, so với trước kia còn cứng cỏi hơn không gì sánh được. Đợi thanh linh đan xoay tròn 10 vòng mấy lúc sau, đã biến cơ hồ trong suốt, giờ phút này đan dược mới bịch một cái hóa thành một đoàn sương mù màu xanh khuyết tán ra đến. Những sương mù kia tản ra mà ra, hóa thành vô tận lực lượng khổng lồ, dung nhập Lý Nhị Cẩu tứ chi bách mạch cùng trong đan điền, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy lực lượng này to lớn vô cùng, hắn nhất định phải lập tức toàn bộ tiêu hao hết mới có thể, bằng không mà nói, hắn thậm chí hoài nghi mình sẽ bị lực lượng khổng lồ này cho no bạo rơi. Thế nhưng là giờ phút này, hắn muốn vận chuyển loại công pháp kia đâu? Táng kinh, cường đại như vậy lực lượng, có lẽ cũng chỉ có táng kinh có thể tiêu hao. Theo táng kinh vận chuyển lên đến, đột nhiên trong đan điền hắn tiên thiên đạo thai, vậy mà hé miệng, đối với những cái kia thanh khí khẽ hấp, vô cùng vô tận thanh khí tựa như châu đất xuống biển giống như bị tiên thiên đạo thai hút vào trong bụng. Tàn phá đạo thai bị cỗ này khí thể tầm bổ, vậy mà nhanh chóng đây đà đứng lên. Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh ngạc không thôi, chính mình dùng táng kinh tu bổ đạo thai nhiều năm, thế nhưng là đạo thai lại tiến bộ không lớn, bây giờ chỉ là đan dược còn thừa chi lực, liền để đạo của hắn thai không ngừng biến càng phát ra tràn đầy đứng lên, hắn thì như thế nào không kinh ngạc đâu. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, có thể nhìn thấy đạo thai đã biến thành một cái đường bình thường thai, đạo của hắn thai rốt cục không còn là rách tung tóe, Lý Nhị Cẩu vui đến phát khóc. Cũng ngay tại giờ phút này, cuối cùng một đạo hào quang màu xanh vậy mà bay vào đạo thai chỗ mi tâm, hóa thành một cái giống như đá quý màu xanh lục giống như ấn ký, đến tận đây, tất cả đan dược chi lực toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. Lý Nhị Cẩu cảm thụ một phen, trên người mình vết thương toàn bộ được chữa trị hoàn hảo, tu vi của hắn vậy mà cũng bị ngạnh sinh sinh tăng lên đến kim đan hậu kỳ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cựu truyền thanh linh đan, không hổ là tiên đan diệu dược, điều này cũng làm cho Lý Nhị Cẩu lần thứ nhất thấy được đan dược chỗ thần kỳ. Theo hắn kêu nhỏ một tiếng, vô tận lực lượng bay lên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, vờn quanh tại quanh người hắn, cái kia vô số sương mù màu xanh lá bị hắn một ngụm hút vào trong bụng, lập tức một đạo màu xanh lá cổ sáng ở trên người hắn phóng lên tận trời. Oanh minh một tiếng vang thật lớn sau, ngư thành thật nhiều người đều nhìn thấy cái này giật mình kỳ hình ảnh. Trong bầu trời lại có mùi thơm từ trong cổ sáng phát ra mà đến, tràn ngập tại toàn bộ Bảo Kính Châu phủ bên trong, để vô số Bảo Kính Châu người ngửi qua đằng sau đều cảm giác toàn thân thở nhẹ ra rất nhiều. Ngày sau, việc này bị Bảo Kính Châu phủ người nghị luận ầm ĩ, có người nói là thần tiên lâm thế, có người nói là Phật Đà giáng sinh, còn có người nói nhất định là thiên địa chúc phúc, mỗi người nói một điều. Đương nhiên thời khắc này kẻ đầu têu Lý Nhị Cẩu đã đứng dậy, có lẽ lần này được lợi nhiều nhất chính là hắn. Hắn đẩy cửa ra, cả người khí chất đơn giản cùng trước đó khác nhau một trời một vực, trong mắt càng là thần quang nội liễm, biến thâm thúy đứng lên, cũng không biết có phải hay không cùng hắn lần này kinh lịch có chỗ liên quan đâu. Mọi người thấy Lý Nhị Cẩu, nhao nhao cao hứng không thôi. Ngọc Lộ, Chu Chu, Tư Ninh đều đi vào trước người hắn, Lý Nhị Cẩu nhìn trước mắt mấy người, ý nghĩ trong lòng ngàn vạn. Trần Thanh Bình một lần nữa nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, trong lòng có chút kinh ngạc không thôi. Bởi vì giờ khắc này Lý Nhị Cẩu trên thân mang theo một cỗ không nói ra được khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, ánh mắt kia lại là như là tinh không biển cả bình thường thâm thúy không gì sánh được, cùng vào nhà trước đó bộ dáng giống như tưởng như hai người bình thường, trong lòng thầm đủ, chẳng lẽ lại đây mới thật sự là Lý Nhị Cẩu. Mộ Dung Thập Cửu nghĩ nghĩ cũng tới đến Lý Nhị Cẩu trước người, nhìn về phía hắn nói, Nhị Cẩu, nhìn thấy ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại, thật tốt. Chương 441, Thiên quyết định chương 441, Thiên quyết định. Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Mộ Dung Thập Cửu, đối với hắn nhẹ gật đầu, rất là cao hứng. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngọc Lộ cùng Tư Ninh, cuối cùng rơi vào Chu Chu trên thân. Thời khắc này Lý Nhị Cẩu tựa như dục hỏa trở về một dạng, trong lòng lạ thường bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra, có lẽ giờ này khắc này, vô thành thắng hữu thành đi. Đêm nay bóng đêm rất đẹp, mặt trăng vừa lớn vừa tròn, gió nhẹ lướt qua, để cho người ta toàn thân thư sướng không thôi. Bảo Kính Thành ở trung tâm, có tòa hồ nhỏ, nước hồ bình tĩnh như gương bình thường, cho nên được xưng là Kính Hồ. Kính Hồ bên bờ trồng không ít cây liễu lớn, từng cây cành liễu buông xuống, hiện thị rõ tơ lụa. Trên hồ gợn nước sẽ qua, một chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt hồ phiêu đãng. Thuyền nhỏ không lớn, một trượng hơi dài ngắn, bảy thước rộng bao nhiêu, trên thuyền lắt thành thật dày tơ vàng mềm thảm, đầu thuyền bày biện mấy thứ phi thường chân quý hoa quả, xa xỉ không gì sánh được. Tại trên thân thuyền, mềm mại tấm thảm bên trên, lại là nằm hai người đầu tương đối, thân thể đều chiếm một mặt, từ không trung hướng xuống nhìn lại, thuyền nhỏ, một đôi nam nữ, nước hồ, thanh phong, tốt yên tĩnh ấm áp hình ảnh. Lý Nhị Cẩu hai tay đệm ở dưới đầu, nhìn xem trên bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, sau một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, khi đó, ta thật sự có chút tuyệt vọng. Chu Chu mặc một thân hồng y liễu, đồng dạng gối lên hai tay của mình, ánh mắt của nàng bên trong sấn ra điểm điểm tinh quang, lại là một mặt đau lòng nói ra, ta có thể minh bạch ngươi lúc đó ý nghĩ. Ngươi biết không, nhìn thấy ngươi như thế một khắc này, tâm ta cũng tốt đau nhức, thế nhưng là ngươi sai tại không nên trốn tránh. Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng nói, khi đó, ta thật là sợ nhìn thấy ngươi. Chu Chu khỏe miệng cong lên nói, ngươi không nên sợ, ngươi biết ta, ngươi cho rằng ta sẽ ghét bỏ ngươi sao, nếu quả như thật là cái dạng kia, chúng ta cũng sẽ không quen biết, hiểu nhau. Ngươi biết không, ta tại Vân Chi Thiên Cung, cũng thường xuyên sẽ nhớ ngươi, chỉ là ta biết, chúng ta cơ hội gặp mặt rất xa vời, có đôi khi, ta ý đồ đem ngươi từ trong trí nhớ của ta xóa đi, thế nhưng là về sau, ta mới biết được, nguyên lai ta làm không được. Có lẽ, ngươi đã là ta thanh xuân bên trong xóa không mất hồi ức đi. Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới, mình tại Chu Chu trong lòng còn có như vậy vị trí, trong lòng của hắn ấm áp nói, ngươi biết không, ta đã từng chỉ muốn làm người bình thường, thế nhưng là trong nội tâm của ta lại có một nữ hài tử, luôn luôn dứt bỏ không được, cho nên ta muốn liều mạng. Ta ở trong lòng nói với chính mình, mặc dù ta bỏ rất chậm, thế nhưng là ta nhưng xưa nay không lùi lại. Nữ hài tử, ngươi sẽ không nói cho ta, người kia chính là ta đi. Chu Chu sắc mặt đỏ lên. Lý Nhị Cẩu cười, ân, nữ hài tử kia tên là Chu Chu. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía ánh mắt của đối phương, tựa như giờ khắc này, song phương trong mắt chỉ có sự tồn tại của đối phương. Thật lâu, Chu Chu hừ một tiếng nói, ngươi sẽ không gạt ta đi. Ngươi có tin duyên phận không? Có lẽ, thật là duyên phận nhất định ngươi cùng ta. Lý Nhị Cẩu nhô ra một bàn tay đến, nhẹ nhàng bắt lấy Chu Chu bàn tay, hai người bàn tay tương giao, tựa như hòa làm một thể bình thường. Đây là Lý Nhị Cẩu lần thứ nhất cho thấy tâm ý của mình, lần thứ nhất chân chính nắm chặt âu yếm bàn tay của cô gái, cho dù là phóng đãng không bị trói buộc, tùy tiện hắn. Tim của hắn, tại thời khắc này, cũng là không khỏi khẩn trương phanh phanh nhảy lên. Hai người ngươi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều là ngươi ta. Chỉ là sau một lát, Chu Chu trong mắt lại là có nước mắt xẹt qua nói, Nhị Cẩu, quên ta đi, có lẽ ngươi cùng ta đều thích đối phương, thế nhưng là ngươi phải biết một việc, chúng ta đều không phải là tiểu hải tử. Nhiều khi, chúng ta đều muốn đối mặt hiện thực. Ta từng theo ngươi đã nói, ta mặc dù vừa ra đời liền cầm y ngọc thực, thưởng thụ vô hạn mỹ hảo, thế nhưng là cũng đã chú định ta, không thể chi phối cuộc đời của mình. Vận mệnh của ta bị gia tộc một mực nắm giữ trong đó, ta là ta, nhưng lại không thuộc về ta, cái này có lẽ chính là chúng ta loại người này lớn nhất bi ai đi. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Chu Chu thương tâm, trong lòng không hiểu đau xót, nhẹ nhàng vì nàng lau rơi lệ dòng nước, chúng ta tu giảng lịch tiên mà đi, vì chính là phản kháng vận mệnh không phải sao? Phản kháng sao? Làm sao phản kháng? Chẳng lẽ lại ta không nhận cha mẹ của mình sao? Nói dễ, thế nhưng là làm thật là khó, thật là khó. Ta sẽ cố gắng, nếu như ta bỏ đủ cao đâu, cao đến tất cả mọi người không cách nào đi thao túng vận mệnh của ngươi đâu. Chu Chu một lần nữa nhìn về phía Lý Nhị Cẩu hai mắt, khoảnh khắc, nàng mới lên tiếng, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ có dạng này chí hướng, thế nhưng là, ta thật sự có thể đợi đến ngày đó sao? Lý Nhị Cẩu trầm mặt xuống, hắn không dám cho nàng bất kỳ cam đoan, Chu Chu cũng không có nói chuyện, kỳ thật nàng không muốn đả kích hắn. Tại có thể cao tới cao bao nhiêu đâu, so đại hạ vương hầu còn cao hơn sao, cái kia chỉ có hoàng đế đi. Có lẽ trở thành kiếm tôn nhân vật như vậy sao, chỉ là bằng vào Nhị Cẩu căn cốt, ai, nói nghe thì dễ, cho dù là kiếm tôn tiền bối tuyệt thế chi tư, thành tựu kiếm tôn danh hảo, cũng không phải một buổi một gian sự tình đâu. Huống chi thế gian sự tình, xưa nay sẽ không lấy người ý chí là tả hữu, nhân định thắng thiên, chỉ là ý tưởng, đến tột cùng lại có mấy người có thể làm đến đâu. Hai người nhất định là người của hai thế giới, có lẽ hay là chân quý cái này trước mắt một lát ôn nhu mới là lựa chọn tốt nhất đi. Chỉ là nàng không đành lòng đi đả kích đến hắn, cho nên nàng tay có chút dùng sức nắm thật chặt Lý Nhị Cẩu tay đến. Lý Nhị Cẩu giống như minh bạch Chu Chu tâm ý, lại nói, ta sẽ không đi hứa hẹn cái gì, chỉ là ta có thể cam đoan ta nhất định sẽ cố gắng. Chu Chu lại là duỗi ra một cái xanh nhạt giống như ngón tay đặt ở Lý Nhị Cẩu trên môi nói, suỵt, ta không muốn cam đoan của ngươi, ta chỉ muốn chúng ta giờ khắc này thời gian tốt đẹp, lặng lặng hưởng thụ một phần này yên tĩnh. Chuyện tương lai hay là giao cho tương lai đi. Thế nhưng là giờ khắc này Lý Nhị Cẩu đã quyết định quyết tâm, hắn nhất định phải biến vô cùng cường đại đến có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ tất cả hắn người phải bảo vệ. Bảo Kính Châu một chỗ trong ngõ hẻm, mở tối trong góc, một cái xương mặt xương mũi tiểu ăn mày vuốt vuốt trên tay gương đồng, hắn rất yêu thích vật này. Đây là ngày đó, hắn từ cái kia sắp chết rơi ra hỏa trên thân sờ tới, lúc trước hắn cảm giác thứ này chơi rất vui, thậm chí rất đáng tiền. Cho nên hắn cầm vật này, đi phụ cận mới quật khởi tên ăn mày đầu lĩnh chỗ, muốn bằng này thu hoạch được một chút chỗ tốt. Để hắn không có nghĩ tới là, cái kia đang chết Hoàng Bá Thiên, căn bản không có nhìn chúng mắt, cũng để cho người ta đem hắn hành hung một trận, thật là khiến người ta tức giận không gì sánh được. Nhìn xem gương đồng một lát, trong lòng của hắn suy nghĩ, không cần vừa bạn, vậy ta liền chính mình lấy ra chơi, thứ này tốt bao nhiêu, không chỉ có thể đem hình dạng của mình rọi sáng ra đến, thời điểm then chốt, xuất ra đi bán đi, cũng có thể đổi không ít tiền đồng đi. À, tấm gương này phía sau, lại còn có một cái hiệu con bộ dáng hoa văn, đón hào quang nhỏ yếu nhìn sang, hiệu con này giống như lúc rất là đẹp mắt. Ngay tại trong lòng của hắn càng phát ra yêu thích thời điểm, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, gương đồng kia vậy mà lăng không bay lên. Chương 442, bay trên trời, chúc mừng năm mới. Chương 442, bay trên trời, chúc mừng năm mới. Lý Nhị Cầu đứng ở giữa không trung, giương tay vỗ một cái, gương đồng liền bay trở về đến trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn xem gương đồng, mất mà được lại, để trong lòng của hắn cao hứng vui vẻ, đây chính là gốc rễ của hắn à, vô luận không có cái gì, cũng không thể không có nó. Chỉ là vật này tạm thời không cách nào để vào trong đan điền, bằng không mà nói, cũng không cần lo lắng nó sẽ thất lạc. Nguyên lai ngay tại hắn cùng Chu Chu đợi cùng một chỗ thời điểm, đột nhiên cảm thấy linh lộc tản ra một tia tín hiệu, hắn lập tức liền truy tìm tới, cho nên mới sẽ có tình cảnh vừa nãy. Tiểu ăn mày kia nhìn thấy gương đồng bay trên trời, con mắt trợn thật lớn, trong miệng mừng rỡ nói ra, ta liền biết, đây là bảo bối, đây quả thật là bảo bối à, một cái hội bay bảo bối. A, không đối, ngươi là của ta bảo bối, trở lại cho ta, trở lại cho ta a. Lý Nhị Cầu thấy được tên tiểu khất cái kia, giờ phút này mới biết được là hắn trộm đồ vật của mình, lúc đầu muốn trừng trị một chút hắn, chỉ là tiểu ăn mày kia nhỏ gầy khô cạn, tuổi tác không lớn bộ dáng, nhất niệm như vậy, trong lòng của hắn hay là không đành lòng, coi như xong đi. Tiểu ăn mày trong mắt lại là mang theo điên cuồng chi sắc, vừa ngoan tâm, liền hướng nơi xa chạy tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái miếu hoang trước, hắn đẩy ra cửa miếu, đối với bên trong một cái tóc hai bù xù tên ăn mày liền lớn tiếng kêu la. Bang chủ, bang chủ, gương đồng kia thật là bà bối, ta nhìn thấy nó bay lên, ta không có lừa ngươi, ta không có lừa ngươi. Cái kia xin cái bang chủ đang tu luyện công pháp, giờ phút này bị tiểu gia hỏa này giật mình, lập tức tức giận không gì sánh được, hắn đột nhiên xoay người lại, lộ ra một tấm ma ma lại lại mặt, trên mặt giờ phút này còn có hào quang màu vàng lấp lóe, càng là đem hắn bộ dáng phụ trợ khủng bố không thôi. Nguyên lai người này không phải người khác, lại là tới chỗ này Hoàng Bá Thiên, muốn nói hắn thật đúng là yêu làm tên ăn mày này, vô luận tới nơi nào, trước làm cái bang bang chủ đương đương. Giờ phút này tiểu ăn mày quấy nhiêu đến hắn tu luyện, để hắn vô cùng phẫn nộ. Tiểu ăn mày bị hắn bị hù về sau lùi lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thế nhưng là vừa nghĩ tới chỗ tốt, hay là lấy dũng khí nói, bang chủ, ta thật không có lừa ngươi, lúc trước ta tiến hiến cho ngươi tấm gương, thật là cái bảo bối, ta nhìn thấy nó bay trên trời. Hoàng Bá Thiên nghe chút bay trên trời, lập tức hứng thú nói bay trên trời, tấm gương kia đâu? Chạy, ta cũng không tìm được. Hoàng Bá Thiên lập tức lại giận hòa nói, ngươi đang đùa ta chơi sao? Tiểu ăn mày lập tức bối rối nói không có, không có, ta chính là muốn nói cho bang chủ ngươi, ta thật không có lừa ngươi, gương đồng kia là cái bảo bối. Cho nên, ngươi còn muốn nói cho ta biết, ta rất ngu xuẩn, không có tiếp nhận cái kia bảo vật sao? Hoàng Bá Thiên vậy mà khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười gần cho. Tiểu ăn mày a một chút, nhìn thấy Hoàng Bá Thiên không có hảo ý bộ dáng, hắn lập tức hoảng sợ nói, không phải, ta thật không phải là ý tứ kia, ta đi, ta chỉ là đến nói cho ngươi. Nói, tiểu ăn mày quay người muốn chạy, nào nghĩ sau một khắc, miếu hoang cửa đột nhiên chính mình đóng lại. Hoàng Bá Thiên thanh âm lãnh nói thạch phật, tiểu gia hỏa này giao cho ngươi, vậy mà không công đưa tới cửa, ngươi không chết, thật không có thiên lý à? Thạch phật hắc hắc cười ngây ngô thanh âm nói, tốt lão đại, tiểu gia hỏa này nhất định rất mỹ vị đi. À, không cần, không cần, không cần à, cứu mạng tiểu ăn mày thanh âm ở thời điểm này im bặt mà dừng, trong miếu đổ nát lại chuyển tới để cho người ta dùng mình, răng rắc nhấm nuốt thanh âm đến. Chu Chu đứng tại Lý Nhị Cầu bên người, hơi nghi hoặc một chút nói, vừa mới vội vã như vậy, chính là vì tìm mặt này cái gương nhỏ. Lý Nhị Cầu vốn muốn đem tấm gương sự tình nói cho Chu Chu nghe, thế nhưng là nghĩ lại, việc này không thể coi thường. Nói cho nàng, không thể nói trước sẽ cho nàng mang đến phiền toái không cần thiết, nhất niệm như vậy, hắn hay là lựa chọn lừa gạt nói ân, cái này cái gương nhỏ không đơn giản, chỉ là kỳ diệu dùng, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, các loại thời cơ chín muồi, ta đang nói cho ngươi nghe. Chu Chu cười ha ha nói, ngươi cũng luôn luôn làm thần thần bí bí, một cái gương nhỏ mà thôi, chẳng lẽ lại hay là cái gì thần tiên bí bảo, đi, ta nghe nói Bảo Kính Châu bởi vì Bảo Kính Hồ mới thành danh, không bằng chúng ta như vậy ra khỏi thành, đi xem một chút Bảo Kính Hồ. Lý Nhị Cầu vừa định đáp ứng, chợt nhớ tới một việc nói hỏng bét, ta quên một chuyện rất trọng yếu. Chu Chu nghi ngờ nói, chuyện gì a, rất trọng yếu sao? Lý Nhị Cầu cười khổ nói, ta mất tích lâu như vậy, Bạch Tố cùng Loan Loan nhất định sốt ruột không thôi, ta nghĩ ta hẳn là về trước đi cho các nàng cáo cái tin. Chu Chu lại nói, Bạch Tố, Loan Loan là ai? Tốt ngươi cái Lý Nhị Cầu, ngươi có phải hay không lại yêu thích nữ hải tử khác? Nha môn dịch trạm, Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu mới vừa tới cửa, liền thấy hai người hướng mặt ngoài đi tới, đây là hai cái rất đẹp nữ tử. Có thể nghe được, nữ tử áo trắng kia đối diện hoàng y nữ tử nói, chúng ta đêm nay đi đồng khu tìm kiếm, ta cũng không tin hắn thật đúng là nhân gian bốc hơi. Nàng vừa dứt lời, liền thấy hoàng y nữ tử trừng to mắt, một mặt không tư nghị nhìn về phía trước. Sau khi nghi hoặc, nàng cũng ngẩng đầu nhìn lại. Đợi nàng nhìn thấy Lý Nhị Cầu thời điểm, trên mặt lập tức có nói không ra vẻ kích động. Diệp Viễn Uyển đột nhiên che miệng, lập tức chạy mau lên, lập tức liền nhào tới Lý Nhị Cầu trong ngực, ô ô khóc lên nói: "Nhị Cầu ca, ngươi đến cùng chạy đi nơi nào? Chúng ta tìm ngươi tìm rất vất vả à, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết mất nữa nha." Bạch Tố giờ phút này cũng đi tới, nhìn xem Lý Nhị Cầu nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu Chu nhìn thấy Diệp Viễn Uyển bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái, dù sao, vô luận nữ hải tử này là ai, giờ phút này lại là ôm thật chặt ở người trong lòng của mình, mặc cho ai đều sẽ ăn dấm a đồng thời, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy lại manh manh nữ hải tử. A, không đối, bên cạnh lại còn có một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Lý Nhị Cầu khẽ vuốt Diệp Viễn Uyển tóc nói: "Tốt, tốt, cũng không phải tiểu hải tử, không cần như vậy đi, ta không phải thật tốt trở về rồi sao? Đúng rồi, ta cho các ngươi giới thiệu một người, đây là Chu Chu." Diệp Viễn Uyển cùng Bạch Tố giờ phút này mới nhìn hướng Chu Chu, vừa mới hai người chỉ lo đến Lý Nhị Cầu, theo thói quen không để ý đến Chu Chu, giờ phút này hai người nhìn về phía Chu Chu, cảm giác cái này Chu Chu rất là xinh đẹp, cũng không biết Lý Nhị Cầu tại sao lại cầm trở về một nữ hài tử. A, Diệp Viễn Uyển đầu tiên là nhìn một chút Lý Nhị Cầu, lập tức nhìn về phía Chu Chu, đối với nàng cười cười nói: "Có lỗi với, để cho ngươi chê cười, ta gọi Diệp Viễn Uyển, rất hân hạnh được biết ngươi." Bạch Tố nhìn xem Lý Nhị Cầu hiểu lầm một phen, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đối với Chu Chu nói ra: "Nguyên lai ngươi chính là Chu Chu, ta nghe Nhị Cầu đề cập tới ngươi." Chu Chu lập tức đối với hai người nói ra: "Có đúng không, các ngươi cũng tốt, thật thật cao hứng, Nhị Cầu có các ngươi tốt như vậy bằng hữu." Diệp Viễn Uyển hơi nghi hoặc một chút, nghe Bạch Tố lời nói cùng Chu Chu ngữ khí, giống như cái này Chu Chu cùng Nhị Cầu ca quan hệ không tầm thường. A, Lý Nhị Cầu lại là không có để ý những này, nhìn xem Bạch Tố cùng Diệp Viễn Uyển nói: "Những ngày này vất vả các ngươi, thật sự là để cho các ngươi lo lắng." Diệp Viễn Uyển vội vàng nói: "Nhị Cầu ca, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, trên người ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra à?" Chương 443, Bạch Hồng Quán Nhật. Chương 443, Bạch Hồng Quán Nhật. Lý Nhị Cầu mang theo ba nữ trở lại nha môn trong khách sạn, đem hắn ngày đó phát sinh sự tình hết thảy giảng thuật ra. Ba nữ đều là một mặt vẻ kinh ngạc, càng là ngờ vực vô căn cứ, người kia đến cùng là ai? Bạch Tố cái thứ nhất phủ định là Hùng Bá làm tay chân, dù sao nếu là hắn có như thế hậu trường, đã sớm trở về Bảo Kính Châu nhậm chức. Hoàng Bá Thiên càng là không có khả năng, dù sao hắn cũng không có gia tộc dạng này. Như vậy cũng làm người ta sợ không tới đầu não, thật sự là không thể tưởng tượng. Lý Nhị Cầu lại nói: "Không có quan hệ, vô luận là ai ở sau lưng, có Kiếm Tôn tiền bối cho ta chỗ dựa, ta đều là không sợ, chỉ là thù này, ta sớm muộn cũng có một ngày muốn báo. Trên đời này không có vĩnh cửu bí mật, sớm muộn cũng có một ngày ta nhất định sẽ tìm tới câu trả lời." Chúng nữ nhìn Lý Nhị Cầu như vậy, nhưng đều là an ủi hắn: "Đừng quá mức chấp nhất." Lý Nhị Cầu tự nhiên minh bạch đạo lý này, cũng càng thêm biết, không có thực lực cường đại, hết thảy đều là phù vân bình thường. Cùng lúc đó, Bảo Kính Châu trên quan đạo, hai thất xanh thông ngựa, lôi kéo một cỗ xe lớn nhanh chóng lao vụt không thôi. Trên xe lớn, một thân áo xanh Lý Mộc Chân nhìn xem Cựu Chỉ Thần Cái nói: "Sư phụ, chúng ta ngồi xe ngựa, không biết muốn đi bao lâu mới có thể đến đạt Bảo Kính Châu a?" Cựu Chỉ Thần Cái cười hắc hắc nói: "Tiểu tử thối, sư phụ ngươi ta lớn như vậy số tuổi, ngươi không để cho ta ngồi xe, chẳng lẽ lại cưỡi ngựa đi à? Đến lúc đó, ta cái này cái mông già còn không phải bị đôn thành hai nửa a? Không nên gấp gáp, nhớ kỹ sư phụ, vạn sự không nên hoảng hốt, tại tranh tài trước chúng ta có thể tới là có thể." Ngươi lai, tại Thiên Kiếm Quan bên trên, Lý Mộc Chân hay là tin vào Cựu Chỉ Thần Cái lời nói, dù sao hắn muốn tốt hơn trưởng thành, không có so dạo chơi thiên hạ, kiến thức một phen tốt hơn. Thiên Kiếm Quan bên trên, hắn mặc dù có thể không ngừng đánh giết man tộc những tên kia, thế nhưng là tu luyện kiếm, lại là sát phạt chi kiếm, cái này cùng kiếm si tiền bối theo đuổi thông thiên kiếm ý không quá giống nhau. Trải qua một phen trên tư tưởng mặt dãy rủa, hắn hay là lựa chọn tạm thời rời đi Thiên Kiếm Quan, mặc dù lúc trước hắn đối với Mộ Dung Thiên Tuyết nói mình sẽ cố gắng, bất quá hắn tâm tư lại không tại công danh, có lẽ hắn càng muốn hơn chính là cái kia cựu thiên phía trên đi. Mỗi người con đường cũng khác nhau, rất khác biệt, cho nên hắn đi, hắn muốn đi truy cầu trong lòng mình đạo nghĩa cùng con đường. Trên xe, Lý Mộc Chân cùng Cựu Chỉ Thần Cái đang nói chuyện, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng thú giống thanh âm, hắn xốc lên buồng xe rèm, liền thấy phía trước một nữ tử đang bị cả người cao tới ba trượng còn khỉ truy sát. A, sát thực nói, đó là một cái cao lớn ban sơn viên. Nữ tử tả hữu tránh né, không ngừng tránh thoát cái kia ban sơn viên công kích, ban sơn viên bàn tay khổng lồ đối với nữ tử không ngừng đánh ra tới. Có thể nghe được tiếng oanh minh nối liền không dứt, ban sơn viên những nơi đi qua, đá vụn phi dương, cây cối sụp đổ. Cựu Chỉ Thần Cái cũng nhìn thấy một màn này, lập tức hoảng sợ nói, thật là lớn một con khỉ con, hắn vậy mà chạy chúng ta tới bên này. Chân Nhi, nhanh quay đầu ngựa lại, chúng ta trở về chạy. Lý Mộc Chân hơi sững sờ nói, sư phụ, chúng ta không cần cứu một chút nữ tử kia sao? Chán, ai biết tên kia là tốt là xấu a, hay là mạng nhỏ quan trọng. Lý Mộc Chân trong lòng có chút xoắn xuýt, dù sao hắn thiên tính thiện lương, chỉ là giờ phút này sư phụ giống như cũng có đạo lý, hắn lôi kéo đầu ngựa, vừa định thay đổi, lại là nghe nơi xa nữ tử kia nói, ban sơn viên, ngươi không nên quá phận, thật cho là ta đánh không lại ngươi sao? Nếu không phải ta chúng cựu tình cổ độc, chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiểu ban sơn viên cũng nghĩ đối phó ta, nằm mơ. Cái kia ban sơn viên gào thét một tiếng, bàn tay khổng lồ bung lên, lần này tốc độ nó cực nhanh, rốt cục tại nữ tử nhảy lên nửa đường bên trong, đột nhiên phát lực, trực tiếp đánh vào trên người nàng. Có lẽ nữ tử cũng không có nghĩ đến cái này ban sơn viên thông minh như vậy. Hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị, lập tức trúng chiêu, lập tức như là một viên sao băng giống như, bị đánh bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, chính hướng về phía Lý Mộc Chân xe ngựa bay tới, cái kia cường đại lực đạo, nếu là đâm vào trên xe ngựa lời nói, tất nhiên muốn đem xe ngựa đụng nát bét không thể. Lý Mộc Chân bất đắc dĩ, lúc này, hắn chính là không muốn xen vào chuyện bao đồng cũng là không được. Không có suy nghĩ nhiều, hắn một chút liền từ trên xe ngựa mặt nhảy xuống, sau đó trên tay dùng sức, đối với phi tốc mà đến nữ tử một chút bắt tới. Chỉ gặp hắn hai tay tách ra, một tầng linh quang thoáng hiện, tựa như một cái lưới lớn giống như, trực tiếp đem nữ tử bọc vào trong ngực. Hắn chỉ cảm thấy nữ tử này thân thể mềm nhũn, liền bị hắn một mực ôm lấy. Ôn Hương Như Ngọc không biết có phải hay không là cảm giác này, hắn chỉ cảm thấy nữ tử trên thân thật mềm, thơm quá. Nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn thoáng qua Lý Mộc Trần, trong đôi mắt không khỏi quang mang lấp lóe, không nhịn được nói một tiếng, rất đẹp. Lý Mộc Trần im lặng, nghĩ thầm cái này đều lúc nào, người nữ tử này lại còn hữu tâm như vậy. Hắn vội vàng dò hỏi, cái này Ban Sơn Viên tình huống như thế nào, người là ai? Có thể thấy được nữ tử người mặc quần áo màu tím, con ngươi lóe sáng, bộ dáng xinh đẹp phi thường, nghịch ngợm bên trong lại còn mang theo một tia đáng yêu, vũ mị bên trong mang theo một tia yêu diễm, xem xét liền không phải người bình thường cũng. Nữ tử nghe được Lý Mộc Trần lời nói, lập tức nói, công tử chúng ta chúng độc, bằng không sao lại bị cái kia đại hầu tử truy sát, cái kia Ban Sơn Viên bất quá yêu vương đệ nhất cảnh mà thôi, không có bao nhiêu bản sự, chính là khí lực tương đối lớn thôi. Lý Mộc Trần đem nữ tử đặt ở trên xe, thần niệm khẽ động, liền nghe phía sau hắn một tiếng vù vù vang lên, một ngụm bạch sắc phi kiếm lập tức bắn ra, tựa như bạch hồng quán nhật giống như, mang theo tuyệt sát chi khí đối với cái kia Ban Sơn Viên chém xuống. Ban Sơn Viên lại là không sợ chút nào, lại vung lên bàn tay khổng lồ, đối với phi kiếm một thanh vô xuống đi. Nếu là phổ thông kiếm tu, một kiếm này tất nhiên muốn bị đánh bay, thay vào đó thế nhưng là Lý Mộc Trần, hắn muốn là thiên tư cực cao, đối với phi kiếm có không giống với cảm nộ, lại có kiếm si tiền bối truyền thừa. Nó kiếm càng là sắc bén không gì sánh được. Mắt thấy Ban Sơn Viên đối với phi kiếm của hắn buốt xuống, Lý Mộc Trần không chỉ có không có bối rối, còn có một tia vẻ trào phúng nói thật cho là mình nhục thân không phá sao. Hắn chỉ quyết kích động, miệng quát, vậy liền phá cho ta. Phi kiếm trên thân kiếm, vậy mà lập lòe ra một đạo lưu quang, một tầng kiếm ý ngưng tụ mà ra, kiếm ý kia phía trên mang theo vô tận uy lực. Bám một chút. Tại Ban Sơn Viên ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, phi kiếm vậy mà trực tiếp cắt ra nó cái kia không thể phá vỡ bàn tay, trực tiếp đem nó bàn tay nổ ra một cái huyết nhục lỗ lớn. Không đợi Ban Sơn Viên kêu thảm một tiếng, phi kiếm trở về mà quay về, đối với nó đầu lâu to lớn kia chém giết mà đi. Ban Sơn Viên trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, vội vàng nắm lên nắm đấm, đối với phi kiếm lại một lần nữa đánh qua, xương yêu thú đầu cứng rắn không gì sánh được, huống chi là Ban Sơn Viên loại này yêu vương tồn tại, càng là đem đôi bàn tay luyện cùng kim thiết bình thường cứng rắn. Trước kia vượn này chính là dựa vào cái này một đôi thiết trưởng, xương bá mảnh này, không muốn mọi việc đều thuận lợi thiết trưởng lần thứ nhất bị trọng thương, hắn một bên ảo não, một bên sinh ra một tia e ngại chi sắc. Giờ phút này, phi kiếm lại lần nữa đánh tới, lại là cùng quả đấm của nó ở giữa không trùng gặp nhau đứng lên. Chương 444, một lòng đều là kiếm. Chương 444, một lòng đều là kiếm giống. Ban Sơn Viên nằm mơ cũng không nghĩ tới, một thanh không duyên cơ không có gì lạ phi kiếm, vậy mà lại như vậy sắc bén, hắn cái kia kim thiết giống như nằm đấm, có thể khai sơn phá thạch nằm đấm, lại bị nhất kiếm chạm xuất một đạo vết thương thật lớn, xương cốt vậy mà đều vỡ vụn ra. Nó kêu thảm một tiếng, trong mắt càng phát ra hoảng sợ, mà phi kiếm kia không ngừng, tiếp tục đối với nó không ngừng chém tới, mỗi một kích đều càng phát ra cường đại cùng sắc bén. Phi kiếm này cổ quái, cùng nó dĩ vang đối phó đều không giống nhau. Bình thường nó cũng sẽ gặp được một ít nhân loại tu giả, thế nhưng là những người kia kiếm, liền ngay cả da của nó đều không thể cắt ra, huống chi xương cốt của nó đâu. Mà trước mắt tên nhân loại này kiếm lại vô cùng sắc bén, trên kiếm quang kia mặt lưu chuyển lên một tầng sắc bén lưu quang, vô luận trên người mình cỡ nào cứng rắn bộ vị, chỉ cần đụng vào liền sẽ bị chém ra vết thương. Lý Mộc Trần trong lòng thư sướng, kiếm ý của mình càng phát ra nồng hậu dày đặc đứng lên, hắn chỉ cảm thấy chính mình càng thêm thông suốt. Ban Sơn Viên triệt để bị chọc giận, nó gào thét một tiếng, hai tay dùng sức vỗ bộ ngực của mình, vô tận hung sát chi khí ngưng tụ tại trước ngực của nó. Nó lớn tiếng đối với phi kiếm gầm hét lên. Cũng chính là giờ khắc này, Lý Mộc Trần đột nhiên có chỗ minh ngộ. Hắn thần niệm khẽ động, pháp kiếm không ngừng xoay tròn, trên đó quang mang càng phát ra sáng tỏ chướng mắt không gì sánh được, liền nghe trong miệng hắn nói ra, thì ra là thế, một lòng đều là kiếm, một kiếm vô tâm, tâm chi sở trí, kiếm chỗ hướng, cho ta chém. Trên tay hắn bóp lên vô thượng kiếm quyết, trong lòng kiếm ý thông thấu, lập tức pháp kiếm kia lập tức một chém mà ra, trong bầu trời vậy mà phát ra như tiếng sấm thanh âm, liền thấy to lớn kiếm mang những nơi đi qua, không gian tựa như đều bị chém ra một cái khe. Trong khe hở kia, một mảnh đen kịt, lại có lôi điện lấp lóe, tản mát ra vô tận khí tức kinh khủng. Ban Sơn Viên kinh hãi, thế nhưng là giờ phút này, nó không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể vung ra bàn tay đối với kiếm mang ngạnh kháng đứng lên. Vâng, to lớn quang mang lấp lóe không thôi, cựu chỉ thần cái nhắm mắt lại, trong lòng cảm thán nói, thật sự là hảo kiếm a, đồ nhi này của ta không tầm thường, ta người sư phụ này đường chi hổ thẹn, bất quá sao, ai bảo hắn là của ta đồ nhi, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta tiện nghi sư phụ này thật đúng là tiện nghi đấu. Trên xe nữ tử một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng không biết gặp bao nhiêu lợi hại kiếm tu, thế nhưng là như là thanh niên này như vậy giống như kiếm ý, lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Không đối, kiếm ý, hắn mới bao nhiêu lớn, lại có thể lĩnh hội ra bản thân kiếm ý, cái này. Thật đáng sợ à, nếu là có thể đem hắn đưa vào chính mình trong môn, chẳng phải là nhiều một cánh tay lớn lực, nữ tử trong đôi mắt quang mang chớp động, trong lòng càng là ý động không thôi. Quang mang qua đi, Ban Sơn Viên nhìn xem Lý Mộc Trần, trong mắt có e ngại, có không thể tin, nó hé miệng, muốn nói cái gì, có thể lập tức, nó cái kia không thể phá vỡ thân thể. Vậy mà phịch một tiếng vỡ ra, kinh ngạc chia hai nửa, hướng nghiêng ngả xuống dưới. Lý Mộc Trần thấy cảnh này, không khỏi nhẹ giọng lắc đầu nói, ai thật sự là sai lầm, vừa mới đánh quá mức chăm chú, quên thu liễm một chút, cũng không biết yêu vật này có hay không làm nhiều việc ác, nếu là giết một đầu hảo yêu, thật là sai lầm đâu. Nữ tử nghe lời này, lập tức không khỏi cảm giác buồn cười, chỉ cảm thấy tiểu tử này cũng quá mức thiên chân vô tà đi. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, liền đến Lý Mộc Chân bên cạnh nói, vị công tử này, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, đầu này đại hầu tử trong động rất nhiều nhân loại thi cốt, không thể nói trước giết bao nhiêu nhân mạng, cho nên ngươi không cần tự trách. Lý Mộc Chân thấy vậy, trong lòng sát thực sảng khoái không ít, hắn mới nhìn hướng nữ tử nói, đúng rồi, ngươi đến cùng là ai, tại sao phải bị con cự viên này truy sát? Ta gọi Nguyệt Linh Lung, hôm qua đi ngang qua Phồn Tinh Cốc, vừa hay nhìn thấy vượn này ẩn hiện, ngay tại tàn sát hai cái qua lại người đi đường, chính là tầm tư tìm cơ hội làm nó. Thế là ta liền đi nó hang động mai phục đứng lên, ai muốn ra hỏa này trong huyệt động, lại có thượng cổ kỳ thảo cựu tinh cỏ. Ta bị cái kia cựu tinh cỏ hấp dẫn, nào nghĩ cái này kỳ thảo không tầm thường, đào móc nó thời điểm, lại bị nó đâm đâm hư ngón tay, thứ này kịch độc không gì sánh được, ta trúng độc của nó, chỉ có thể phát huy ra bản thân tu vi một nửa không đến. Lúc này, đại gia hỏa này liền trở lại, về sau chính là ngươi thấy. Lý Nhị Cầu không xác định nàng này nói thật giả, bất quá hết thảy đều đã kết thúc, thật giả có lẽ cũng không trọng yếu. Hắn nhân tiện nói, cũng được, vô luận như thế nào, nghiệt xúc này đã chết mất, ngươi an toàn, như vậy cáo tử. Nguyệt Linh Lung có chút kinh ngạc, có chút khó tin, trong nội tâm nàng tầm tư, chính mình đẹp như thế, người bình thường chỗ nào có thể ngăn cản mị lực của nàng, huống chi loại này xem xét chính là nhiệt huyết sôi trào tiểu thanh niên đâu. Không biết bao nhiêu người nhìn nàng một cái, đều muốn bị mê thần hồn điên đảo, tiểu gia hỏa này, không phải là cái trai thẳng sắt thép đi. Lý Mộc Chân nhìn thấy Nguyệt Linh Lung bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút nói làm sao, ngươi chẳng lẽ lại đi không được, vì cái gì dạng này nhìn ta a? Cựu chỉ thần cái lại là cười hát hát nói, ta hảo đồ đệ a, có lẽ là mỹ nhân này coi trọng ngươi nữa nha, ngươi nha, cũng không biết thương hương tiếc ngọc, từ một cú cục một cái. Đúng rồi, cái kia đại hầu tử lớn nhỏ như vậy, trên thân nhất định có không ít đồ tốt, nghe nói cái này cự yêu đồ vật, trong bụng đều sẽ tạo ra yêu đan, vật kia có giá trị không nhỏ, hai người chúng ta nghèo vàng đinh đường, nếu là có thể làm yêu đan này, chúng ta lập tức liền có tiền xài. Đáng tiếc, chúng ta không có cái kia trong đồn đại phương thốn vật túi càn khôn, yêu thú này thân thể cũng là bà bối, vứt ở chỗ này đơn giản chính là lãng phí, không, là phạm tội a. Lý Mộc Chân rất nghe lời, nhìn thoáng qua Nguyệt Linh Lung, suy nghĩ một chút nói, nếu là ngươi không tiện chính mình đi, chúng ta cũng có thể mang ngươi một đường. Nói, hắn liền nhảy xuống xe đi, đi vào bàn sơn viên bên người, khoan hay nói, rất nhanh hắn ngay tại thứ này trên thân thấy được một hạt có thể có lớn chừng quả trứng gà hạt châu, châu này nhan sắc đỏ nhạt, xinh đẹp phi thường, không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định chính là vô cùng chân quý yêu châu. Lập tức hắn lại đang bàn sơn viên trên thân lấy hai khối thịt ngon, giữ lại trên đường đến ăn. Nguyệt Linh Lung nhìn thấy Lý Mộc Chân như vậy, lập tức nói, bàn sơn viên hai cái móng vuốt kiên cố không gì sánh được, có thể dùng đến luyện chế pháp khí, có giá trị không nhỏ, ngươi cũng cùng nhau lấy đi. Lý Mộc Chân nhìn thoáng qua cái kia bàn sơn viên bàn tay khổng lồ, vẫn lắc đầu một cái nói thứ này quá lớn, chúng ta bắt không được, hay là ném ở nơi này, mặc dù có chút đáng tiếc, làm sao cũng là không có cách nào. Nguyệt Linh Lung lại là nói ra, không quan hệ, ta chỗ này vừa vặn có hơn một cái dư túi càn khôn, công tử hảo tâm cứu ta tính mệnh, ta không thể báo đáp, túi càn khôn này coi như là ta báo đáp đi. Nói, nàng liền từ bên hông lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Lý Mộc Chân. Lý Mộc Chân hơi có chút kinh ngạc, chỉ là trong lòng tầm tư, đây có phải hay không là có chút quá mức quý trọng, hắn nhưng là nghe nói thứ này có giá trị không nhỏ à, như vậy hắn không khỏi nhìn về hướng cựu chỉ thần cái. Nào nghĩ cựu chỉ thần cái vui vẻ nói ra, cái này, ân, không sai, ta đổ, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì, nếu cô nương này như vậy hữu tâm, ngươi nhận lấy chính là. Các ngươi những tu giả này không phải chú ý nhân quả sao, ngươi nếu cứu được nàng, nàng cũng cho ngươi túi càn khôn, như vậy, các ngươi liền xem như ai cũng không nợ ai, bởi vậy cũng không có nhân quả gì, rất tốt à. Nói xong giờ phút này, hắn nhìn về phía Lý Mộc Chân, nhìn thấy hắn ngơ ngác bộ dáng, không ngừng cho hắn liếc mắt đưa tình đứng lên, tựa như đang nói, tiểu tử thối, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, ngươi còn đang chờ cái gì à? Chương 445, gặp phải chương 445, gặp phải Lý Mộc Chân cảm giác sư phụ nói lời cũng có đạo lý. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp nhận túi càn khôn nói tốt, đã như vậy, ta liền không khách khí, ta nói ta không muốn, cũng hiện quá mức dối trá, chỉ là vật này quý giá, ngày sau ta nếu là có vật như vậy, liền đem cái này trả lại cho ngươi, hiện tại coi như ta mượn dùng một phen. Ngọc Linh Lung nghe Lý Mộc Chân lời nói, lập tức cảm giác buồn cười, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghiêm túc như vậy đây này, người bình thường các loại nhìn thấy bảo bối này đều kích động ghê gớm, hận không thể nghĩ hết biện pháp lấy tới trong tay của mình, thế nhưng là hắn lại tốt, ngây ngốc ngơ ngác, thật đúng là cái diệu nhân nhi. Lý Mộc Chân loại kia túi càn khôn, loay hoay một phen, liền biết thứ này phương pháp sử dụng, hắn thần thức dò vào trong đó, cảm giác túi càn khôn này coi là thật vô cùng ảo diệu, bên trong lại có một cái sáu trượng lớn nhỏ không gian. Cũng không biết là bực nào đại năng tiền bối, mới có thể chế tạo ra như vậy tinh diệu đồ vật. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem toàn bộ bàn sơn viên ném tới trong túi càn khôn, mặc dù thứ này bản tay có giá trị không nhỏ, có thể huyết đục cũng là không sai, Lý Mộc Chân có thể không nỡ vứt bỏ đâu. Làm xong đây hết thảy, hắn đối với nữ tử nói, cảm ơn ngươi, bất quá ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ta sao, tên ta là Nguyệt Linh Lung, ngươi đây, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Mộc Chân, chúng ta muốn đi Bảo Kính Châu Phủ, không biết ngươi muốn đi đâu. Nữ tử không khỏi cao hứng nói, ta cũng đi Bảo Kính Châu à, thật là đúng dịp, chúng ta vừa vặn một đường, ngươi xe lớn này không sai, không để ý ta và các ngươi cùng một chỗ đi. Lý Mộc Chân, Bảo Kính Châu, cửa thành lối vào, trải qua mấy ngày buôn ba, thạch đầu, thiên tàng cùng địa mẫu ba người cũng rốt cục chạy tới nơi đây. Nhìn xem trên đường phố náo nhiệt không thôi người đi đường, địa mẫu Ngô Thu Thủy đầy mắt vui vẻ nói, rốt cục đến chỗ rồi, chúng ta vội vàng tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một chút, đoạn đường này mệt mỏi quá a. Thiên Tam lại nói, ta cho là chúng ta hẳn là trước tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ, nghe nói Châu phủ có một đạo phi thường nổi danh quả vặt, gọi là lăn rồng đường, chúng ta đi đến thử đi. Lập tức hai người đều nhìn về Thạch Đầu, Thạch Đầu một mặt không quan trọng nói, tùy tiện, ta không có vấn đề. Ngay tại mấy người muốn tiến lên thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đám nam nữ, bọn hắn cười cười nói nói, nam đẹp trai phi thường, nữ xinh đẹp không gì sánh được, người đi đường đều nhao nhao cho mấy người nhường đường, có nam tử còn không ngừng nhìn trong đó kia nữ tử, thậm chí bà mê đều đụng vào tường. Thạch Đầu mấy người cũng bị một màn này hấp dẫn, nhìn sang. Chỉ là mấy người nhìn thấy trong đám người kia một người lúc, cũng không khỏi kinh ngạc. Lý Nhị Cầu. Địa Mẫu kinh ngạc nói. Lý Nhị Cầu nghe được có người gọi mình danh tự, nhìn về phía thanh âm xuất xứ, liền thấy Thiên Tàm Địa Mẫu còn có Thạch Đầu. Thiên Tàm Địa Mẫu bây giờ thay đổi bộ dáng, hắn tự nhiên không có nhận ra, chỉ là kỳ quái cái kia Ngô Thu Thủy làm sao lại biết mình danh tự, ngược lại là Thạch Đầu đưa tới chú ý của hắn. Mặc dù mấy năm không thấy, Thạch Đầu bộ dáng biến đổi một chút, thế nhưng là giờ phút này hắn còn có thể lờ mờ nhận ra hắn, chính là thật không dám xác định. Tư Ninh mấy người cũng đều nhận ra Thạch Đầu, đều là có chút kinh ngạc cùng cao hứng. Thạch Đầu, là ngươi sao? Lý Nhị Cầu một mặt cao hứng nói. Lý Nhị Cầu, thật là ngươi, quá tốt rồi, không nghĩ rằng chúng ta mới vừa tới nơi này liền thấy ngươi. Tư Ninh, Thập Cửu, Chu Chu, các ngươi làm sao đều cùng một chỗ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra à, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn vội vàng đi lên, cùng Lý Nhị Cầu hung hăng ôm ở cùng một chỗ. Lúc này, Lý Nhị Cầu nhìn về phía Thiên Tàm cùng Địa Mẫu, không biết vì sao, hắn đối với hai người có chút không nói ra được thân cận cảm giác, chính là do hỏi. Hai người này là Thạch Đầu lập tức nói, có lẽ ngươi cũng sẽ không nghĩ tới, đây là Ngô A Bà, cũng là hiện tại sư tỷ của ta, Ngô Thu Thủy, người xưng Địa Mẫu. Cái này chính là ta sư huynh Thiên Tàm, cũng là năm đó trong võ quán lao tàm đầu. Lý Nhị Cầu kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem hai người, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngô A Bà, hắn nhìn xem Ngô Thu Thủy nói ra. Ngô Thu Thủy gật đầu nói, ngươi có nhớ, năm đó ta đã nói với ngươi, chờ chúng ta lại một lần nữa lúc gặp mặt, ta cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Ta khi đó ta thật không hiểu, hiện tại ta hiểu được. Nguyên lai năm đó ngươi sử dụng pháp thuật ngụy trang đứng lên, vô luận như thế nào, Ngô A Bà, ta đều tốt tưởng niệm ngươi cùng lao tàm đầu. Thiên Tàm đi tới ha ha đại tiểu nói, tốt, về sau cũng không nên gọi ta lao tàm đầu, trực tiếp gọi ta Thiên Tàm hoặc là đại ca đi, quản ngươi Ngô A Bà gọi tỷ tỷ. Lý Nhị Cầu nhìn xem hai người gương mặt trẻ tuổi, gật đầu nói, ân, Tàm ca, Ngô, Ngô tỷ tỷ. Lúc này, Lý Nhị Cầu lập tức cho bọn hắn giới thiệu Ngọc Lộ mấy người, mọi người tự nhiên cao hứng không gì sánh được. Lý Nhị Cầu nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này bảo Kính Châu chi hành, vậy mà lại gặp được nhiều như vậy cố nhân a, trong lòng thật sự là có nói không ra tư vị. Nô Thu Thủy hỏi thăm Lý Nhị Cầu tới bao lâu, lại đã làm gì. Diệp Uyển Uyển nhịn không được đem Lý Nhị Cầu những ngày này phát sinh sự tình nói cho Ngô A Bà. Ngô A Bà cùng lão tàm đầu nghe qua đằng sau đều phi thường chấn kinh, không nghĩ tới Lý Nhị Cầu sẽ phải gánh chịu đến chuyện như vậy. Một bên Thạch Đầu sắc mặt cũng rất khó coi, kỳ thật giờ phút này trong lòng của hắn đã đoán được, hẳn là lão tổ phái người làm chuyện này. Lúc trước lão tổ đã nói với hắn việc này, hắn chỉ là để lão tổ đừng làm quá mức, dù sao Lý Nhị Cầu cùng mình cũng coi là huynh đệ đi. Ai có thể nghĩ tới, lão tổ sẽ cho người đem Lý Nhị Cầu như vậy như vậy, cũng may hắn không có chuyện gì, bằng không mà nói, trong lòng mình nhất định băn khoăn. Chỉ là, hắn càng thêm không nghĩ tới, Kiếm Tôn sẽ cho hắn chỗ dựa, để hắn rất là ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút oán trách Lý Nhị Cầu, vì cái gì liền không thể thật tốt trong nhà khi một cái ông nhà giàu, bình bình an an sống hết đời không tốt sao. Nếu là nói như vậy, liền sẽ không có hôm nay nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không để trong lòng mình như vậy băn khoăn á kể một ngàn nói một vạn, Lý Nhị Cầu ngươi liền không nên tới cái này Bảo Kính Châu. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Thạch Đầu trong mắt suy nghĩ trung điệp, cho là hắn là vì chính mình tương tâm, chính là đi đến bên cạnh hắn, ôm chặt lấy bờ vai của hắn an ủi, không có quan hệ, hết thảy đều đi qua. Thạch Đầu cảm thụ Lý Nhị Cầu này hữu lực cánh tay, mắt nhìn Lý Nhị Cầu, trong mắt cuối cùng vẫn mang theo một tia vẻ ấy này nói Nhị Cầu, ta xem trọng ngươi, hảo hảo cố gắng, coi như phía trước tại lòng đong, chúng ta cũng đừng sợ sệt, cố gắng tiến lên. Lý Nhị Cầu cười ha ha một tiếng nói ngươi a ngươi, mấy năm không thấy, vậy mà như thế vẻ nho nhã, đúng rồi, các ngươi cũng là tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sao? Thạch Đầu gật đầu nói, đúng vậy à, thịnh thế như vậy, ta đương nhiên muốn đi qua thấy chút việc đời, đi, chúng ta tìm đại tiểu lâu, mọi người cùng nhau họp gặp, ta mời khách. An hôi, Lý Nhị Cầu thích nhất, hắn cũng không có cự tuyệt, thật sự là hắn thật cao hứng, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy nhiều như vậy người quen thuộc. Thiên Cửu lâu bên trên, Lý Nhị Cầu chọn lấy rượu ngon nhất, cùng tốt nhất ăn uống, mọi người quả nhiên là ăn quên cả trời đất. Bóng đêm giáng lâm, mọi người tạm thời tản ra, ai cũng bận rộn. Lý Nhị Cầu trực tiếp đi tìm Ngô Thần Tiên, lần này ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Chờ hắn tìm tới Ngô Thần Tiên thời điểm, Ngô Thần Tiên nhìn thấy Lý Nhị Cầu một khắc này, không khỏi hí hư nói, ai, thật sự là khó lường, ngươi vận rủi đi qua, cái chán hồng quang bốc lên, ngày sau bất khả hà lượng. Lý Nhị Cầu cười khổ một tiếng, rồi mới lên tiếng. Chương 446, Cửu Thiên Tâm Sự chương 446, Cửu Thiên Tâm Sự Lý Nhị Cầu cười khổ một tiếng, lúc này mới đối lấy Ngô Thần Tiên nói ra, ngươi cũng đã biết ta trong mấy ngày qua đã trải qua cái gì, đơn giản liền một trận ác mộng à. Ngô Thần Tiên rất là bình tĩnh nói, à, có đúng không, nói cho ta nghe một chút, ta vẫn là rất hiếu kỳ. Lý Nhị Cầu vừa muốn nói chuyện, liền thấy Cửu Thiên từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu, lập tức cao hứng nói, Nhị Cầu, ngươi những ngày qua đi nơi nào, làm sao không tìm đến chúng ta, lần trước, ta đi nha môn tìm ngươi, bọn hắn đều nói ngươi mất tích, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lý Nhị Cẩu không muốn ra hỏa này còn băn khoăn chính mình, lập tức cũng không có giấu giếm, liền đem những ngày qua phát sinh sự tình từng cái giảng thuật cho hai người nghe. Nghe được Lý Nhị Cẩu lần này gặp phải, Cửu Thiên thổn thức không thôi, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu vậy mà lại đụng phải lớn như thế tổn thương, càng là hãi nhiên hắn không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, tu vi lại tiến một bước. Nô Thần Tiên lại là nói, khó lường, thật sự là khó lường, Lý Nhị Cẩu a Lý Nhị Cẩu, ta là càng ngày càng xem không hiểu ngươi nữa nha. Ngươi tiểu gia hỏa này lúc đầu thường thường không có gì lạ, thế nhưng là như vậy nhận vận mệnh chiếu cố, bây giờ mệnh số của ngươi càng phát ra kỳ quái, liền là của ngươi khí vận cũng bắt đầu biến mơ hồ, không cách nào tại để cho người ta thôi diễn. Bất quá vô luận như thế nào, ngươi vượt qua cái này sinh tử chi kiếp, thật cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lý Nhị Cẩu chỉ có thể nói chỉ mong đi, bất quá lần này ta tu vi tiến bộ rất nhiều, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Nô Thần Tiên nói, tiểu tử ngươi phúc đại mệnh đại, năm đó ta xem căn cốt của ngươi, đơn giản chính là nát không có khả năng lại nát, bây giờ không muốn ngươi lại còn có thể nghịch thiên lập bản, bất quá người vận khí là có hạn, ta có thể không tin, ngươi có thể vô hạn có được nghịch thiên vận khí. Nhưng là sao, hảo hảo cố gắng, tương lai đều có thể. Cửu Tiên cười hắc hắc nói, đúng vậy à, sự do người làm sao, các ngươi không biết, mấy ngày nay Bảo Kính Châu tới thật nhiều người, ta còn cảm giác được mấy cô lớn vô cùng yêu khí, tà khí cùng ma khí. Xem ra, lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, nhất định sẽ phi thường kịch liệt mà đặc sắc đâu. Lý Nhị Cẩu nói đúng vậy à, chỉ là ta vẫn muốn hỏi, Cửu Thiên, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Cửu Thiên cũng không có tất yếu giấu giếm, dù sao Lý Nhị Cẩu cùng Ngô Thần Tiên đều biết thân phận của hắn, hắn liền thẳng thắn nói Ngư Thành, ta một mực tại Ngư Thành dưới mặt đất một chỗ trong hồ nước sinh hoạt. Hồ nước kia bên trong có một viên lam vân tinh, ta chính là hấp thụ lực lượng của nó, mới có thể hóa thành thân người, năm đó ta còn có một người bạn, đó là một đoàn bạch liên nghiệp hỏa, đáng tiếc nó bị hỏa linh hấp dẫn đi trên mặt đất. Ta sau khi đi ra, lại là một mực không có tìm được nó, cũng không biết nó đi nơi nào. Lý Nhị Cẩu nghe được bạch liên nghiệp hỏa, không khỏi chột dạ, dù sao bạch liên nghiệp hỏa thế nhưng là bị chính mình cho luyện hóa không nói, còn trực tiếp đem nó cho luyện tiến vào chính mình bản mệnh phi kiếm bên trong. Như vậy, hắn nghĩ nghĩ, chuyện này tạm thời vẫn là đừng nói cho gia hỏa này đi, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết đâu. Lý Nhị Cẩu tại Ngô Thần Tiên nơi này chờ đợi rất lâu, rất Cửu Thiên cũng hàn huyên rất nhiều, gia hỏa này lăng đầu lăng não, lại phi thường yêu quý học tập, cũng rất có thể tiếp nhận sự vật mới mẻ. Chớ nhìn hắn đến Bảo Kính Châu không đến bao lâu, lại là đem Bảo Kính Châu hiểu rõ so Lý Nhị Cẩu còn nhiều hơn một chút. Tỷ như, nơi nào đồ vật ăn ngon, nơi nào đồ vật tiện nghi, nơi nào có cửa hàng đang ăn dược, nơi nào có cửa hàng binh khí, hắn đều là nhất thanh nhị sở, Lý Nhị Cẩu không thể không bội phục giá hỏa này hiếu học. Lý Nhị Cẩu trước khi đi, Cửu Thiên còn có chút thẹn thùng cùng hắn mượn một chút bạc, thật sự là không có bạc tại cái này Bảo Kính Châu nửa bước khó đi, Nô Thần Tiên đều bị hắn mượn sợ, chút xu bạc không mượn, cho nên hắn mới có hơi ngượng ngùng cùng Lý Nhị Cẩu nói. Lý Nhị Cẩu tự nhiên rất hào phóng cho hắn mượn 1000 lượng hoàng kim, nhưng làm Cửu Thiên sướng đến phát rồi, nói cho Lý Nhị Cẩu, đời này liền nhận hắn làm đại ca. Lý Nhị Cẩu nhưng trong lòng thì suy nghĩ, chờ ngươi biết Bạch Liên Nghiệp Hỏa sự tình sau, đừng trở mặt tìm ta tính sổ sách liền tốt ngươi đây. Theo thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội càng ngày càng gần, bây giờ Bảo Kính Châu đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều là cưới các loại yêu thú tu giả, coi là thật như là vạn tiên gặp nhau, náo nhiệt không gì sánh được. Bảo Kính Châu trong nha môn, Lý Nhị Cẩu được trao tặng Bảo Kính Châu tối cường bổ đầu 10 hạng đầu, đáng tiếc hắn không có tham gia 3 hạng đầu trận chung kết, để Thái úy Tào Hùng đều cảm giác đáng tiếc. Hắn nghe nói Lý Nhị Cẩu gặp phải, mặc dù rất là tức giận, thế nhưng vô lực cải biến kết quả. Ngược lại là Lý Nhị Cẩu không có quá mức để ý, Tào Hùng hy vọng Lý Nhị Cẩu hào hào cố gắng, tốt nhất ở thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội bên trên xuất ra một tốt thành tích, lời như vậy, hắn bên này có thể vận hành một chút, để Lý Nhị Cẩu đến Bảo Kính Châu cống hiến năng lực của mình. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn thu nạp Lý Nhị Cẩu cho mình dùng, Lý Nhị Cẩu cũng không có cự tuyệt, dù sao hiện tại hắn quá muốn vào bước. Những ngày tiếp theo, Lý Nhị Cẩu mỗi ngày đều sẽ thay phiên bồi tiếp mọi người, hắn cùng Chu Chu tình cảm càng phát ra nồng hậu dày đặc, đồng thời Ngọc Lộ tiểu nha đầu này, vậy mà cũng thường xuyên đến quấn lấy hắn, để hắn dở khóc dở cười. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo Đại Hội lúc bắt đầu. Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo Đại Hội chính là do Nho Thích Đạo Triều Đình liên thủ tổ chức thịnh hội, mỗi 50 năm đều sẽ cử hành một giới, một mặt là kiểm tra đo lường thiên hạ kiêu tử thực lực, khiến cái này người trẻ tuổi để chứng minh chính mình. Một phương diện cũng là chọn lựa nhân tài, phải biết biểu hiện chắc tuyệt người, cuối cùng đều sẽ bị ghi lại ở sách, mà những người nổi bật kia, cuối cùng đều sẽ bị tứ đại gia dùng các loại thủ đoạn thu nhập thủ hạ hảo hảo bồi dưỡng đứng lên. Võ Đạo Đại Hội tổng cộng có 2 cái giai đoạn tỉ thí, một cái là Kim Đăng Kỳ, một cái là Nguyên Anh Kỳ. Kim Đăng Kỳ tranh tài có một cái yêu cầu vô cùng hà khắc, đó chính là tuyển thủ dự thi tuổi tác nhất định phải tại 60 tuổi bên trong, chỉ có đạt tới yêu cầu này mới có thể xem như miễn cưỡng tiến vào kiều tử bậc cửa. Nếu như không có khả năng lại 60 tuổi trước đó đạt tới Kim Đăng Kỳ lời nói, liền chứng minh người này không có cái gì tiềm lực, cho dù là ngươi sức chiến đấu tại cường đại, cũng không có chim dùng. Đây cũng là muốn tốt hơn sàng chọn thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Mà Nguyên Anh Kỳ tu giả liền không có như thế hà khắc, cũng không có cái gì hạn chế, vô luận bao nhiêu tuổi tu giả đều có thể tham gia trận đấu, cho dù ngươi là sắp nhập mộ lão giả cũng không có quan hệ. Có người nói, Nguyên Anh Kỳ tu giả chính là vật làm nên thôi. Còn có người nói, Nguyên Anh Kỳ tu giả chính là những thiên kiêu kia đá kê chân, bởi vì Kim Đăng Kỳ tu giả cũng có thể khiêu chiến vượt cấp Nguyên Anh tu giả, dạng này tu giả sẽ có được cao hơn đánh giá. Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo Đại Hội, mỗi một lần đều sẽ đổi chỗ khác, sẽ ở đại hạ 36 cái châu không ngừng luân chuyển, chính là đại hạ nhất đẳng thịnh sự. không chỉ có sẽ có tham gia trận đấu tuổi trẻ tu giả đến đây, càng có vô số đê giai tu giả đến đây quan chiến, cũng coi là được thêm kiến thức, cho nên trong lúc nhất thời, Bảo Kính Châu thật sự là kín người hết chỗ. Lần này sân thi đấu chính là Bảo Kính Châu phủ tỉ mỉ chọn lựa, liền đặt ở Bảo Kính Châu phía bắc xa xôi Huyền Vũ Trường. Chương 447, đám người gặp nhau thủ. Chương 447, đám người gặp nhau thủ. Huyền Vũ Trường chiếm diện tích to lớn, phương viên ngàn trượng bên trong, tổng cộng có 5 cái lôi đài, theo thứ tự là 4 phía 4 cái cùng ở giữa một cái, vì để cho tranh tài tuyển thủ có thể phát huy ra chính mình chân chính bản sự, mỗi một cái lôi đài đều đặc biệt to lớn, chiếm diện tích mấy trăm trượng, chính là vì để bọn hắn có thể phát huy ra thực lực chân chính của mình. Huyền Vũ Trường phía trên, đầu người phun trào. Lý Nhị Cầu, Chu Chu, Ngọc Lộ, Bạch Tố, Mộ Dung Thập Cửu, Trần Thanh Bình, Tư Linh, Diệp Biển Huyền, Thạch Đầu, Thiên Tàm, Địa Mẫu, Cửu Thiên. Giờ phút này đám người tụ tập cùng một chỗ cao hứng phi thường, mấy cái này xoái ca mỹ nữ cũng lập tức hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Lý Nhị Cầu một mặt vui vẻ nói, mọi người cố gắng, tranh thủ đều làm một tốt thành tích. Đám người nhao nhao gật đầu. Chu Chu nói, yên tâm đi, lần này ta thế nhưng là chuẩn bị sung túc. Nhị Cầu, nếu như ngươi gặp được ta, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận à. Nghe nói như thế, đám người cười ha ha. Bạch Tố cũng nói, ân, ta cũng là à, vừa vặn kiểm nghiệm một chút chính mình chiến đấu chân chính lực, nghe nói nếu như có thể cầm tới hạng nhất, ban thưởng vô cùng phong phú đâu. Ngọc Lộ, ai, ta chỉ có thể ở phía dưới cho các ngươi ủng hộ khích lệ, ta chỉ là vừa mới tu hành, có lẽ chỉ có thể chờ đợi kế tiếp 50 năm. Thạch Đầu ánh mắt sáng ngời, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng nói, lần này, thế nhưng là chúng ta Dương Danh lập vạn cơ hội tốt, ta nhất định như vậy để người trong thiên hạ đều biết tên của ta. Thiên Tàm Địa Mẫu nhìn thấy Thạch Đầu như vậy, đều vì hắn cao hứng, mà thực lực của hắn, hai người cũng là công nhận. Mộ Dung Thập Cửu một bộ không quan trọng bộ dáng nói, ta chính là đến ngó náo nhiệt, không còn cầu mong gì khác, gã kỳ thật cho tới bây giờ, Mộ Dung Thập Cửu thân phận cũng có rất ít người biết, Lý Nhị Cầu bọn người càng là không biết được hắn thân phận thật sự đâu. Cửu Tiên cười hắc hắc nói, xem ta đi, lần này ta vừa vặn nhìn xem tiềm lực của mình có thể lớn bao nhiêu, đáng tiếc là ta là nguyên anh một tổ, không thể cùng các ngươi so sánh cao thấp. Đáng người, Trần Thanh Bình hừ một tiếng nói, không quan hệ a, có ta cùng ngươi đâu. Cửu Tiên nhìn nàng một cái, lại là lắc đầu nói, ta cảm giác ngươi không được. Trần Thanh Bình còn là lần đầu tiên nghe được có người nói mình không được, lập tức có chút tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái nói, hừ, cái kia đến lúc đó chúng ta liền trên đài gặp thật chiêu. Cửu Tiên không nói gì, trong lòng xác thực nghĩ đến, Lô Thần Tiên nói, vĩnh viễn không nên cùng nữ nhân lý luận, hẳn là chính xác, ta mới không cùng ngươi giả mồm, tỉ thí đằng sau, ngươi liền sẽ biết sự lợi hại của ta đâu. Nhìn thấy Cửu Tiên không nói gì, Trần Thanh Bình hừ một tiếng nói, từ đại quỷ. Diệp Huyền Huyền nhìn xem mọi người lời nói hùng hồn, trong lúc nhất thời có chút buồn bực nói, đáng tiếc ta còn chưa kim đan, chỉ có thể cùng Ngọc Lộ cho các ngươi cùng một chỗ cố gắng lên. Lý Nhị Cầu an ủi, không có quan hệ, ta tin tưởng ngươi, tương lai cũng là tuyệt nhất. Bị Lý Nhị Cầu khen một cái, Diệp Huyền Huyền lập tức cao hứng nói, ân, ta sẽ cố gắng, Nhị Cầu ca. Ngay tại mọi người nói chuyện chính vui mừng thời điểm, Lý Nhị Cầu chợt nghe một kinh hỉ thanh âm truyền đến nói, Nhị Cầu, Lý Nhị Cầu. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, một cái vóc người nam tử cao lớn, chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Lý Nhị Cầu cùng mọi người. Lý Nhị Cầu nhìn người nọ, không khỏi trong lòng cũng nghĩ, Lục Trường Sinh, thật là ngươi sao? Không phải ta, hay là ai đây? Làm sao không nhớ ra được ta? Ha ha ha, ha ha ha. Lý Nhị Cầu một chút liền vọt tới Lục Trường Sinh bên người, ôm chặt lấy hắn nói, thật sự chính là ngươi à, thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Ta nhớ đến chết rồi ngươi, đúng rồi, Lý Tiên Sinh, hắn không có cùng ngươi cùng đi sao? Ha ha, ta cũng rất tưởng niệm ngươi đây, sư phụ ta còn có chuyện, ta cùng sư tỷ ta cùng đi. Đây là sư tỷ của ta, hạ hà hắn chỉ vào bên cạnh một cái nữ tử áo xanh đạo. Lý Nhị Cầu buông hắn ra, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, chỉ gặp nữ tử này xinh xinh đẹp, nhìn qua rất là dịu dàng, một bộ thư hương khí tức đập vào mặt cảm giác. Hắn vội vàng nói, gặp qua vị tỷ tỷ này, ta gọi Lý Nhị Cầu, Lục đại ca có hay không nhắc qua với ngươi ta à? Hạ hà lại nói, nguyên lai ngươi chính là Lý Nhị Cầu, Trường Sinh không ít nhắc lên ngươi đây, nói ngươi một mực là sư phụ tiếc nuối, hôm nay gặp mặt, rất là ngoài ý muốn, ngươi cái này không nhiều lợi hại sao à? Không biết lúc trước sư phụ vì sao không có nhận lấy ngươi đây, chẳng lẽ lại trong này có nguyên nhân khác? Lý Nhị Cầu cười khổ một tiếng nói, ân, đúng vậy à, trước kia ta có lẽ rất tồi tệ đi, chỉ bất quá kinh lịch rất nhiều sự tình, thân thể của ta có rất lớn cải biến, đồng thời ta vẫn cho là một việc, mệnh ta do ta không do trời. Hạ hà có chút kinh ngạc nói, tốt, tốt có chí khí. Vào thời khắc này, chân trời một đạo kiếm quang bay tới, đảo mắt rơi vào mọi người trước mắt, một cái diện mục tuấn lãng nam tử hiện lộ mà ra, người này trong mắt mang theo một tia phóng đạm không bị trói buộc chi sắc. Hắn nhìn về phía Tư Linh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Trần Thanh Bình bọn người nhìn người nọ, lại là không có quá tốt sắc mặt. Nguyên lai người này không phải người khác, chính là Đạo Hạ Học Viện Kiếm Vô Trần. Tư Linh cô đương, chúng ta lại gặp mặt. Tư Linh đối với Kiếm Vô Trần gật đầu nói, đúng vậy à, thật là đúng dịp, ngươi mới đến này sao? Cũng không phải đâu, trên đường có chút việc chậm trễ không ít thời gian. Tư Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn về phía Chu Chu mấy người. Kiếm Vô Trần nhìn thấy Chu Chu, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ nói, Chu Chu cô đương, chúng ta lại gặp mặt đâu? Chu Chu xấu hổ cười nói, đúng vậy à. Kiếm Vô Trần không khỏi nhìn về hướng Trần Thanh Bình, hai người lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, đều không có để ý tới đối phương. Tư Ninh cũng không biết vì sao không có cho Kiếm Vô Trần giới thiệu Lý Nhị Cầu, trong lúc nhất thời tràng diện có chút lúng túng thời điểm, Lý Nhị Cầu nhân tiện nói, Tư Ninh, vị này là ai? Tư Ninh từ khi lần trước đằng sau, đối với Kiếm Vô Trần hảo cảm giảm phân nửa, cho nên mới không muốn đem Lý Nhị Cầu giới thiệu cho gia hỏa này. Như vậy Lý Nhị Cầu hỏi thăm, nàng cũng chỉ có thể nói ra, vị này là Đạo Hạ Học Viện Kiếm Vô Trần. Đạo Hạ Học Viện, thật là lợi hại, ngươi tốt, ta gọi Lý Nhị Cầu, vị này cũng là tứ đại học viện một trong, Hạo Nhiên Học Viện Lục Trường Sinh, các ngươi cũng không biết nghe chưa từng nghe qua riêng phần mình danh hiệu. Lục Trường Sinh nhìn về phía Kiếm Vô Trần, khẽ nhíu mày, tựa như đang nhớ lại cái gì, một lát hắn mới lên tiếng, Kiếm Vô Trần, chẳng lẽ lại là nghe đồn rằng Kiếm Thánh Tiền Bối quan môn đệ tử kia? Kiếm Vô Trần tự hào gật đầu nói, chính là ta, Lục Trường Sinh, ta cũng nghe qua tên của ngươi, Hạo Nhiên Học Viện trăm năm qua, xuất sắc nhất thập đại đệ tử một trong, người xưng tiểu thánh nhân Lý Chính An đệ tử đắc ý. Lục Trường Sinh nói không dám nhận, Kiếm huynh qua khen, Kiếm huynh ngươi là chính mình tới sao? Ân, ta cũng không phải là từ thư viện mà đến, mấy năm qua, ta một mực tại bơi ra ngoài lịch, biết được võ đạo đại hội sự tình, liền một đường buôn ba mà đến, cũng may thời gian vừa vặn. À, thì ra là thế, cái kia mọi người vừa vặn cùng một chỗ chiến đấu, vẫn kiếm bảo kính châu đi. Hai người nói chính vui mừng, liền nghe một cái to lớn liệt liệt thanh âm truyền đến nói ai, ta nói Nhị Cầu huynh đệ, ta tìm ngươi tìm rất lâu, không muốn ngươi vậy mà tại nơi này à? Chương 448, tứ đại cao thủ chương 448, tứ đại cao thủ Lý Nhị Cầu nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái vóc người mập mạp, mặt tròn lớn ra hỏa chính dẫn một đám người đâm đầu đi tới, không phải Tào Thiết Trụ hay là người nào. Hắn nhìn về phía người này, thầm cười khổ nói nguyên lai là đại ca, mấy ngày nay một mực tốt bận điệu, ngươi tìm ta có thể có sự tình gì? Tào Thiết Trụ nhìn thấy Lý Nhị Cầu bên người một đám mỹ nữ, hâm mộ nói ra, ai, ta Nhị Cầu huynh đệ chính là lợi hại, bên người mỹ nữ như mây, thật sự là diễm phúc không cạn, chẳng qua là vì huynh nói cho ngươi, không cần thiết sắc đẹp tham thân. Sắc là cạo xương cương đao, nữ nhân chính là cái kia hồng phấn khô lâu à. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nghĩ thầm ngươi cái tên này cũng quá có tài đi, cũng không sợ mấy cái này nữ hài xé ngươi, lại nói ngươi ra hỏa này, có như thế phận hệ sao? Trần Thanh Bình nghe nói như thế, lập tức bất mãn, thử một tiếng nói, ngươi ra hỏa này, hai to mặt lớn coi chúng ta không tồn tại à, nói mò gì, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ lại chúng ta đều là Lý Nhị Cầu hậu cung sao? Ngươi nếu là tại nói mò một câu, coi chừng ta đào đầu lưỡi của ngươi. Tao Thiết Trụ bị người gian dạy, có chút tức giận, khi hắn nhìn thấy Trần Thanh Bình bộ dáng sau, trong lòng lập tức lộn bột một tiếng, nghĩ thầm cái này tiên tử thật sự là quá đẹp đi, trọng yếu nhất chính là nàng cái kia mặt mũi tràn đầy băng hàn bộ dáng, rất hợp khẩu vị của chính mình. Chính mình tìm kiếm nhiều năm, liền không cách nào tìm tới dạng này băng diệm mỹ nữ, không muốn ở chỗ này đụng phải, duyên phận a không được, mỹ nữ như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, chính mình nhất định phải nắm lấy cơ hội mới được. Cái này Lý Nhị Cầu thật sự là không coi trọng, có mỹ nhân như vậy, vì sao không sớm một chút nói với chính mình đâu? Nhất niệm như vậy, hắn lập tức đổi giận thành cười nói tiên tử nói đùa, ta chính là cùng ta huynh đệ mở nhỏ cho đùa mà thôi, tiên tử. Không biết ngươi tên là gì, ta gọi Tào Thiết Trụ, cha ta là Thái úy Tào Hùng, chúng ta không bằng làm bằng hữu đi. Nhìn Tào Hùng tiện không công bộ dáng, mọi người đều im lặng. Lý Nhị Cầu không khỏi hoài nghi gia hỏa này lời nói kia là đối với chính mình trần trụi ghen ghét. Ta Trần Thanh Bình cũng là bị gia hỏa này ra mặt dày làm im lặng, lại có một chút nổi nóng, vừa mới còn muốn quát lớn hắn, liền thấy Lý Nhị Cầu lập tức nói, Trần sư tỷ chớ trách, ta người đại ca này có miệng vô tâm, không phải cố ý, ta đến hảo hảo nói hắn một phen, miễn chọc giận ngươi sinh khí. Hắn một thanh kéo qua Tào Thiết Trụ nhỏ giọng nói, cái kia, đại ca, ngươi tìm ta làm gì còn không có nói sao? Vị này Trần sư tỷ tính tình cũng không tốt, ngươi cũng không nên tại nói mọ gì, nếu là chọc giận sư tỷ, ta cũng không giúp được ngươi. Tào Thiết Trụ lúc này mới kéo về tư duy, đối với Trần Thanh Bình lại là một kẻ ngốc cười, lúc này mới cùng Lý Nhị Cầu lén lúc nói, không quan hệ, ta chỉ thích như vậy nữ tử, nàng càng đối với ta hung ác, ta liền càng có cảm giác, toàn thân thư sướng không gì sánh được. Lý Nhị Cầu giờ phút này không khỏi hoài nghi ra hỏa này có thụ ngược khuynh hướng. Ta cho ngươi biết, cái này Trần sư tỷ thật là dám giết người, liền xem như thái úy lợi hại hơn nữa, cũng là nước xa không cứu được lửa gần, nàng nếu là giận dữ giết ngươi, ta cũng không giúp được ngươi à. Khủng bố như vậy sao? Tao Thiết Trụ thật đúng là có chút sợ lên. Lý Nhị Cầu thấy vậy lập tức nói, người ta thế nhưng là nguyên anh tu giả, ngươi có thể chống đỡ được sao? Đồng thời người này thế nhưng là Vân Chi Thiên Cung đại sư tỷ, thỏa thỏa thiên chi tiểu nữ, nghe cái danh hiệu này, ngươi liền hẳn phải biết người này lợi hại đi, đến lúc đó giết ngươi dễ như trở bàn tay, ta liền muốn cứu, cũng đánh không lại à. Tao Thiết Trụ toàn thân lắc một cái, có chút sợ sệt nhìn về phía Trần Thanh Bình, bất quá khi thấy được nàng cái nhìn kia, tiểu tâm can lại không khỏi kích động run rẩy lên. Hắn lập tức cùng Lý Nhị Cầu nói ra, "Ai, ta liền thích một cái à, đúng rồi, quên nói chuyện chính, ta cũng muốn tham gia lần này tranh tài. Còn có, thủ hạ của ta nghe được một tin tức, giống như có một tên ăn mày không ngừng phái người tìm hiểu tin tức của ngươi, cũng không biết muốn làm gì, ta cảm giác không có chuyện tốt, ngươi thấy những tên khất cái kia, cẩn thận một chút." Tên ăn mày? Lý Nhị Cầu không hiểu đâu. Hắn vừa nhìn về phía Táo Thiết Trụ nói, "Vậy ta biết, ngươi đi giúp ngươi đi." Tào Thiết Trụ chớp mắt nói bận điệu, ta thông thả, cái này không ta cũng muốn tham gia trận đấu, cho nên ta quyết định, trong khoảng thời gian này liền đi theo bên cạnh ngươi, mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, ngươi cũng có thể trợ giúp ta tiến bộ tiến bộ. Nói, con hàng này vậy mà lại nhìn lén Trần Thanh Bình một chút, rất là để Lý Nhị Cầu im lặng bất phần. Kết quả là, Lý Nhị Cầu bên người lại thêm một cái người đến. Lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên phát ra bịch một tiếng tiếng vang, lập tức vô số pháo hoa bay lên, ở trong bầu trời bỡ ra. Trong lúc nhất thời, vạn hoa tề phóng, xinh đẹp không gì sánh được. Pháo hoa qua đi, chân trời liền có bốn đạo nhân ảnh chạy như bay tới, mỗi người trên thân đều tản mát ra vô cùng to lớn khí tức, cũng không biết những người này cảnh giới đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có thể nhìn thấy bốn người, bốn loại mặc tại thân. Có một thân nho bảo nho gia đại năng, một thân đạo ý đạo gia tổ sư, một thân Phật môn cả sa Phật giáo cao nhân, còn có một thân áo mãng bảo người của triều đình, dám mặc áo mãng bảo người, tự nhiên là vương hầu một loại nhân vật. Lý Nhị Cẩu mặc dù không biết đây là một vị nào, ngược lại là biết người này thân phận tất nhiên khác biệt kẻ hèn này. Mấy người rơi vào quảng trường phía trước cố ý trồng dựng lên cây sồi thạch trên bệ đứng, hiển thị rõ các nhà chi sắc. Giờ phút này trên toàn bộ quảng trường mặt đầu người phun trào, lại là yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người nhìn về phía mấy cái này nhân vật lợi hại, trong lòng có sùng bái cùng kính ngưỡng chi sắc. Tào Thiết Trụ nhìn xem trong đám người cái kia người mặc áo mãng bào nam tử, một mặt ngưỡng mộ cùng khâm phục nói, Nhị Cẩu huynh đệ, người kia có thể lợi hại, chính là 12 vương bên trong nhân vương. Diêm Cửu Huyền, truyền thuyết hắn có cái muội muội không chỉ có xinh đẹp, còn phi thường lợi hại. Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng, gia hỏa này chính là như vậy, trò chuyện chút liền sẽ cho tới nữ nhân trên người. Hắn vội vàng ngăn cả nói, nhân vương, rất lợi hại phải không? Lợi hại, nào chỉ là lợi hại, người này năm đó mang 12 kim thương vệ, tranh giành đồng rất, trực tiếp đem những ma nhân kia giết lùi 2000 dặm, trên đường đi bị hắn chém giết vu tộc chiến sĩ vô số, nếu không phải về sau vu tộc gia đại năng ngăn cản, chính hắn có lẽ liền sẽ giết tới vu tộc đô phủ, ngươi nói lợi hại hay không? Đồng thời hắn nhưng là 12 vương bên trong nhỏ tuổi nhất một cái, tương lai bất khả hạn lượng, nghe nói tu vi hiện tại của hắn liền đã đạt đến thần đạo đệ bát cảnh khủng bố cảnh giới, tại hướng phía trước mấy bước, dọa người không thôi à. Lý Nhị Cẩu trong lòng tổn thức, nhìn xem trên đài cái kia nhân vương, nhìn hắn một thân bá khí bộ dáng, trong lòng không khỏi không ngừng hâm mộ, nếu là có một ngày, mình có thể đạt tới vị trí này sao, thật là tốt bao nhiêu. Hắn vừa nhìn về phía mấy người khác nói bọn hắn đều là ai. Tào Thiết Trụ lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, ta chỉ hiểu rõ triều đình mấy nhân vật, đối với những người giang hồ kia, rất ít biết được. Một bên Lục Trường Sinh lại nói, đạo nhân kia chính là Vân Chi Thiên Cung Lục Vân đạo nhân, tu vi của người này cao thâm, chính là đệ bát cảnh cao thủ. Phật Đà chính là Pháp Quang Tự Giới Luật Đường trưởng lão, tên là Viên Quang thượng nhân, người này Phật pháp thông thiên, tu thông thiên thuật, nhưng nhìn thiên địa khí vận, phi thường khó lường. Còn có cái kia vị cuối cùng, chính là Đạo Hạ Thư Viện ba vị phó sơn trưởng một trong, tên là Chu Huyền Thông, người này học thuật nho ra đã tới ngôn xuất pháp tùy tình trạng, còn đi chúng ta Hạo Nhiên Thư Viện nói qua pháp, nghe qua đằng sau, quả nhiên là để cho người ta thể hồ quán đỉnh, sáng tỏ thông suốt, không lô làm một mọi người cũng. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Lục Trường Sinh, trong lòng không khỏi bội phục, nhìn xem, hay là người ta loại này có chỗ dựa, cái gì đều biết ra vào thời khắc này, liền thấy trên đài nhân vương đối với phía dưới hai tay để ép, lập tức nói ra.